Chương 1, lớn cảnh chương 1, lớn cảnh đại cảnh vương triều, Thương Long Châu, Lâm Giang quận thành. Ngoại thành, Nam thành khu Ngô Đồng hẻm. Phanh nhất thanh thúy hưởng, Hàn gia tiểu viện khép hở cửa bị đá văng. "Ú a, Hàn tiểu tử, ban ngày đóng kín cửa, có phải hay không muốn chạy trốn tiền lương a?" Dẫn đầu đi tới là một vị khôi ngô hán tử, vẻ mặt hài hước nói ra, phía sau theo hai cái có một giỏ lưu manh người hầu, bên trong thỉnh thoảng phát sinh len ken âm thanh. Bên trong cánh cửa đang ngồi một vị 15-16 tuổi bột mì thiếu niên hơi cung kính đứng lên, đang cầm hơn 10 cái đồng tiền đưa cho Tào gia. "Sao có thể a, Tào gia, này không còn sớm đều chuẩn bị xong, sẽ chờ ngài đã tới. Chỉ là giữa lúc buổi trưa, khí trời nóng bức, cho nên che môn, thật mát mau mau." "Ha ha ha, cũng là ngươi tiểu tử sẽ đến chuyện, bất quá, từ nơi này tháng bắt đầu, tiền lương tăng, tại nguyên lai trên căn bản lại thêm một thành." "Minh bạch, Tào gia, biết ngài vì chúng ta này trong ngõ phía ngoài hẻm rất an toàn là mệt nhọc, đây là phải." Hàn Huyền không có một chút do dự, lập tức từ phía sau áo thủng trong túi móc hồi lâu, kết nối với bắt đầu thổi phồng miễn cưỡng thấu đủ 100 cái đồng tiền, một mặt đau lòng cùng không thôi giao cho Tào gia. Tào gia nhìn Hàn Huyền như vậy hiểu chuyện, hài lòng gật đầu, sau lưng người hầu lĩnh hội đầu mục ý tứ, đem đồng tiền tất cả đều nhận được bọn hắn tiền lương trong giỏ gỗ. Tào gia mỉm cười, xoay người đối với Hàn Huyền nói, "Ngươi này tiểu tử, ngược lại cũng cơ linh, vốn đang cho rằng muốn để ngươi thấy chút máu đâu, ha ha." Tào gia nói đùa, ta nào dám cùng Tào gia nhai răng. Hàn Huyền lòng chợt rung lên, nhưng ngoài mặt vẫn là lộ ra vẻ sợ hãi vội vã cúi đầu, trong lòng âm thầm may mắn giao tiền lương lúc không chần chờ, nếu không một trận đánh đập không thể thiếu, tất nhiên để cho mình kế hoạch chậm lại mấy ngày, tăng không cần thiết phiêu lưu. Theo đồng tiền kiểm kê hoàn tất, Tào gia cũng không nhiều đợi, đi ra cửa đi, người hầu nhóm động tác nhanh chóng, theo sát phía sau. Đợi Tào gia đoàn người sau khi rời đi, Hàn Huyền cũng thu hồi chính mình sợ hãi cùng định nọ, trong mắt lóe ra ánh sáng kiên định. Hàn Huyền cẩn thận tương môn che lại, tập trung tinh thần, trong đầu xuất hiện một tờ bảng thuộc tính. Tính danh: Hàn Huyền, tuổi tác: 15 kiếp vận điểm, 98 tu vi, không võ học, dưỡng sinh công, chưa nhập môn, nhìn kiếp vận điểm tăng 15 điểm. Hàn Huyền nhẹ giọng lẩm bẩm, cũng nhanh, nhẫn mại một thời gian ngắn nữa, chờ kiếp vận điểm được rồi, ta là có thể thoát khỏi cuộc sống như thế, bước lên võ đạo đường. Hàn Huyền là nửa tháng trước xuyên qua đến cái này võ đạo thế giới, nghe nói thế giới này tồn tại cường đại võ giả, có thể phách sơn đoạn giang, phá toái hư không, hắn một lần hăng hái, cảm giác mình có thể cùng những cái kia xuyên biệt giả tiền bối giống nhau, đàng vân thẳng lên, thành tông làm tổ. Nhưng trước mắt cậu thả để cho hắn không thể không cúi đầu, phụ thân không hiểu mất tích, trong nhà chỉ còn mẫu thân, tỷ tỷ và chính mình ba cái phụ nữ và trẻ em. Trước mắt lúc chỗ loạn thế, là tối trọng yếu chính là bảo toàn chính mình, bảo toàn người nhà. May mắn nguyên thân phụ thân là cựu phẩm ma bị võ giả, ở nơi này Nam Thành khu có chút địa vị, lưu lại chút của cải, mới có thể để cho người một nhà không vì ăn uống phát sầu. Nhưng lớn hơn nguy cơ theo sát phía sau, hiện nay phần này gia nghiệp giống như trẻ con hoài kim, xung quanh xài lang hổ báo đều muốn đi lên chia một chén suốt. Chỉ bất quá tạm thời dựa vào Hàn phụ võ giả danh tiếng, còn có thể an ổn mấy ngày, nhưng những này xài lang đã không kềm chế được. Hôm nay này Tào Nhị tới cửa thêm tiền lương chính là tìm tòi trước khi hành động, hắn là hắc hổ bang một gã tiểu đầu mục. Bất quá hoàn hảo, có kiếp vận bảng thuộc tính, hơn nữa Hàn phụ lưu lại dưỡng sinh công mình cũng có một chút sức mạnh. Dưỡng sinh công nhìn như chỉ có 2 tầng, chỉ có thể tu luyện tới bát phẩm, kỳ thực đã là truyền gia chi bảo, hắn giá trị tại nhà người thường không thể đo lường. Có công pháp này, Hàn Huyền tạm thời cũng không cần vì công pháp phát sầu, nếu không không có kiếp vận điểm, không thể để thằng chính mình, vậy thì thật là khóc không ra nước mắt. Hàn Mẫu cùng tỷ tỷ Hàn Ngọc từ trong phòng đi ra, "Bọn hắn đi." "Ừ, đi." Hàn Huyền hồi đáp, tận lực để cho mình giọng của có vẻ ung dung, không muốn để cho mẫu thân và tỷ tỷ lo lắng. Hàn Mẫu than nhẹ một tiếng, đi tới Hàn Huyền bên người, vuốt ve đầu của hắn, "Huyền Nhi, cuộc sống này bao giờ mới hết ta?" Hàn Huyền nắm chặt tay của mẫu thân, trong mắt lóe lên kiên nghị, "Nương, ngài yên tâm, một ngày nào đó, ta sẽ để cho nhà của chúng ta được sống cuộc sống tốt." Hàn Ngọc cũng đi tới, ôn nhu nhìn Hàn Huyền, "Đệ đệ, ta tin tưởng ngươi có thể." Hàn Huyền nhìn mẫu thân và tỷ tỷ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn biết chính mình không thể một mực tiếp tục như vậy, nhất định phải nhanh để thằng chính mình thực lực, mới có thể bảo vệ cái nhà này. Trong lòng hắn âm thầm quyết định, hôm nay đi trên đường thử thời vận, nhìn một chút có thể hay không tìm được cơ hội gì, tăng một ít kiếp vận điểm, để cho mình có thể mau hơn bước lên con đường tu hành. Hàn Huyền cùng mẫu thân tỷ tỷ thông báo vài câu, liền xoay người ra cửa. Dọc theo đường đi, Hàn Huyền đều tại suy tính như thế nào tăng kiếp vận điểm, hắn biết, chỉ có đủ kiếp vận điểm, hắn có thể để cho mình ở nơi này võ đạo thế giới trong đặt chân, mới có thể bảo vệ mình cùng người nhà không nhận khi dễ. Trên đường người đến người đi, phi thường náo nhiệt, nhưng Hàn Huyền nhưng không có tâm tình đi thưởng thức những này, hắn trong lòng chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là tăng kiếp vận điểm. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị một chỗ bố cáo hấp dẫn. Bố cáo trước bu đầy người bầy, nghị luận ầm ĩ, Hàn Huyền trong lòng hơi động, chen lên đi vào, chỉ thấy bố cáo trên viết chiêu mộ 15 tuổi đến 20 tuổi giữa thiếu niên tham gia Nam Thành khu trấn phủ ti khảo hạch, thông qua người sẽ thành vì Nam Thành khu trấn phủ ti một gã không vào sách sai dịch, hắn gia nhân cũng có thể được trấn phủ ti che chở. Nhìn xong bố cáo, Hàn Huyền trong lòng vui vẻ, chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái cơ hội ngàn năm một thở, nếu như có thể thông qua này lần khảo hạch, trở thành trấn phủ ti người, cứ việc chỉ là không vào sách sai dịch, nhưng là đủ che chở chính hắn một tiểu gia. Hơn nữa thêm vào chấn phủ ti nhất định có thể để cao mình đạt được tiếp vận điểm hiệu suất, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Hàn Huyền lập tức quyết định báo danh tham gia. Hắn xuyên qua đám người, đi đến Nam Thành khu chấn phủ ti cánh cửa chỗ ghi danh, chỉ thấy một vị mặc màu đen tạo dùng trung niên nam tử đang tại ghi danh người ghi danh tin tức, trước người xếp hàng đội ngũ thật dài, hiện trường còn có hơn 10 người chấn phủ ti sai dịch phụ trách duy trì trật tự hiện trường. Có không ít tuổi tác vượt qua gia hỏa cũng muốn thử thời vận, kết quả được trung niên nam nhân phái người một trận đánh đập, trực tiếp đánh ra đoàn người. Hàn Huyền nhìn một màn này, trong lòng đối với chấn phủ ti uy nghiêm có khắc sâu hơn nhận thức. Hắn quy củ xếp tại trong đội ngũ, kiên nhẫn cùng đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục đến phiên Hàn Huyền báo danh. Trung niên nam tử ngẩng đầu nhìn Hàn Huyền liếc mắt, lanh đạm hỏi: "Tính danh, tuổi tác?" Hàn Huyền vội vã đáp: "Hàn Huyền, 15 tuổi." Trung niên nam tử nghe vậy, lấy tay sờ sờ Hàn Huyền cốt linh, khẽ gật đầu, sau đó tại danh sách bên trên ghi danh Hàn Huyền tin tức, sau đó đưa cho Hàn Huyền một tấm gỗ lá bài: "Ngày mai giờ định, đến nơi đây tập hợp, người đến muộn coi là buông tha." Hàn Huyền tiếp nhận tấm bảng gỗ, cẩn thận cất xong, sau đó hướng trung niên nam tử nói lời cảm tạ rời đi. Về nhà trên đường, Hàn Huyền tâm tình kích động dị thường, hắn biết, lần này cơ hội đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, nắm chặt cơ hội lần này. Trở lại trong nhà đã trời tối, Hàn Huyền không có vừa báo danh chấn phủ ti sự tình nói cho mẫu thân và tỷ tỷ, sự tình chưa thành công trước, hay là trước bảo mật tốt, không muốn không vui một hồi, thành công cũng coi là cho các nàng một kinh hỉ. Chương 2, cựu phẩm chương 2, cựu phẩm đêm đó sau khi ăn xong, Hàn Huyền nằm ở trên giường trầm trọng, hắn từng lần một ở trong đầu mô phỏng lấy khảo hạch chẳng cảnh, tưởng tượng thấy chính mình như thế nào thông qua khảo hạch, trở thành một tên chấn phủ ti sai dịch. Thật sự là khó có thể ngủ, Hàn Huyền tâm thần chìm vào trong đầu. Tiếp vận điểm, 102 võ học, dưỡng sinh công, chưa nhập môn. Hàn Huyền đột ngột phát hiện bảng thuộc tính bên trên tiếp vận điểm lại tăng lên 4 điểm, đồng thời dưỡng sinh công phía sau cũng xuất hiện thêm điểm tiêu ký, để cho Hàn Huyền trong lòng mừng như điên, rốt cục có thể tiến hành thêm điểm tăng lên. Hàn Huyền không chút do dự lựa chọn đối với dưỡng sinh công tiến hành thêm điểm, theo một đạo ánh sáng yếu ớt hiện lên, tiếp vận điểm thanh không, Hàn Huyền chỉ cảm thấy trong đầu một hồi thanh minh, phản phất có một cổ khí lưu từ trong đầu chạy vào toàn thân, lần nữa mở mắt ra, hắn ngạc nhiên phát hiện, dưỡng sinh công đã nhập môn. Tính danh, Hàn Huyền tuổi tác, 15 tiếp vận điểm, 2 tu vi, cựu phẩm ma bị cảnh võ học, dưỡng sinh công, tầng 1, mặc dù chỉ là nhập môn, nhưng Hàn Huyền lại cảm giác mình thân thể xảy ra biến hóa vi diệu, phản phất trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, ngay cả hô hấp đều trở nên trôi chảy. Hàn Huyền đứng dậy, tùy ý làm mấy động tác, chỉ cảm thấy lực lượng so với trước kia lớn hơn rất nhiều, da cũng biến thành cứng cáp hơn thật thực. Từ trên bàn cầm lấy một thanh cây kéo, hướng về phía cánh tay tìm mấy lần, lại không phá được ra, chỉ để lại mặt ngoài bạch ngân. Thảo nào địa vị của võ giả cao như vậy, đều là võ lực giá trị đắp. Lần này chấn phủ ti khảo hạch ổn. Hàn Huyền trong lòng tối niệm, trong lúc nhất thời, Hàn Huyền trong lòng dây bông lòng không biết, thành tiểu cửu phẩm ma bị cảnh, ở nơi này Nam Thành khu coi như là nhân vật số 1, thế lực lớn nhỏ đều sẽ cho ít mặt mũi, đủ để che chở cái này tiểu gia. Bất quá, chấn phủ ti khảo hạch hay là phải đi vào. Dù sao chấn phủ ti là quan phương cơ cấu, thêm vào trong đó có thể thu được rất nhiều tiện lợi, hơn nữa còn có thể tiếp xúc được cao thâm hơn võ học, đối với mình con đường tu hành rất có lợi, quan trọng nhất là loại địa phương này có thể thu được kiếp vận điểm sẽ càng nhiều. Hàn Huyền nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng sáng trong, trong lòng tràn đầy đối với tương lai ước mơ. Một đêm mộng đẹp, thẳng đến ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua chấn song chiếu vào trên mặt, mới mơ màng tỉnh lại. Hắn duỗi người, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, phản phất liền mang tâm tình cũng trở nên vô cùng nắng. Đơn giản sau khi rửa mặt, Hàn Huyền ăn mẫu thân chuẩn bị bữa sáng, liền sớm ra ngoài, hướng chấn phủ ti phương hướng chạy đi. Hôm nay khảo hạch, hắn cũng không thể đến trễ. Dọc theo đường đi, Hàn Huyền tâm tình tương đối thả lỏng, hắn biết chính mình nhất định có thể thông qua khảo hạch, hiện tại có thể suy nghĩ làm sao trở thành chính thức sai dịch, đó mới là vào biên, vô luận từ địa vị vẫn là đãi ngộ bên trên lệch khá lớn. Như vậy suy nghĩ lung tung ở giữa, Hàn Huyền đi tới chấn phủ ti cửa chính, lúc này đã có rất nhiều giống như hắn tới tham gia khảo hạch thiếu niên tụ tập ở chỗ này, mọi người trên mặt đều viết đầy khẩn trương và chờ mong. Hàn Huyền quét vừa nhìn, sau đó đứng vào trong đội ngũ, cùng đợi khảo hạch bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, nhân số càng ngày càng nhiều, nói ít cũng có 4-500 người. Cuối cùng, cả người ngân sắc tạo dùng thanh niên nam tử đang lúc mọi người vòng vây dưới đã đi tới, hắn đứng ở trên đài cao, quét mắt một vòng người phía dưới bầy, sau đó lớn tiếng nói, "Hoan nghênh mọi người tới tham gia chúng ta Nam Thành khu chấn phủ ti khảo hạch, ta là lần khảo hạch này quan chủ khảo, Triệu Nguyên Minh." Lần khảo hạch này tổng cộng báo danh 497 người, thật đến 497 người, hiện tại ta tuyên bố khảo hạch chính thức bắt đầu. Theo Triệu Nguyên Minh lời nói rơi xuống, hiện trường bầu không khí nhất thời trở nên khẩn trương, tất cả thiếu niên đều nín thở ngưng mắt nhìn, rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào tỉ mỉ. Triệu Nguyên Minh từ trên đài cao đi xuống, đi đến trước mặt mọi người, bắt đầu tuyên đọc khảo hạch quy tắc. Khảo hạch tổng cộng chia làm 3 loại, hạng thứ nhất là lực lượng chắc ý, mỗi người nâng thạch chất lực thấp hơn 300 cân đào thải. Hạng thứ hai là võ lực khảo hạch, các ngươi cần tại chính thức sai dịch trên tay kiên trì 10 cái hiệp đấu coi như thông qua. Hạng thứ ba là tâm trí khảo hạch, chúng ta sẽ ra một ít đề mục đến khảo nghiệm các ngươi năng lực ứng biến cùng trí tuệ. Ba loại khảo hạch đều thông qua người, là có thể trở thành chúng ta Nam Thành khu chấn phủ ti không vào sách sai dịch. Hàn Huyền nghe khảo hạch quy tắc, trong lòng âm thầm tính toán, lực lượng chắc thi đối với hắn mà nói hẳn không có vấn đề, dù sao hắn đã nhập môn dưỡng sinh công trở thành cựu phẩm võ giả, chí ít cũng có 500 cân trở lên lực lượng. Võ lực khảo hạch hắn cũng không sợ, mặc dù dưỡng sinh công chỉ là võ học chủ cấp nhất, thế nhưng dùng kiếp vận điểm đột phá, có thể nói hoàn mỹ đột phá, cho nên so với bình thường mới vừa đột phá cựu phẩm cường đại hơn một ít. Mà chính thức sai dịch cũng chỉ là cựu phẩm, đánh bại không dám nói, nhưng chỉ gần kiên trì 10 cái hiệp đấu, vẫn là không có quá đại nạn độ. Còn như tâm trí khảo hạch, hắn chỉ có thể làm hết sức, đây cũng là hắn duy nhất không thể khống chế. Không bao lâu, khảo hạch chính thức bắt đầu, hạng thứ nhất lực lượng chắc thí. Chỉ thấy chấn phủ ti sai dịch ôm đến 3 khối to lớn tảng đá, đặt ở trước mặt mọi người. Phía trên phân biệt có khắc 300 cân, 400 cân, 500 cân tiêu ký. Khảo hạch bắt đầu, mỗi người theo trình tự tiến lên nâng thạch, nâng không nổi 300 cân người trực tiếp đào thải. Triệu Nguyên Minh lớn tiếng tuyên bố. Các thiếu niên nghe vậy, nhao nhao theo trình tự tiến lên nếm thử, nhưng đại đa số người đều lựa chọn 300 cân tảng đá, nhưng đều tại giơ lên tảng đá trong nháy mắt liền thua trận, thậm chí, liền tảng đá đều lay động không được, chỉ có thể xám xịt đứng ở một bên. Mắt thấy khảo hạch qua 200 người, cũng chỉ có 3 người thông qua lực lượng khảo hạch, mà lại đều miễn cưỡng giơ 300 cân tảng đá. Ngẫm lại cũng bình thường, thông qua này loại phương thức thêm vào trấn phủ ti, bình thường đều là người nhà nghèo, nhưng cái kia quý nhân đã sớm nhờ quan hệ đi cửa sau sớm tiến vào. Rốt cục đến phiên Hàn Huyền ra sân, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp lướt qua 300 cân, 400 cân tảng đá, đi tới 500 cân tảng đá trước mặt. Đông đảo thiếu niên đều chú ý tới, liền Triệu Nguyên Minh đều tới hứng thú. Lấy lòng mọi người, một trận qua khảo hạch thiếu niên cười nhạo. Hàn Huyền không quan tâm người khác ý tưởng, chỉ là nhìn trước mặt cự thạch, một tay đánh ở thạch cuối cùng, một tay đặt ở mặt đá, vận lên dưỡng sinh công trong cơ thể một cổ hơi yếu khí lưu lưu chuyển toàn thân, vì hắn cung cấp quá mức lực lượng. Lên. Đột nhiên, Hàn Huyền hét lớn một tiếng, hai tay bắp thịt hở ra, đem tảng đá giơ lên thật cao. Tốt. Xung quanh vang lên một mảnh tiếng khen. Cửu phẩm võ giả. Tiểu tử này không sai, xem ra đã vào cửu phẩm, ngược lại là mầm mống tốt. Triệu Nguyên Minh khẽ gật đầu, đối với Hàn Huyền lực lượng biểu thị tán thành. Tên kia phát sinh nạo báng thiếu niên sắc mặt khó coi, trong mắt tràn đầy đố kỵ, nhưng không dám nói bất luận cái gì lời nói. Cửu phẩm võ giả không phải hắn có thể đắc tội. Hạng thứ nhất khảo hạch thông qua, toàn trường chỉ để lại 11 gã thiếu niên. Kế tiếp là hạng thứ hai võ lực khảo hạch. Các người đem ngẫu nhiên rút ra một vị chính thức sai dịch làm đối thủ, kiên trì 10 cái hiệp đấu coi như thông qua. Triệu Nguyên Minh tuyên bố. 5 người đồng thời rút thăm. Hàn Huyền được an bài cùng một vị nhìn có chút điêu luyện chính thức sai dịch đối chiến, đối phương bắp thịt khẩn thực, hùng hổ. Tới đi. Hàn Huyền hét lớn một tiếng, bày ra tư thế, chuẩn bị lên chiến. Đối phương cũng không nói nhảm, thân hình lóe lên, liền hướng lấy Hàn Huyền công tới, quyền phong gào thét, mang theo từng trận tiếng xé gió. Hàn Huyền lòng chợt rung lên, không dám khinh thường, vội vã vận lên dưỡng sinh công thân hình linh hoạt né tránh, đồng thời tìm kiếm phản kích cơ hội. Hai người ngươi tới ta đi, quyền cước nảy ra, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Ngay tại lúc này, Hàn Huyền tránh thoát đối phương quyền phong, thừa dịp không cách nào biến chiêu chi tế, nhất thức xinh đẹp đá chéo, chính giữa đối phương lồng ngực, đem đối phương bị đá liên tiếp lui về phía sau. Tốt. Xung quanh vang lên một mảnh âm thanh ủng hộ, Hàn Huyền cũng lộ ra nụ cười chiến thắng. Đối phương mặc dù bị đá lui, nhưng cũng không tụ thường, đứng vững thân hình sau, cũng không nhịn được đối với Hàn Huyền đầu đi ánh mắt tán thưởng. Tiểu tử, không tệ lắm, có thể ở thủ hạ ta kiên trì lâu như vậy, ngươi thông qua khảo hạch. Tinh trắng sai dịch cười lớn nói. Hàn Huyền nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng không người hành lễ, đa tạ đại ca thủ hạ lưu tình. Chương 3, nhập ti chương 3, nhập ti tiểu huynh đệ, ngươi nên là cựu phẩm võ giả a? Tinh trắng sai dịch hỏi. Chỉ là vừa đột phá không lâu. Lợi hại, còn trẻ như vậy đã đột phá cựu phẩm, về sau có tương lai à? Ta gọi Tần Mạnh, về sau chúng ta nhiều đi vòng một chút. Mặc dù còn không có tiến hành vòng thứ 3 khảo hạch, thế nhưng Tần Mạnh biết một gã cựu phẩm, hơn nữa còn trẻ như vậy, là tuyệt đối phải bị hấp thu đến trong ti, hơn nữa về sau khẳng định sẽ bị trong ti đại lực bồi dưỡng, qua mấy năm nói không chừng chính là người lãnh đạo trực tiếp, thừa dịp hiện tại cần phải hào hào kết giao một chút. Đây cũng là Hàn Huyền mục đích, cố ý hiện lộ ra thiên phú, đạt được càng nhiều hơn coi trọng cùng tài nguyên, hơn nữa nhìn cách làm như vậy có thể hay không đạt được càng nhiều kiếp vật điểm. Chỉ cần có kiếp vật điểm, hắn cảnh giới là có thể không ngừng tăng lên. Nghĩ xong, Hàn Huyền mỉm cười, hồi đáp, ta gọi Hàn Huyền, về sau cũng xin Tần Minh chiếu cố nhiều hơn. Vòng thứ 2 khảo hạch kết thúc, trên trận bao quát Hàn Huyền ở bên trong còn có 8 người. Một vòng cuối cùng khảo hạch bắt đầu, Triệu Nguyên Minh ra một ít giải quyết hàng ngày có chuyện xảy ra vấn đề, Hàn Huyền bằng vào đầu óc tinh táo cùng xuyên qua trước tri thức, cho ra đáp án hợp lý. Ba loại khảo hạch toàn bộ kết thúc, Triệu Nguyên Minh đứng ở trên đài cao, tuyên bố khảo hạch kết quả, đi qua nghiêm khắc khảo hạch, chúng ta lựa chọn ra 5 vị người chiến thắng, bọn hắn sẽ trở thành chúng ta Nam Thành khu trấn phủ ti không vào sách sai dịch. Hiện tại, ta tuyên bố, chúng cử danh sách như sau theo Triệu Nguyên Minh lời nói rơi xuống, Hàn Huyền khẩn trương cùng đợi, rốt cục, hắn nghe được tên của mình, Hàn Huyền. Hàn Huyền trong lòng vui vẻ, lập tức đi ra phía trước, đứng ở Triệu Nguyên Minh trước người. Triệu Nguyên Minh cho 5 người ban phát một khối có khắc trấn phủ ti không vào sách sai dịch lệnh bài. Tiểu tử, làm rất tốt. Đến tiên Hàn Huyền thời điểm, Triệu Nguyên Minh vô Hàn Huyền bả vai. Này đưa tới còn lại 4 người đều mắt lộ vẻ ghen ghét. Triệu Nguyên Minh nhưng là Nam Thành khu trấn phủ ti phó soát ti, quyền cao chức trọng, tại toàn bộ ngoại thành đều là nhân vật thượng tầng. Thân là thất phẩm võ giả, tùy tiện đi đâu đều là cao tầng. Có thể được đến nhân vật như vậy xem trọng, con đường phía trước tốt đi nhiều. Hàn Huyền trịnh trọng tiếp nhận lệnh bài, trong lòng cũng là có chút kích động, tiếp trước chưa đi đến biên chế, sau khi xuyên việt ngược lại là vào viện. Các ngươi đi theo ta. Tại Triệu Nguyên Minh dẫn dắt dưới, mới chúng tuyển các sai dịch tiến vào trấn phủ ti nhà nước, bị phân phối đến riêng mình trong đội ngũ. Hàn Huyền được an bài đến đệ nhị lớp, nhắc tới cũng đúng dịp, Tần Mạnh chính là đệ nhị ban ban đầu. An bài xong, Triệu Nguyên Minh liền rời đi, làm phó soát ti, hắn tự nhiên có độc lập nhà nước. Tần Mạnh đi lên trước vô Hàn Huyền bà bay, hào sảng nói ra, Hàn huynh đệ, chúng ta về sau liền muốn tại một ngụm trong nồi lớn quấy múc, ta ngốc già này vài tuổi cứ gọi ngươi một tiếng lão đệ, ngươi xem lên ta, cứ gọi âm thanh Mạnh ca là được, có gì cần hỗ trợ cứ việc nói. Hàn Huyền nghe xong thuận can leo lên gật đầu hướng Tần Mạnh hỏi một ít về trong ti tình huống căn bản, dạng này mới có thể tại trong ti rất nhanh đứng vững gót chân. Tần Mạnh cũng vui vẻ tại chia sẻ, tinh tế hồi đáp. Nô đồng hẻm trấn phủ ti tầng cao nhất có một tên xoa ti cùng một gã phó xoa ti, hai người đều là thất phẩm dịch cân võ giả. Ở chỗ này phía dưới là xoa đầu, tổng cộng có 7 người, cùng một màu bát phẩm luyện ngục cảnh. Xuống dưới nữa chính là chính thức sai dịch, đều là cửu phẩm ma bị cảnh, hẹn khoảng 40 người. Còn dư lại chính là không vào sách sai dịch, hơn 100 người, những người này khoảng cách cửu phẩm cũng không xa, xương là chuẩn cửu phẩm cũng không quá đáng. Mà mỗi cái xoa đầu trên tay đều có ban năm sai dịch, mỗi một lớp sai dịch từ chính thức sai dịch đảm nhiệm ban đầu. Toàn bộ Nam Thành khu có 35 lớp sai dịch, tuần sát 70 con phố, mỗi lớp phụ trách 2 con đường. Bằng vào mình bây giờ cựu phẩm thực lực, ngược lại là có thể tấn thăng chính thức sai dịch, chỉ bất quá hiện nay không biết như thế nào chuyển thành chính thức sai dịch. Tần Minh thấy Hàn Huyền nghe được chăm chú, tiếp tục nói, lão đệ, chúng ta chấn phủ ti mặc dù không bằng những cái kia môn phái lớn, nhưng cũng là có không ít chỗ tốt. Tỷ như, mỗi tháng đều có thể lĩnh số lượng nhất định tài nguyên tu luyện, còn có thể tiếp xúc được một ít võ học cao thâm bí tịch. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là có thể tích lũy công văn, đổi lấy chính mình cần thiết vật phẩm hoặc là tấn thăng chức vị. Hàn Huyền nghe vậy, nhãn tình sáng lên, liền đội bằng hỏi, Minh ca, cái kia công văn làm sao đạt được? Tần Minh cười hắc hắc, nói ra, công văn đạt được phương thức có thể nhiều hơn đều. Tỷ như, bắt tội phạm, phá hoại cán kiện, hiệp trợ thượng cấp hoàn thành nhiệm vụ các loại, đều có thể đạt được công văn. Đương nhiên, công văn càng nhiều, có thể đổi khen thưởng cũng liền càng phong phú. Minh ca, không biết chuyển thành chính thức sai dịch cần bao nhiêu công văn? Công văn chia làm tiểu công, bên trong công, đại công. Trong lúc này hối đoái tỷ lệ là 5:1. Ngươi bây giờ đã là cựu phẩm võ giả, chỉ cần thỏa mãn 3 cái công có thể tấn thăng. Hàn Huyền gật đầu, trong lòng đã có tính toán. Hắn biết, mình muốn đạt được tài nguyên tu luyện cùng công pháp võ học cùng với tấn thăng chức vị, nhất định phải nhiều lập công văn. Hai người lại trò chuyện một hồi, Tần Mánh liền dẫn Hàn Huyền đi nhận lấy sai dịch trang phục cùng trang bị. Hàn Huyền thay tượng trưng không vào sách sai dịch sám lệnh tạm phục, bên hông treo chấn phủ ti lệnh bài, trong tay nắm trường đao, ngược lại là có một phen đặc biệt tư vị. Ngày này, Hàn Huyền tại Tần Mánh dẫn dắt dưới, quen thuộc toàn bộ chấn phủ ti hoàn cảnh cùng hoạt động quy trình. Mặt trời chiều ngã về tây, đến hạ sai thời gian, Hàn Huyền trang phục mới tinh sám lạnh sai dịch phục, bên hông khoát chế thức yêu đao đi ở về nhà trong ngõ hẻm, vài bóc tiếng va chạm cùng bội đao kêu lên để cho hắn không tự giác thẳng lưng. Hàng xóm Vương Thẩm đang tại cánh cửa lượng y liề, lơ đãng ngẩng đầu nhìn thấy, không khỏi run run một cái, đợi thấy rõ mặt người, kinh hô, Hàn Huyền lên làm chấn phụ ti sai ra cái khác láng giềng cũng là vây xem tàn thán. Hàn Huyền cùng mọi người lên tiếng chào, đi tới trước gia môn, đẩy ra nhà mình kẹt kẹt vang dội viện một lúc, dưới mái hiên phơi làm cây ớt đang bị gió đêm thổi lã chã rung động. Phòng bếp bên trong bay ra hầm món ăn hương khí, lẫn vào năm xưa cây chậu đèn mùi vị, đây là trong trí nhớ nhất thực tế điên hòa khí. Hàn Mẫu cùng tỷ tỷ Hàn Ngọc đang tại bếp ở giữa bận việc, Hàn Ngọc nghe thấy động tĩnh cũng không quay đầu lại đạo, "Tiểu Huyền, ngươi trở về rồi." Tiếng nói hơi ngừng, nàng lúc xoay người thiết hoa xúc cầm rơi trên mặt đất. "Này, đây là quan phục." Hàn Mẫu nghe thấy động tĩnh cũng xoay người, dính một mì tay đột nhiên treo ở giữa không trung, trong mắt chiếu mới tinh xám lạnh tạo phục. Hàn Ngọc bắt lại Hàn Huyền cánh tay, "Tiểu Huyền, ngươi thực sự người hầu gia." Hàn Huyền cười móc ra lệnh bài. Thanh đồng mặt bài bên trên chấn phụ ti 3 cái âm khắc chữ triện dưới ánh đèn hiện lên đũ quang. Hàn Ngọc ngón tay cẩn thận từng ly từng tí mơn trấn lồi lõm đường văn. "Tiểu Huyền, thật là có bản lĩnh, xem ai còn dám khi dễ nhà của chúng ta." Hàn Ngọc đột nhiên kích động nói. Hàn Mẫu không nói chuyện, bất quá trong mắt tràn đầy vui mừng. "Nương, tỷ, đây là hôm nay phát tiền tiêu hàng tháng, một lượng 2 tiền bạc." Hàn Huyền móc ra cái một khối bạc nhỏ, đưa cho Hàn Mẫu. "Huyền Nhi, tiền này chính ngươi lưu lại, vạn nhất có cái gì chi tiêu." Hàn Mẫu đem bạc bỏ vào hồi Hàn Huyền trong lòng. Hàn Huyền lại cố ý đem bạc nhét vào trong tay mẫu thân, cười nói, "Nương, ngài cầm. Ta tại trong ti có ăn có uống, không cần phải những này. Hơn nữa, về sau mỗi tháng đều có, nhà của chúng ta thời gian sẽ càng ngày càng tốt." Hàn Mẫu nhìn nhi tử ánh mắt kiên định, rốt cục không chối từ nữa, đem bạc cẩn thận thu vào thiếp thân trong ví, ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve vài vóc, phản phất cái kia chịu nặng không chỉ có là ngân lượng, càng là con trai một mảnh hiếu tâm. Chương 4, thượng sai chương 4, thượng sai Hàn Ngọc đã phục hồi tinh thần lại, khóe mắt nhỏ bé hồng, lại cố ý bĩu môi, trêu ghẹo nói, "Nhà chúng ta tiểu Huyền tiền đồ." Về sóc nhưng chỉ có quan lão già, nhưng đừng ghét bỏ tỷ tỷ tay chân bụng về. Hàn Huyền bật cười, tự tay nhẹ nhàng bắn dưới cái chán của nàng, "Tỷ, ngươi cũng đừng pha trò ta. Ta lúc này mới vừa vào tư, ngay cả một chính thức sai dịch cũng không tính đâu." Hàn Mẫu xoa xoa tay, xoay người dỡ nồi ra chè, nhiệt khí bốc hơi dựng lên, hương khí nhất thời tràn ngập toàn bộ bếp ở giữa. Nàng ôn nhu nói, "Huyền Nhi, đói bụng không? Nương hôm nay trưng ngươi thích ăn nhất trứng gà canh, còn trưng hạt kê cơm." Hàn Huyền cái bụng đúng lúc đó ừ ngực vang lên một tiếng, chọc cho Hàn Ngọc cười khúc khích. Hắn gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, tại trong ti chạy một ngày, thật đúng là đói bụng. Hàn Mẫu múc tràn đầy cơm đưa cho hắn, lại phối hợp với trứng gà canh hương khí, để cho Hàn Huyền không ngừng lùa cơm đưa vào trong miệng. "Ăn từ từ, đừng nóng." Hàn Mẫu nhẹ giọng căn dặn, ánh mắt nhu hòa. Hàn Ngọc cũng lại gần, nâng cầm lên nhìn hắn, đột nhiên thấp giọng nói, "Tiểu Huyền, trong khoảng thời gian này khổ cực ngươi." Hàn Huyền động tác một trận, ngẩng đầu đối đầu tỷ tỷ đau lòng ánh mắt, vung chén đũa xuống, tự tay che ở mu bàn tay của nàng, dịu dàng nói, "Tỷ, cha không có ở đây, ta chính là nam nhân trong nhà." Trấn phủ ti việc là rất bướng lòng. Hơn nữa đệ đệ ngươi ta đã là cựu phẩm võ giả, ít ngày nữa liền sẽ tấn thăng chính thức sai dịch, về sau nhà của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Hàn Ngọc viền mắt nhỏ bé củ hễ nể gật gật đầu, "Ân, nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tốt, tiểu Huyền thật là có bản lĩnh, cha nếu như biết ngươi trở thành cựu phẩm võ giả, nhất định sẽ phi thường vui mừng." Hàn Mẫu ở một bên lặng lẽ nghe, quay lưng lại xoa xoa khóe mắt, trở lại từ đầu lúc đã thay nụ cười, "Được rồi, không nói những này. Huyền Nhi, trong nồi còn có cơm, lại thêm chút." Hàn Huyền lắc đầu, cười nói, "No rồi, nương tay nghề vẫn là tốt như vậy." sắt vách vương gia. Vương Thẩm đang ngồi ở ngưỡng cửa lột cây đậu, lỗ tai lại dựng thẳng lên cao, cách tường thấp đem Hàn Gia Hoan thanh tiếu ngữ nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Nàng nhíu môi, thấp giọng thầm nói, không phải là vào trấn phủ thì sao? Nhìn cái kia đắc ý kính nhi con trai của nàng Vương Đại Hổ ngồi xổm một bên mại sai đao, nghe vậy ngẩng đầu, "Nương, ngài lại nhắc tới gì chứ?" Vương Thẩm liếc hắn liếc mắt, "Ngươi xem một chút nhân gia Hàn Huyền, tuổi còn trẻ liền tiến vào trấn phủ ti, tuy nói hiện tại chỉ là không báo sách, nhưng tốt xấu là quan gia người. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi, cả ngày cũng biết lên núi săn thú, ngay cả một chính kinh vô tích sự cũng chưa có. Thật không nghĩ tới, cái kia lão Hàn đầu đi rồi, bọn hắn lại còn có thể xoay người, thực sự là tốt số." Vương Đại Hổ thật thà cười, gãi gãi đầu, "Nương, săn thú không phải cũng rất tốt sao, ít nhất có thể nuôi sống lão nô." "Tốt cái gì tốt?" Vương Thẩm chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà chọc chọc cốt của hắn, "Cha ngươi phải đi trước, nương liền trông cậy vào ngươi có thể có điểm tiền đồ, kết quả ngươi khen ngược, ngay cả một lao bà đều thảo không hơn." Vương Đại Hổ bị đâm được rụt cổ một cái, không dám hé răng. Vương Thẩm càng nghĩ càng giận, trong tay cây đậu bóp kéo kẹt vàng. Đột nhiên, nàng con ngươi đảo một vòng, thấp giọng nói, "Đại Hổ, ngươi nói, Hàn gia nha đầu kia, Hàn Ngọc, năm nay cũng 18 đi." Vương Đại Hổ sửng sốt, xanh đen khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, "Nương, ngài, ngài nói cái này làm gì?" Vương Thẩm nheo mắt lại, lộ ra lau một cái tinh minh cười. Nha đầu kia tay chân chịu khó, dáng dấp cũng đoan chính, nếu có thể cưỡi vào môn, lão nô cũng không là thêm một cái có thể làm việc. Vương Đại Hổ lắp bắp, có thể, nhưng người ta chưa chắc để ý ta tiểu tử ngốc. Vương Thẩm vỗ hắn một cái tát, lão nô tuy nghèo, nhưng ngươi thành thật chịu làm, Hàn gia lại không nam nhân giữ thể diện, không chừng nguyện ý đâu. Nàng càng nghĩ càng thấy được làm được, bỏ lại trong tay cây đậu, vô vô vạt áo đứng lên, không được, ta phải đi tìm Trương bà mới nói một chút. Vương Đại Hổ nóng nảy, kéo nàng lại, "Nương, ngài đừng giàn bật lung tung." Vương Thẩm hất tay của hắn ra, trợn mắt nói, "Làm sao? Ngươi còn ghét bỏ nhân gia?" Vương Đại Hổ đáp đúng, cuối cùng biện xuất một câu, ta sợ Hàn Huyền không đồng ý." Vương Thẩm rêu cợt một tiếng, hắn một cái mới vừa vào tư đảo ngũ dịch, có thể có khả năng bao lớn. Hơn nữa, hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh môi giới nói như vậy, Hàn gia liền thừa lại cái quả phụ đừng ra, còn có thể lật ra cái gì lang đến. Nhìn mẫu thân đã đánh nhịp làm ra quyết định, Vương Đại Hổ đứng tại chỗ, chân tay luống cuống, nhưng cũng không dám phản đối. Sau khi ăn xong nằm ở trên giường, Hàn Huyền rốt cục nhớ tới kiểm tra kiếp vận bảng thuộc tính. Tính danh, Hàn Huyền tuổi tác, 15 kiếp vận điểm, 68 tu vi. Cựu phẩm ma bị cảnh võ học, dưỡng sinh công, tầng 1, tăng lên nhiều như vậy. Hàn Huyền trong lòng mừng như điên, cái này cũng ân chứng hắn phỏng đoán, cứ việc bây giờ đại cảnh vương triều mặt trời sắp lặn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, vương triều vẫn là thế giới này thế lực lớn nhất, thêm vào trong đó cũng có thể đạt được càng nhiều hơn kiếp vận điểm. Đoán chừng 200 tả hữu kiếp vận điểm là có thể tấn thăng bát phẩm. Ngay kế, giờ thìn một khắc, Hàn Huyền mặc chỉnh tề, đứng ở trước gương đồng, đem trấn phủ ti chế thức bội đao đeo ở hông, ngón tay tại trên chuôi đao vuốt phẳng chốc lát, đây là hôm qua mới vừa dẫn, trên vỏ đao còn có khắc nhàn nhạt chấn chữ. Bếp ở giữa bay tới cháo kê lương khí, Hàn Mẫu cùng Hàn Ngọc sớm đã đứng dậy, đang hướng chén sành bên trong múc cháo, thấy Hàn Huyền đã thu thập xong chính mình, dịu dàng nói, "Hôm nay như thế nào so với thường ngày sớm?" "Trời còn sớm lắm." Hàn Huyền tiếp nhận bát, uống miệng nhiệt khí hòa hợp ấm áp cháo, "Hôm nay lần đầu tiên chính thức thượng sai, chung quy muốn có cái dáng vẻ, được sớm đi đi điểm bão." Hàn Mẫu hướng hắn trong bao quần áo đa tắt hai khối bánh hấp, nhẹ giọng nói, "Người hầu cẩn thận chút, đói thì ăn lấy đệm cái bụng." "Nương, tỷ, vậy ta liền lên kém đi." Hàn Huyền sờ kiện hàng gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài. Sương mù sáng sớm chưa tán, trong ngõ hẻm yên tĩnh, chỉ có sát vách vương gia trong viện truyền đến tất tất tốt tốt độc tĩnh. Vương Thẩm tựa hồ cũng dậy thật sớm, đang thấp giọng khiển trách cái gì, mơ hồ có thể nghe thấy xính lễ tiết kiệm một chút các loại chữ. Bước chân hắn một trận, liếc mắt một cái, nhưng trung quy không dừng lại, đi nhanh hướng hẻm miệng đi tới. Chờ Hàn Huyền đi rồi, Vương Thẩm nhà cửa gỗ bị gõ, mở rộng cửa sau, truyền đến Vương Thẩm tận lực cất cao tiếng nói, "Trương bà mối à, ngài có thể tính tới. Nhà của ta đại hổ việc hôn nhân, liền trông cậy vào ngài hao tổn nhiều tâm trí rồi." Đang tại rửa chén, Hàn Ngọc xuyên thấu qua rào che khẽ hở, nhìn thấy Vương Thẩm đang hướng Trương bà mối trong tay lấp thứ gì, dưới ánh mặt trời hiện lên lau một cái đồng tiền màu sắc. Sương mù sáng sớm bên trong con phố dài chưa thức tỉnh, tấm đá xanh trên đường chỉ có linh tinh mấy cái gồng gánh người bán hàng rong. Nam thành khu trấn phủ Ti Sơn đen đại môn nửa mở, hai gã mặc xám lạnh kém dùng không vào sách sai dịch ôm đao mà đứng, thấy Hàn Huyền đến gần, bên trái người kia mí mắt vén lên, lệnh bài. "Hai vị đại ca sớm." Hàn Huyền từ trong ngực móc ra sai dịch lệnh bài, biên giới còn mang theo mới khắc gờ giáp. Nghiệp qua thật giả sau, đem lệnh bài ném trả lại cho Hàn Huyền. Xuyên qua đại môn, ven đường gặp phải sai dịch đều là đi lại vội vã. "Lão đệ." Hàn Huyền vừa đi vào chính mình sở thuộc xoa đầu đại viện, phía sau đột nhiên vang lên cái quen thuộc hào sảng thanh âm. Hàn Huyền xoay người, quả nhiên là Tần Mãnh. "Mãnh ca, chào buổi sáng a." "Tiểu tử ngươi, tới thật sớm, ta đã nói với ngươi Tần Mãnh thần bí hề hề muốn nói gì, lại bị một hồi vấn an âm thanh làm gãy." "Lý đại nhân." Lý Đầu Nhi đã thấy cả người phi màu xanh da trời kém dùng hoa giáp nam nhân đã đi tới, cùng bọn chúng những này không vào sách, chính thức sai dịch mặc hôi y khác biệt, cái này áo lam kém phục phải tinh xảo rất nhiều, hắn vải vóc cấp bậc càng cao, mặc lên người muốn thoải mái nhiều. Đây là trấn phủ ti xoa đầu mới có thể mặc kém phục, toàn bộ nam thành khu trấn phủ ti hiện tại cũng chỉ có 7 vị xoa đầu. Chương 5, tuần đường phố chương 5, tuần đường phố trước mắt vị này xoa đầu tên là Lý Sơn. Hàn Huyền lớp học này sai dịch liền thuộc sở hữu Lý Sơn quản hạt. "Lý đại nhân." Tần Mạnh cùng Hàn Huyền cùng ôm quyền hành lễ. Lý Sơn ánh mắt lấp lánh, bộ pháp trầm ổn đi vào trong đi, thường thường gật đầu, chờ đến tất cả mọi người phía trước, vừa rồi xoay người nhìn về phía một đám sai dịch, "Đạo, ta tuyên bố mấy chuyện, hiện nay người không có ở đây, sau đó báo cho một chút. Hắn mở ra miệng, nhất thời tất cả sai dịch đều an tĩnh lại, chờ nghe tiếp. Nay chuyện thứ nhất chính là chúng ta đại viện tới máu mới, Hàn Huyền, chớ nhìn hắn tuổi trẻ, đã cửu phẩm. Mọi người nhao nhao thán phục, Hàn Huyền niên kỷ cộng thêm cửu phẩm tu vi thật là làm người ta chố mắt. Hàn Huyền không nghĩ tới Lý Sơn nói chuyện thứ nhất đúng là hoan nên chính mình, đối mặt ánh mắt mọi người cũng không luống cuống, ôm quyền hướng bốn phía thăm hỏi. Chuyện thứ hai này, chúng ta Nam Thành khu gần nhất có chút dị động, mỗi cái bang phái ở giữa chém giết ấm lên, hai vị xoa ti có ý tứ là chúng ta trấn phủ ti không nhúng tay vào, cũng không can thiệp, chém giết ở giữa xảy ra nhân mạng, chính bọn hắn sẽ giải quyết sạch sẽ, nếu như phát hiện những bang phái này có những dị thường khác hành động, có thể hướng ta hội báo. Lý Sơn nhìn lướt qua tất cả mọi người tại chỗ, trầm giọng mở miệng. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây có mắt lộ ra vẻ kinh dị, cũng có sắc mặt bình thản, tựa hồ đã sớm biết. Được rồi, tản, nên làm cái gì đi làm gì. Mọi người tụm năm tụm ba tán đi, Hàn Huyền cũng đang muốn bắt chuyện Tần Mạnh hồi nhà nước dùng trà. Lúc này, Tần Mạnh ôm lấy Hàn Huyền bả vai đi ra ngoài, "Lão đệ, ngươi ngày đầu tiên chính thức thượng sai, ta mang ngươi nhận thức mặt đường." Sau đó đệ nhị ban nhân mã đều cùng Tần Mạnh phía sau. Xuyên qua trấn phủ Ti Sơn đen đại môn, ồn ào náo động phố phường khí tức đập vào mặt. Tần Mạnh bước đi ở phía trước, "Chúng ta lớp học này quản là Ngô Đồng đường phố Hòa Phong đường phố, nhớ kỹ tuần đường phố có 3 không động vào, không động vào đồ phường, không động vào bang phái chém giết, không động vào ký viện." Hàn Huyền nhíu mày, "Lẽ nào tùy bọn hắn sảng bậy?" Tần Mạnh nghe vậy, nhếch miệng cười, thấp giọng nói, "Không phải không quản, mà là không thể ngoài sáng quản. Những chỗ này phía sau đều có chỗ dựa vững chắc, không phải thế gia đại tộc đẩy ra tay sai, chính là trong nha môn có chút đại nhân vật túi tiền. Chúng ta trấn phủ ti mặc dù quyền hành không nhỏ, nhưng thật muốn mạch mặt, ai cũng không chiếm được tốt gì." Hán vô Hàn Huyền bà bay, giọng nói ý vị thâm trường, "Lão đệ, nhớ kỹ, ở nơi này Nam Thành khu lan lộn, mở một con mắt nhắm một con mắt mới có thể sống lâu. Thật muốn tích cực, cũng phải trước cân nhắc một chút cân lượng của mình." Hàn Huyền như có điều suy nghĩ, còn chưa trả lời, phía trước góc đường đột nhiên truyền đến một hồi tiếng huyên náo. "Cũng ngay, đồ không có mắt." Một tiếng quát chói tai vang lên, ngay sau đó là vật nặng ngã xuống đất một hưởng. Tần Mạnh nhướng mày, giơ tay lên ý bảo mọi người dừng lại, thấp giọng nói, "Là hắc hổ ba người." Hàn Huyền theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy mấy người mặc hắc y, lồng ngực thêu đầu hổ trắng hắn đang vây quanh một người quần áo lam lũ lao giả quyền đấm cứ đá. Lão giả co giúp ở mà, trong lòng gắt gao che chở một cái vải rách bao, khóe miệng đã chảy ra tơ máu. Chung quanh người qua đường nhao nhao né tránh, rất sợ rước họa vào thân. Hàn Huyền ánh mắt lạnh lẽo, tay đã đè ở trên chuôi đao. Tần Mạnh tay mắt lênh lẹ, một thanh đè tay của hắn lại cổ tay, lắc đầu nói, "Đừng xung động, Hắc Hổ Bang bang chủ là huyết hổ Đỗ Diêm, bát phẩm đỉnh phong võ giả, hơn nữa Hắc Hổ Bang phía sau còn có Lục gia chỗ dựa, chúng ta không thể chơi vào." Lục gia là Lâm Giang quận một trong 5 đại gia tộc, thế lực khổng lồ, liên quan đến quận thành mỗi cái phương diện. Hàn Huyền trầm giọng nói, "Lẽ nào cứ nhìn bọn hắn bên đường hành hung?" Tần Mạnh thở dài, "Loại sự tình này mỗi ngày đều có, không còn được." Trừ phi hắn lời còn chưa dứt, lão giả kia đột nhiên dùng răng ngẩng đầu, khàn giọng hô, "Sai ra, mau cứu ta. Bọn hắn cướp ta cháu gái người cứu mạng tiền a." Tần Mạnh biến sắc, thầm mắng một tiếng. Này một cú họng, trực tiếp để cho cả con đường ánh mắt đều tụ tập tới, để cho Tần Mạnh cũng là cưỡi hổ khó xuống. Mà mấy cái kia hắc hổ bang hắn tử nghe vậy, cũng là động tác bị kiềm hãm, xoay người nhìn thấy Hàn Huyền đám người, thấy rõ Tần Mạnh mặt sau, trong đó dẫn đầu người kia bước đi hướng Hàn Huyền đám người, "Ô Huyền, Tần gia, lão nhân này thiếu chúng ta tiền tiêu hàng tháng, đây không về trấn phủ ti còn a. Người này cứ việc chỉ là tiểu đầu mục, liền cựu phẩm không phải, nhưng cũng không sợ hai Tần Mạnh mấy người sai dịch thân phận." Tần Mạnh đang muốn mở miệng hòa giải, Hàn Huyền cũng đã tiến lên một bước, lạnh lùng nói, "Nợ tiền về nợ tiền, bên đường đánh người bách tính, trấn phủ ti có quản hay không được?" Cái kia tiểu đầu mục sửng sốt, lập tức nheo mắt lại, giọng nói âm lãnh, "Vị này sai ra lạ mà ta, mới tới Hắc Hổ Bang làm việc, từ trước đến nay có quy củ, lão nhân này kéo 3 tháng tiền tiêu hàng tháng không giao, theo bang quy, đoạn hắn một cái cánh tay đều nhẹ." Hàn Huyền theo dõi hắn, một chữ một cái, "Ta nói một lần chót, buông tay." Bầu không khí chợt buộc chặt. Tần Mạnh trong lòng thầm kêu không tốt, Hắc Hổ Bang tại Nam Thành khu chiếm cứ nhiều năm, phía sau có Lục gia chỗ dựa, ngay cả trấn phủ ti mấy vị xoa đầu đều cùng bọn hắn có lợi ích qua lại, cũng liền xoa ti mới có thể bao quát, bất quá cũng sẽ không vô duyên đắc tội, cùng lúc mỗi tháng hiếu kính cũng ít, một phương diện khác cũng là kiêng kỵ Lục gia. Hàn Huyền mới đến, nếu là thật làm lớn lên, sợ rằng không tốt xong việc. Hắn mau tới trước, che ở giữa hai người, "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm." Hồ Báo, vị này chính là mới vừa lên đảm nhiệm Hàn Huyền, tuổi còn trẻ đã là cựu phẩm võ giả. Hồ Báo nghe được cựu phẩm võ giả bốn chữ, đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhưng lập tức âm hiểm cười càng sâu, "Tần gia, ngài này huynh đệ không hiểu quy củ ác cựu phẩm võ giả. Chúng ta Hắc Hổ Bang đường chủ người nào không phải cựu phẩm?" Hắn cố ý cất cao giọng điệu, phía sau mấy cái bang chúng phối hợp mà cười vang. Tần Mạnh thấy Hồ Báo không nể mặt mũi, sắc mặt tái xanh, mà Hàn Huyền lại đột nhiên động. "Ba!" Một cái thanh thúy lỗ thai vang vọng còn phố dài. Hồ Báo cả người xoay tròn ném ra, đụng đổ ven đường bán đồ chơi làm bằng đường sạc, tam trúc đồ chơi làm bằng đường gắn một chỗ. Hắn nửa bên mặt trong nháy mắt sưng lên, phun ra hai quả mang máu hàm răng. Ngươi Hồ Báo quỳ rạp trên mặt đất, không thể tin chừng mắt Hàn Huyền. Hàn Huyền lắc lắc cổ tay, thanh âm lạnh đến giống như băng, "Một tát này là dạy ngươi cùng quan sai nói chuyện quý củ." Bên hông hắn chế thức thiết đao chẳng biết lúc nào đã nắm trong tay, mũi lao đốt còn lại mấy cái băng chúng, hiện tại, cút. Không khí phảng phất đọc lại. Tần Mạnh hít sâu một hơi, Hắc Hổ Bang nặng nhất mặt, một tát này bằng trước mặt mọi người rút toàn bộ bang phái mặt. Hồ Báo quệt miệng sừng bọt máu, rút ra trường đao, quát lên, "Các huynh đệ, cướp tài sản ra hỏa." phía sau hắn mấy cái bang chúng nhao nhao quất ra đoạn côn, dao găm, nhìn chằm chằm. Tần Minh tê cả da đầu, trong lòng thầm giận Hàn Huyền lỗ mãng, có thể việc đã đến nước này, hắn cũng không thể lùi bước, chỉ phải kiên trì quát lên, tất cả dừng tay cho ta. Chấn phủ ti pha án, ai dám kháng lệnh? Tần gia, ngài đây là muốn cùng Hắc Hổ bang làm khó dễ. Tần Minh trong lòng phát khổ, đang cân nhắc làm sao xuống đài, Hàn Huyền cũng đã động. Thân hình hắn lóe lên, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Hồ Báo liền cảm giác thủ đoạn đau nhức, trường đao len ken rơi xuống đất. Hàn Huyền mũi đao để tại hắn trên cổ họng, thanh âm băng lãnh, hiện tại, hoặc là cút, hoặc là ta đưa ngươi đi chấn phủ ti đại lao. Chương 6, phong ba chương 6, phong ba Hồ Báo sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, tốt, rất tốt. Tiểu tử, ngươi có gan, hãy đợi đấy. Hung tợn trừng Hàn Huyền liếc mắt, xoay người mang theo mấy cái bang chúng đi lại tập tên rời đi. Trên đường hoàn toàn yên tĩnh, bách tính vây xem câm như hến, chẳng ai nghĩ tới này mới tới sai ra lại thực có can đảm cùng Hắc Hổ bang cứng đối cứng. Tần Minh hung hăng gãi ra đầu một cái, cười khổ nói, Hàn lão đệ, ngươi xông đại họa Hàn Huyền thu đao vào vỏ, túi người nâng dậy lão giả, Tần ca, chấn phủ ti đao, nếu ngay cả bách tính đều không che chở được, còn nói gì quyền hành. Tần Minh yên lặng. Đường phố trà mở ra, mấy cái tiệu phu đang cầm to chén tiểu, ánh mắt lại một mực liếc về phía Hàn Huyền rời đi phương hướng. Ngoan ngoãn, tiểu tử kia lai lịch gì, dám rút Hắc Hổ bang lỗ thai. Một cái vẻ mặt phong sương lão hán tặc lưỡi, thấp giọng nói, nghe nói là mới tới chấn phủ ti sai dịch, họ Hàn. Bên cạnh một cái gồng gánh hán tử nói tiếp, tuổi còn trẻ, có thể cái kia thân thủ. Xách xách, Hồ Báo giàu gì cũng là cái luyện gia tử, một cái tát liền phiến cục xuống. Hắc, các ngươi không nghe thấy sao? Tần Minh cũng gọi hắn lao đệ, còn nói hắn đã là cựu phẩm võ giả. Một cái gầy còm khách uống trà sen mồm, trong mắt lóe ra hưng phấn, bao nhiêu năm chưa thấy qua dám cùng Hắc Hổ bang gọi nhịp sai dịch. Cựu phẩm? Lao hắn trợn to hai mắt, hắn mới bao lớn? Nhìn cũng liền 15-16 tuổi a. Hậu sinh khả úy a gồng gánh hắn tử lắc đầu, lập tức lại hạ giọng, bất quá, Hắc Hổ bang cũng không phải là dễ chơi, Đỗ Diêm người kia tâm ngoan thủ lạn, phía sau còn có Lục gia chỗ dựa, tiểu tử này sợ là suy. Nói cẩn thận. Cha bày lao bản mau đánh đoạn, cảnh giác nhìn chung quanh một chút, chớ cho mình gây họa. Mọi người nhất thời chớ có lên tiếng, nhưng trong ánh mắt hưng phấn lại không giấu được. Một chỗ khác, bên đường bán bánh hấp lao trương đầu một bên nu diện, một bên liếc trộm đi xa Hàn Huyền, khóe miệng nhịn không được giơ lên. Lao trương, vui gì đây? Sát vách bán món ăn phu nhân hỏi. Hắc, ngươi là không nhìn thấy, vừa rồi cái kia Hắc Hổ bang Hồ Báo, bị cái kia Hàn sai ra một cái tát được răng rơi đầy đất, cuối cùng là chạy trối chết ta. Lao trương hạ giọng, lại không che giấu được hưng phấn. Con chó kia đổ bật tháng trước mới vừa đoạt ta một túi tiền, bình thường càng là thuận tay cầm ăn, ngay cả một tiền đồng đều không cho. Phu nhân nhãn tình sáng lên, thực sự. Cái kia, về sau bọn hắn có thể hay không thu liễm một chút? Lao trương lắc đầu, khó nói, Hắc Hổ bang hoành hành nhiều năm như vậy, làm sao đơn giản được bộ. Bất quá hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, có ít nhất người dám đứng ra. Đường phố đối diện tiệm vải bên trong, lão bản nương Chu Thị dựa ở khung cửa bên, trong tay nắm bắt khối tơ lụa, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Hàn Huyền bóng lưng, hơi nhếch khóe môi lên. Nương, ngươi xem gì đây? Con gái nàng ló, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nhìn cái có gan khí. Chu Thị hừ nhẹ một tiếng, Hắc Hổ bang đám kia xuất sinh, tháng trước mới vừa đập lão lưu đầu cửa hàng, cũng bởi vì hắn chưa đóng nổi tiền tiêu hàng tháng, hiện tại cuối cùng cũng có người dám chữa bọn họ. Có thể, Hắc Hổ bang sẽ không trả thù sao? Nữ nhi lo âu hỏi. Chu Thị híp mắt một cái, thấp giọng nói, trả thù là khẳng định, nhưng vị này Hàn sai ra tất nhiên dám động thủ, đã nói lên hắn có niềm tin. Trấn phủ ti như thế nào đi nữa cũng là quan gia, Hắc Hổ bang lại ngang, cũng không dám ngoài sáng cùng quan gia làm địch. Nàng dừng một chút, đung nhiên nở nụ cười. Hơn nữa, này Nam Thành Cù, khổ Hắc Hổ bang lâu rồi, nếu thật có người có thể trị bọn hắn, không biết bao nhiêu người âm thầm vỗ tay tán thưởng đâu. Hồ Báo che mặt xương gò má, lảo đảo mà xuyên qua mấy cái mở tối ngõ hẻm, bước tiến của hắn có vẻ hơi bất ổn, cuối cùng đứng ở một tòa treo Hắc Hổ cờ trạch viện trước. Cánh cửa hai gã bang chúng gặp hắn bộ dáng này, liền vội vàng tiến lên âng, trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy thân thiết cùng kinh ngạc. Báo ca, là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Ít nói nhảm. Hồ Báo đẩy bọn họ ra, trong âm thanh của hắn mang theo phẫn nộ cùng cấp thiết, trực tiếp vọt vào nội viện, vừa đi vừa la lớn, ta muốn thấy bang chủ. Nội viện chính sảnh, một gã mình Trần Đại Hán đang cẩn thận leo chùi một thanh cửu hoàn đại đao, thân đao ám hồng như máu, phản phất còn lưu lại dấu vết chiến đấu. Thấy Hồ Báo chật vật xông vào, hắn nhướng mày, trong giọng nói mang theo một tia không vui, chuyện gì xảy ra? Hồ Báo túm một tiếng quỳ xuống, trong âm thanh của hắn tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ, "Bang chủ, trấn phủ ti mới tới tiểu tử bên đường đánh huynh đệ chúng ta." Còn nói Hắc Hổ bang tính là thứ gì? Hắn cố ý thêm mắm thêm muối, trong mắt lóe lên một tia bán động. Răng rắc. Đỗ Diêm trong tay trà chuẩn bị hắn bóp vỡ nát, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia lanh khốc quá mang. Hắn chậm rãi đứng dậy, bắp thịt như khối thép giống như hở ra, lồng ngực dự tận đầu hổ hình xăm theo hô hấp của hắn phập phồng, có vẻ càng thêm hung mãnh. Tên gọi Hàn Huyền, nghe nói là cái cựu phẩm võ giả, Tần Mãnh thủ hạ chính là sai dịch Hồ Báo. Thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được bang chủ trên người tán phát ra tức giận. Cựu phẩm, Tần Mãnh. Đỗ Diêm cười lạnh một tiếng, trong âm thanh của hắn tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích. Ngươi buổi tối mang mấy người đi nhà hắn mai phục tốt, đầu cắt bỏ vứt xuống hôm nay phát sinh xung đột chỗ kia đi. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với Tần Mãnh kinh miệt, cùng với đối với Hắc Hổ bang thực lực tự tin. "Là, bang chủ." Hồ Báo trong mắt tràn đầy báo thù vui vẻ. "Hừ, cựu phẩm thì thế nào, tại chúng ta bang chủ lên tiếng dưới, cũng chính là thu được về châu chấu mà thôi." Hàn Huyền tâm thần chìm vào bảng thuộc tính, kiếp vận điểm 50 trước mặt kiếp vận điểm, 118 quả nhiên, đối kháng Hắc Hổ Bang thế lực như vậy có thể tăng lên rất nhiều kiếp vận điểm. Hàn Huyền âm thầm nắm tay. Tần Mạnh lại lo lắng, lão đệ ngươi quá xung động. Đỗ Diêm là bát phẩm đỉnh phong, phiền toái hơn chính là bọn hắn phía sau lục ra. Hàn Huyền ngắt lời nói, ta biết. Hắn nuốt ve trên chuôi đao dây dưa thừng, nhưng trấn phủ ti thật chẳng lẽ sợ bọn hắn. Tần Mạnh hạ giọng, lão đệ, ngươi quá trẻ tuổi, ngươi cũng biết vì sao Hắc Hổ Bang có thể lũng đoạn Ngô Đồng đường phố Đỗ Phượng. Mà chúng ta trấn phủ ti cũng không nghe không hỏi, bởi vì mỗi tháng bảy thành lợi nhuận lên một lượt giao lục ra. Lục ra thế lực trải rộng quận thành, coi như là trấn phủ ti đều có người của bọn họ, có người nói hắn đột nhiên chớ có lên tiếng, chỉ trên trời. Hàn Huyền một nhóm mới vừa tuần đường phố trở lại nhà nước bên trong ngồi xuống nghỉ chân, chợt thấy một gã hắc y sai dịch đi nhanh đến, ôn quyền nói, Hàn Huyền, Lý đại nhân để ngươi lập tức đi gặp hắn. Tần Mạnh nhướng mày, thấp giọng hỏi, biết chuyện gì sao? Cái kia sai dịch lắc đầu, không rõ ràng, nhưng Lý đại nhân sắc mặt không tốt lắm. Hàn Huyền lòng chợt rung lên, mơ hồ đoán được có thể cùng Hắc Hổ Bang chuyện có quan hệ, đứng lên nói, ta cái này đi. Giống như bọn hắn những này sai dịch đều chen tại nhà nước bên trong làm công, làm xoa đầu, lại bất đồng, bảy vị xoa đầu tại chính đường phía sau phân biệt có một cái độc lập gian nhà, bình thường dùng để công việc công vụ hoặc nghỉ ngơi. Đẩy ra Lý Sơn nhà nước cửa gỗ, Hàn Huyền thấy vị này xoa đầu đang đưa lưng về phía hắn, đứng chắc tay, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu xéo tiến đến, chiếu vào hắn màu xanh nhạt kém nuốt vào, có vẻ vô cùng trang nghiêm. Thuộc hạ Hàn Huyền, tham kiến Lý đại nhân. Hàn Huyền ôm quyền hành lễ. Lý Sơn không quay đầu lại, chỉ là thản nhiên nói, đóng cửa. Hàn Huyền trở tay đóng cửa lại, phòng trong nhất thời an tĩnh lại, chỉ còn lại có Lý Sơn ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn thanh âm. Biết vì sao gọi ngươi tới sao? Lý Sơn rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp. Thuộc hạ suy đoán, có thể cùng Hắc Hổ Bang chuyện có quan hệ. Hàn Huyền thản nhiên nói. Chương 7, ám dạ sát khí chương 7, ám dạ sát khí 3. Lý Sơn bỗng nhiên xoay người, một trưởng vỗ ở trên bàn, chấn đến trà tràn nhảy lên, nước trà tràn ra. Ánh mắt của hắn như lao, đâm thẳng Hàn Huyền, ngươi biết ngươi xông bao nhiêu họa? Hàn Huyền không có lùi bước, nhìn thẳng Lý Sơn đôi mắt, thuộc hạ chỉ là theo luật hành sự, Hắc Hổ Bang bên đường đánh người bất tính, trấn phủ ti như làm như không thấy, uy tín ở đâu? Uy tín? Lý Sơn cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng bằng ngươi một cái mới vừa vào tư đảo ngũ dịch, là có thể lay động Hắc Hổ Bang? Ngươi biết Hắc Hổ Bang phía sau là ai? Lục gia. Hàn Huyền bình tĩnh nói. Lý Sơn meo lại mắt, nếu biết, còn dám động thủ? Chính là bởi vì biết, mới càng phải động thủ. Hàn Huyền thanh âm trầm ổn, Hắc Hổ Bang ỷ vào Lục gia thế hoành hành ngang ngược, nhưng trấn phủ ti đại biểu nhưng là triều đình. Nếu ngay cả quan sai đều sợ đầu sợ đuôi, bách tính còn có thể trông cậy vào ai? Lý Sơn nhìn chằm chằm Hàn Huyền, trong ánh mắt tức giận dần dần chuyển thành phức tạp. Một lúc lâu, hắn thở dài một hơi, ngồi xuống ghế, thanh niên nhân có tâm huyết là chuyện tốt, nhưng là phải hiểu được xem xét thời thế. Hắn chỉ đối mặt chiếc ghế, ngồi đi. Hàn Huyền trong lòng bâng lãng, biết Lý Sơn cũng không phải thật muốn trách phạt hắn, liền theo lời ngồi xuống. Lý Sơn nâng chén trà lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói, "Hắc Hổ Bang chuyện, trấn phủ ti không phải không quản, mà là thời cơ chưa tới. Lục gia thế lớn, rút dây động rừng, không có hoàn toàn chắc chắn, tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ rút dây động rừng." Hàn Huyền cau mày, lẽ nào liền tùy ý bọn hắn ức hiếp bách tính? Dĩ nhiên không phải. Lý Sơn trong mắt lóe lên một tia lợi hại, hiện tại tổng xoa ti phải điều đi, mới ngoại thành tổng xoa ti sau 7 ngày đến, nàng không phải lục gia người. Hàn Huyền chấn động trong lòng, ý của đại nhân là đương nhiệm tổng xoa ti nhưng là lục gia người, hiện tại điều đi, hơn nữa mới tới còn không phải là lục gia người, nói như vậy. Lý Sơn ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, ngươi hôm nay bên đường đánh hổ báo, nhìn như lô mãng, lại chó ngáp phải rồi, Hắc Hổ Bang nhất định trả thù, mà chính là của chúng ta cơ hội. Hàn Huyền trong nháy mắt minh bạch Lý Sơn ý đồ, hắn thành ngồi. Thuộc hạ minh bạch. Hàn Huyền trầm giọng nói, cần ta làm cái gì? Lý Sơn thỏa mãn gật đầu, rất đơn giản, tiếp tục làm chính ngươi. Hắc Hổ Bang như tìm ngươi phiền phức, không cần lưu tình, nhưng nhớ kỹ, tận lực lưu sống miệng. Là. Lý Sơn lại từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sách mỏng tử, đẩy tới Hàn Huyền trước mặt, ngươi mới vừa vào cửu phẩm, cái này Cuồng Phong Đao Pháp là hạ phẩm võ học, cầm đi luyện a. Hàn Huyền mở ra, lập tức trịnh trọng tiếp nhận, đa tạ đại nhân bồi dưỡng. Lý Sơn khoát qua tay, đi thôi, nhớ kỹ bảo tồn chính mình, sau 7 ngày, tất cả thấy rõ ràng. Hàn Huyền ôm quyền lui ra, trong lòng đã có tính toán. Màn đêm buông xuống, Hàn Huyền hạ sai một mình về nhà, chuyển qua một chỗ hẻm nhỏ thời điểm, lục đạo bóng đen từ đỉnh đập xuống. Siêu, ngâm độc tên nọ lao cổ sẽ qua. Hàn Huyền xoay người rút đao, dưỡng sinh công kình khí chăm chú thân đao, đem đệ nhị mũi tên chém thành hai khúc. Hắc Hổ Bang liền chút bản lĩnh này. Hàn cố ý khích đem. Quả nhiên, bên trái bóng đen không kềm chế được nảy ra, ánh đao như thất luyện chém tới, chính là ban ngày chạy trốn hổ báo. Làm. Song đao chạm vào nhau, tia lửa văng khắp nơi. Hàn Huyền đột nhiên biến chiêu, sống dao trùng điệp vỗ vào hổ báo xương cổ tay bên trên. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, các năm tên sát thủ nhân cơ hội tại bốn phía giáp công. Trong lúc nguy cấp, Hàn Huyền trong mắt tinh quang tăng gọn, trong cơ thể khí lưu đột nhiên gia tốc vận chuyển. Bảng thuộc tính tự động hiện hiện, Hàn Huyền trong lòng tối niệm, đề thằng Cuồng Phong Đao Pháp. Tiêu hao 100 kiếp vận điểm Cuồng Phong Đao Pháp tăng lên đến đại thành cảnh giới, Hàn Huyền chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên dũng mãnh vào vô số đao pháp yếu quyết, tứ chi bách hải phảng phất bị rót vào cuồng phong lực lượng. Nguyên bản trúc chắc đao chiêu trong nháy mắt dung hội quán thông, trường đao trong tay lại mơ hồ phát sinh bù bù. Đến tốt lắm. Hắn quát lên một tiếng lớn, thân hình như gió lốc quay nhanh, trường đao vẽ ra một đạo ngân sắc hồ quang, suy. Trước hết nào tới sát thủ trong cổ đột nhiên nứt ra một đạo huyết tuyến, trong mắt còn lưu lại khó tin thần sắc. Hàn Huyền cước bộ liên tục, đao thế như cuồng phong mưa rào, đao thứ hai nghiêng liêu mà lên, đem bên trái kẻ đánh lén đoạn kiếm hợp với thủ đoạn đồng thời chặt đứt. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, thừa ra bốn gã sát thủ hoảng sợ biến sắc. Hồ Báo che gậy xương thủ đoạn, hoảng sợ lùi lại, này, điều đó không có khả năng. Đao pháp của hắn làm sao đột nhiên Hàn Huyền sao lại cho bọn hắn cơ hội thở dốc? Cùng phong đao pháp coi trọng nhanh, ác, liên miên bất tuyệt chân hắn đạp cửu cung bộ, ánh đao hóa thành ngân sắc phong bạo, tên thứ ba sát thủ mới vừa giơ lên xích sắt đón đỡ, đã bị liền người mang binh khí chém thành hai đoạn. Rút lui, mau bỏ đi. Hồ Báo rốt cục tan vỡ, xoay người liền muốn chạy trốn. Bây giờ muốn đi. Chập. Hàn Huyền hét dài một tiếng, đao thế đột nhiên từ vừa mới chuyển đu, như thanh phong phất liêu giống như cuốn lấy phía bên phải sát thủ roi thép, thuận thế khu vực, răng rác. Sát thủ kia lại bị binh khí của mình đập vỡ xương bả vai. Cuối cùng hai gã sát thủ sợ vỡ mật, lại đồng thời quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sai ra tha mạng. Chúng ta chỉ là lời còn chưa dứt, tiếng xé gió đột nhiên vang. Hàn Huyền đồng tử đột nhiên co lại, trường đao bản năng ngang ngăn cản, keng. Một chi thép dòng mũi tên bị phách rơi, nhưng khác hai chi lại quán xuyên quỳ xuống đất sát thủ mi tâm. Trên nóc nhà, che mặt cung thủ cười nhạt thu cung. Hàn Huyền đang muốn truy kích, đột nhiên toàn thân tóc gáy dựng thẳng, Đỗ Diêm đích thân đến. Hàn Huyền trong lòng kịch chấn, không chút do dự nắm lên gào thảm Hồ Báo thả người nhảy vào hẻm ngầm. Phía sau truyền đến phòng ốc đổ nát giống như nổ, trước kia đứng thẳng chỗ lại bị một đạo huyết sắc đao khí chạm ra hơn trượng dài khe rãnh. Tiểu tạp chủng chạy lảo khoái. Trong bụi mù, dẫn theo cựu hoàn đại đao Đỗ Diêm chậm rãi đi ra, ngực đầu hổ hình xăm ở dưới ánh trăng dữ tợn tất hiện. Hắn đá đá bên chân thi thể, hừ lạnh nói, phế vật. Xa xa hẻm lám chỗ sâu, Hàn Huyền đem Hồ Báo đặt tại góc tường, mũi lao để ở cổ họng, cho ngươi cái mạng sống cơ hội, chỉ cần ngươi đem ngươi biết nói hết ra. Hồ Báo miệng đầy bọt máu, lại cười gằn, ngươi nhất định phải chết. Bang chủ đã là. Chuẩn thất phẩm Hàn Huyền ánh mắt lạnh lẽo, đao phong ép xuống, cuối cùng hỏi một lần. Đột nhiên, Hồ Báo trong mắt bạo đột, thất khiếu chảy ra máu đen, lại tại chỗ khí tuyệt, uống thuốc độc tự sát. Hàn Huyền trong lòng run lên, nhớ tới người nhà an nguy, vội vã hướng trong nhà chạy đi. Vừa đi vào hẻm nhỏ, chỉ nghe thấy trong viện truyền đến tiếng cãi vã, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đẩy cửa chỉ thấy Vương Thẩm mang theo cái tô son điểm phấn phu nhân, đang dắt Hàn Ngọc cổ tay, xính lễ đều thu, ngươi còn muốn đổi ý? Chúng ta căn bản không đáp ứng. Hàn Mẫu tức giận đến run. Hàn Ngọc thủ đoạn đã bị bóp ra hở vết, lại quật cường cắn môi không khóc. Chuyện gì xảy ra? Hàn Huyền lạnh giọng xen vào. Vương Thẩm gặp hắn trở về, lại ưỡn ngực, Hàn Huyền, ngươi tới được vừa lúc. Trương bà mối làm chứng, các ngươi Hàn gia thu nhà của ta 10 lượng xính ngân. Cái kia bà mối lập tức móc ra tờ đẻ xuống giấu tay khế thư. Hàn Huyền liếc mắt nhận ra là ngụy tạo, tỷ tỷ căn bản không biết chữ. Vương Thẩm hắn đột nhiên nở nụ cười, ngươi cũng biết giả tạo quan khế là cái gì tội. Lệnh bài trùng điệp vỗ lên bàn, có muốn hay không đi chấn phủ thi đại lao nói một chút. Vương Thẩm sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Chương 8, từ Thanh Xương chương 8, từ Thanh Xương Hàn Huyền tiếng cười để cho bên trong sân không khí chợt động lại. Vương Thẩm trên mặt giữ tận co quắp hai lần, gắng gượng đạo, Hàn Huyền, lời này cũng không thể nói lung tung. Này khế thư nhưng là có dấu tay, có đúng không? Hàn Huyền chậm rãi tiến lên, ngón tay nhẹ nhàng gõ tại khế thư bên trên, tỷ tỷ của ta không biết chữ, phía trên này lại biết Hàn Ngọc tự nguyện gả vào Vương gia bảy chữ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt Hàn Quang chợt hiện, các ngươi để cho nàng in dấu tay lúc, nói là biên lai mượn đồ à? Vương Thẩm to mập thân thể run lên, trương bà mối càng là sợ đến lui lại hai bước, trên mặt son phấn lã chả thẳng xuống. Chúng ta Vương Thẩm còn muốn ngụy biện, đã thấy Hàn Huyền đột nhiên tự tay cầm một cái chế trụ cổ tay của nàng. A, đau đau đau. Vương Thẩm như giết heo gào lên. Hàn Huyền trên tay tăng lực, thanh âm lạnh đến giống như băng, giả tạo quan khế, cường đoạt dân nữ, theo đại cảnh luật, làm trượng 30, lưu vong 300 dặm. Hắn tay kia quất ra lệnh bài, có muốn hay không hiện tại phải đi nha môn nói rõ. Trương bà mối túng bị xuống đất, cuốn quýt dập đầu, sai ra tha mạng. Đều là Vương Thẩm buộc ta. Nàng nói Hàn gia không có nam nhân chỗ dựa, dễ khi dễ câm miệng. Vương Thẩm lớn tiếng quát bảo ngưng lại, đã thấy Hàn Huyền trong mắt Hàn Quang càng sâu. Vương Thẩm Hàn Huyền buông tay ra, từ nàng bên hông giật xuống cái kia phồng túi tiền, này 10 lượng bạc, coi như là các ngươi thường cho ta tỷ quấy nhiêu tiền. Hắn mũi đao vẩy một cái, kia tờ giả khế thư nhất thời hóa thành mảnh nhỏ. Hiện tại, cút. Vương Thẩm sắc mặt tái xanh, cũng không dám nói thêm một chữ nữa, lôi trương bà mối xám xịt mà đi ra ngoài. Gần đến giờ cánh cửa, nàng đột nhiên quay đầu, oán độc trừng Hàn Ngọc liếc mắt, tiểu tiện nhân, ngươi chờ ta. Ba. Một khối toái thạch lao Vương Thẩm gò má bay qua, tại nàng đầy đặn trên mặt vẽ ra một đạo vết máu. Lại để cho ta nghe gặp ngươi nhục mạ ra tỷ. Hàn Huyền chậm rãi thu hồi bắn ra toái thạch tay, lần sau đánh chính là ngươi miệng. Vương Thẩm sợ đến lảo đảo một cái, ghé mà trốn ra sân nhỏ. Viện môn đóng cửa sau, Hàn Ngọc rốt cục nhịn không được nhào vào đệ đệ trong lòng khóc giống lên. Hàn Mẫu cũng hồng biến mắt, run rẩy bước ve con trai quan phục, "Huyền Nhi, ngươi bây giờ?" "Bây giờ thực sự tiền đồ." Hàn Huyền vỗ nhẹ tỷ tỷ phía sau lưng, dịu dàng nói, "Nương, tỷ, về sau sẽ không còn có người khi dễ nhà chúng ta." Hắn nhìn phía tường viện bên ngoài dần dần ám trầm sắc trời, ánh mắt lạnh dần. Vương Thẩm phách lối như vậy, cũng cho Hàn Huyền một cái nhắc nhở, bây giờ chính mình mặc dù vào trấn phủ ti, nhưng nếu muốn chân chính bảo vệ người nhà, còn phải mau sớm thành lập thế lực của mình, nếu không một thân một mình, khó có thể chu toàn. Trấn an hết mẫu thân và tỷ tỷ sau, Hàn Huyền một mình trở lại trong phòng, nằm ở trên giường. Hắn nhắm mắt ngưng thần, tâm thần chìm vào trong đầu, kiếp vận bảng thuộc tính nhất thời hiện hiện, kiếp vận điểm, 73 tu vi, cựu phẩm ma bị cảnh võ học, dưỡng sinh công, tần 1, cuồng phong đao pháp, đại thành, Hàn Huyền tinh tế tính toán, bài trừ ám sát, 40 điểm kinh sợ Vương Thẩm, 15 điểm quả nhiên, kinh sợ Vương Thẩm dạng này ác lân cũng có thể đạt được kiếp vận điểm. Xem ra kiếp vận điểm thu hoạch phương thức không chỉ một loại, trừng ác dương thiện, hóa giải nguy cơ đều có thể có thu hoạch. Hàn Huyền mừng thầm trong lòng. Chuyện hôm nay mặc dù hung hiểm, nhưng thu hoạch tương đối khá. Sáng sớm hôm sau, Hàn Huyền vừa bước vào trấn phủ ti, đã bị một gã áo lam xoa đầu ngăn lại. "Hàn Huyền, Triệu đại nhân muốn gặp ngươi." Nhà nước bên trong, Triệu Nguyên Minh đang tại phê duyệt công văn. Thấy Hàn Huyền tiến đến, đầu hắn cũng không đánh, tối hôm qua giết mấy cái. Hàn Huyền chấn động trong lòng, mặt ngoài lại trấn định tự nhiên, thuộc hạ phòng vệ chính đáng, đánh chết 6 gã kẻ xấu. 3. Triệu Nguyên Minh đột nhiên vô án, thất phẩm võ giả uy áp như sơn nhạc lũ, ngươi cũng biết hắc hổ bằng là lục gia nên bớt. Uy áp dưới Hàn Huyền xương cốt khanh khách rung động, lại quật cường thẳng lưng, thuộc hạ chỉ biết trấn phủ ti pháp lệnh điều thứ 3, bên đường người hành hung, tập nã họ chạm. Yên lặng một lúc lâu, uy áp chợt tiêu tán. Triệu Nguyên Minh lại lộ ra mỉm cười, "Hảo tiểu tử." Hắn ném đến một khối thanh đồng lệnh bài, "Từ nay trở đi, ngươi thăng nhiệm chính thức sai dịch." Còn như lục gia ý vị thâm trường mà dừng một chút, "Lý Sơn hẳn là nói cho ngươi biết, ngoại thành trấn phủ ti mới tổng xoa ti sắp tới." Hàn Huyền gật đầu, "Ngươi theo ta đi gặp cái quý nhân." Hàn Huyền theo Triệu Nguyên Minh ra trấn phủ ti, một chiếc sơn đen xe ngựa sớm đã đứng ở góc đường. Xe ngựa nhìn như một mạc, nhưng người kéo xe hai con hắc mã lại thần tuấn phi phàm, sắt móng ngựa bên trên lạc lấy nho nhỏ từ chữ. "Từ tiểu thư, người tới." Triệu Nguyên Minh không người hướng phía xe ngựa hành lễ, sau đó thấp giọng nói, "Lên xe." Chính mình lại lui ra phía sau một bước, chưa cùng bên trên. Hàn Huyền bén rèm xe lên, một cổ mát lạnh đàn hương đập vào mặt. Bên trong buồng xe, một vị mặc lục cẩm bào trẻ tuổi nữ tử đang cúi đầu đọc qua hồ sơ. Nàng ước chừng 20, mi mục như họa, nhưng ánh mắt lợi hại như lao, xương ngón tay tiết rõ ràng, đó là lục phẩm đoán cốt cảnh đặc thủ, gân cốt như sắt, đao kiếm có thương. "Ngồi." Đầu nàng cũng không đánh, thanh âm thanh lãnh. Xe ngựa chậm rãi hành sự, bánh xe nghiền qua tấm đá xanh thanh âm vô cùng rõ ràng. Hàn Huyền ngồi ngay thẳng, ánh mắt rơi vào thùng xe góc một thanh kiếm bên trên, vỏ kiếm đen nhánh, vỏ miệng lại lộ ra nhất tuyến màu đỏ tươi, phảng phất uống qua huyết. "Đêm qua sự tình, ngươi làm rất tốt." Nữ tử rốt cục khép lại hồ sơ, ngước mắt nhìn Hàn Huyền, "Hắc hổ bang là lục gia tam thiếu gia nên bớt, ngươi giết bọn hắn 6 người, nhưng ngay cả mày cũng không nhăn một chút." Hàn Huyền trong lòng rùng mình, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, thuộc hạ chỉ là theo quy tắc hành sự. Nữ tử khẽ miệng khẽ nhếch, "Luật pháp." Ở nơi này ngoại thành, luật pháp bất quá là trang giấy. Nàng bỗng nhiên tự tay, đầu ngón tay tại Hàn Huyền trên vỏ đao nhẹ nhàng bắn ra, chênh một tiếng, thân đao lại chính mình nhảy ra một tấc, hàn quang chiếu rọi ra trong mắt nàng khen ngợi. "Ta là từ gia từ Thanh Sương, tân nhiệm trung quy trấn phủ ti tổng soát ti." Nàng thu tay về, "Triệu Nguyên Minh nói ngươi làm mầm mống tốt, hiện tại xem ra, hắn không nhìn lầm." "Từ gia?" Hàn Huyền chấn động trong lòng. Lâm Giang quận ngũ đại gia tộc bên trong, Từ thị lấy thủy vận lập nghiệp, mặc dù không bằng lục gia thế lớn, nhưng ở Thương Long Châu trong thành rất có quan hệ. Mấu chốt hơn là, Từ gia cùng lục gia thị tử đối đầu. "Tham kiến tổng soát ti." Hàn Huyền không mình hành lễ. Xe ngựa bỗng nhiên điên bá một chút, từ Thanh Sương tay áo chảy xuống, lộ ra trên cổ tay một đạo dự tợn vết sẹo. Nàng bất động thanh sắc mà kéo hồi tay áo, tiếp tục nói, "Lục gia thế lớn, nhưng trấn phủ ti không phải bọn hắn dương ai địa phương. Ta cần một thanh quái đao, một thanh bất kể dính máu đao." Hàn Huyền nghe được nàng ý mời chào, trầm giọng nói, "Thuộc hạ chỉ trùng với trấn phủ ti." Từ Thanh Sương nở nụ cười, "Lần này là thật lòng, tốt." Nàng từ án kỷ dưới lấy ra một đầu hộp gỗ, giao cho Hàn Huyền, "Trong này là trấn nhạc đao pháp trung phẩm võ học, đủ ngươi dùng đến trung tam phẩm cảnh." Hàn Huyền không có lập tức đi tiếp. "Yên tâm, không phải cho không." Từ Thanh Sương thản nhiên nói, "Sau 3 ngày, lục gia sẽ có một nhóm mới lẩu vào thành, ta muốn ngươi dẫn người đi chặn." "Thuộc hạ tuân mệnh." Từ Thanh Sương cuối cùng nhìn Hàn Huyền liếc mắt, "Nhớ kỹ, ở nơi này ngoại thành, hoặc là làm cầm đao người, hoặc là làm dưới đao quỷ." Nàng bén rèm xe lên, ánh mặt trời chiếu tiến đến, nổi bật lên gò má của nàng như băng như tuyết, "Ta hy vọng ngươi là cái trước, được rồi, đi xuống đi." Chương 9, bát phẩm chương 9, bát phẩm. Hàn Huyền rời đi từ Thanh Sương xe ngựa lúc, sắc trời đã gần đến chính ngọ. Hắn năm trước cái kia bản trấn nhạc đao pháp của gỗ, lòng bàn tay hơi hơi nóng lên. Lâm trước khi xuống xe, Từ Thanh Sương cuối cùng nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "Sau 3 ngày, Tây thủy bến tàu. Đừng để cho ta thất vọng." Cửa xe khép lại, sơn đen xe ngựa không tiếng động lái rời, chỉ để lại góc đường một luồng như có như không đàn hương. Hàn Huyền không có lập tức hồi trấn phủ ti, mà là vòng mấy cái hẻm ngầm, xác nhận không người theo dõi sau, mới lửa vào một nhà không đáng chú ý trà tứ. Hắn tại góc ngồi xuống, muốn một bầu thô trà, ngón tay nhẹ nhàng đánh hộp gỗ, suy tư về Từ Thanh Sương dụng ý từ gia Lâm Giang quận ngũ đại gia tộc, Từ thị cùng lục gia tranh đấu gay gắt nhiều năm. Từ Thanh Sương tuổi còn trẻ liền ngồi trên tổng xoa ti vị, tuyệt không phải dựa vào gia thế, chỉ là chừng 20 lục phẩm đoán cốt cảnh giới cũng đủ để xưng là một tiếng thiên kiêu. Nàng hôm nay nhìn như thưởng thức, kỳ thực là ở thăm dò hắn là thật không nữa dám đối với lục gia ra tay. Sau 3 ngày, mối lậu đoàn xe Hàn Huyền lật ra hộp gỗ, đầu ngón tay mới vừa chạm được chấn nhạc đao pháp phong bì, chợt thấy một tia dị dạng. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhanh chóng khép lại hộp, lòng bàn tay tại biên giới nhẹ nhàng một cọ, hộp cuối cùng bị người bôi một lớp cực mỏng thuốc bột, vô sắc vô vị, lại có thể để cho đụng vào người lưu lại vết tích. Truy tung dùng. Hàn Huyền khẽ miệng gãy nứt, bất động thanh sắc đem hộp gỗ cất xong. Từ Thanh Sương quả nhiên không có đơn giản như vậy. Hắn uống cạn trong chén bạ trà, đứng dậy rời đi. Đi ra trà tứ lúc, dư quang thoáng nhìn đường phố đối diện một cái bán đồ chơi làm bằng đường, người bán hàng rong đang có ý vô ý hướng bên này nhìn xung quanh. Có người theo dõi hắn. Hàn Huyền không quay đầu lại, trực tiếp hướng trấn phủ ti phương hướng đi tới. Mặt trời dần cao, giữa đường phố bóng tối càng ngày càng ít. Bước chân hắn không nhanh không chậm, nhưng ở quẹo vào một cái hẹp hẻm lúc chợt gia tốc, thân hình lóe lên, ẩn vào góc. Quả nhiên, một lát sau, một đạo hắc ảnh lặng yên cùng vào ngõ hẻm trong. Hàn Huyền nín hơi ngưng thần, tay phải ấn tại trên chuôi đao. Nhưng mà, người kia nhưng chưa thâm nhập, chỉ là tại hẻm miệng hơi chút dừng lại, sau đó xoay người rời đi. Không phải Lục gia người, Hàn Huyền nheo lại mắt, là từ Thanh Xương phái tới thăm dò hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, từ trong bóng tối đi ra, trực tiếp hồi phản hồi trấn phủ thi. Hàn Huyền trở lại trấn phủ thi lúc, mặt trời đang liệt. Hắn nắm hộp gỗ ngón tay hơi hơi buộc chặt, lòng bàn tay lưu lại đàn hương dư bận. Xuyên qua tiền biệt lúc, mấy cái sai dịch đang ghé vào dưới hiên chuyện tiếm, gặp hắn đi tới lập tức chớ có lên tiếng, trong đôi mắt mang theo vài phần kính nể, cứng rắn hắc hồ băng, đủ để cho Hàn Huyền tên này tại Nam Thành sai dịch trung lập uy. Hậu viện nhà nước bên trong, Triệu Nguyên Minh đang tại đọc qua hồ sơ vụ án, gặp hắn tiến đến, cũng không ngẩng đầu lên, thấy qua. Thấy qua. Hàn Huyền đem hộp gỗ đặt ở trên bàn, sau 3 ngày, Tây thủy bến tàu. Triệu Nguyên Minh rốt cục dương mắt, ánh mắt tại trên hộp gỗ đảo qua, chấn nhạc đao pháp. Hắn cười lạnh một tiếng, từ ra ngược lại là phong khoáng. Đột nhiên đè lại nắp hộp, biết vì sao chọn người sao? Hàn Huyền yên lặng. Bởi vì ngươi ngoan độc, cũng thật sạch sẽ. Triệu Nguyên Minh đẩy ra hộp gỗ, Lục gia tại ngoại thành kinh doanh 20 năm, trấn phủ ti bên trong cơ sở ngầm của bọn họ so với con chuột còn nhiều hơn. Mà ngươi, hắn nhìn chằm chằm Hàn Huyền đôi mắt, một cái mới vừa cất nhắc chính thức sai dịch, chết cũng không tiếc. Bất quá ngươi yên tâm, người nhà của ngươi đều sẽ đạt được bảo hộ. Ngoài cửa sổ tiếng ve kêu chói tai. Hàn Huyền bỗng nhiên nở nụ cười, thuộc hạ minh bạch. Hắn thu hồi hộp gỗ, tổng xoa ti muốn làm một thanh đao, thuộc hạ làm tốt cây đao này chính là. Đi thôi. Triệu Nguyên Minh một lần nữa cúi đầu, sau 3 ngày, đừng để cho tổng xoa ti thất vọng. Giờ tuất thao trường không có một bóng người. Hàn Huyền mình trần đứng ở cột gỗ trước, chấn nhạc đao pháp mở ra tại trên khóa đá. Dưới ánh trăng, đao phổ bên trên bút tích có thể thấy rõ ràng, mỗi một bút đều nét chữ cứng cáp. Hắn dựa theo tập tranh ảnh tư liệu chỗ thị, từng chiêu từng thức mà diễn luyện. Khai Sơn thức coi trọng lực quán sống dao, hắn nhiều lần chém 300 lần, thẳng đến miệng hổ tê dại. Đoạn lưu thức cần lực cổ tay lâu dài, đao phong lướt qua, bảy cái cột gỗ theo tiếng mà đứt. Một thức sau cùng vỡ ngọn núi sử dụng lúc, trong cơ thể khí huyết của quận lại mơ hồ có đột phá hiện ra. Thu đao lúc, Hàn Huyền phát hiện mình hô hấp so với thường ngày càng thêm lâu dài, bắp thịt đau nhức bên trong mang theo một loại kỳ lạ thư sướng cảm giác. Đao pháp này quả thực tinh diệu, mỗi một thức đều nhắm thẳng vào võ đạo tinh túy, thảo nào từ Thanh Xương sẽ nói đủ đến trung tam phẩm cảnh. Hắn vuốt ve đao phổ bên trên từ Thanh Xương tự tay viết phê bình chú giải, chữ viết sạch tuấn như đao, dẫn khí xuống vùng đan điền, lực thấu bốn mũi nhọn. Đây đúng là chân bản không thể nghi ngờ. Xa xa truyền đến tiếng báo canh. Hàn Huyền thu đao vào vỏ, nhìn phía tây thủy bến tàu phương hướng. Đen nhánh màn trời dưới, mơ hồ có thể thấy được mấy giờ phiêu diêu ngọn đèn dầu. Sau 3 ngày, mà lại nhìn này chấn nhạc đao pháp đến tuột cùng có vài phần chân trương. Tiếp vật điểm, 133. Chớp mắt một cái, đến ước định cuộc sống một ngày trước buổi tối. Mấy ngày nay Hàn Huyền thời gian qua được rất bình hạn, không ai tìm vụ, tuần đường phố lúc cũng rất yên tĩnh, người nhà cũng bị bảo vệ tốt. Hàn Huyền khoanh chân ngồi ở trên giường hẹp, ánh trăng xuyên thấu qua chấn song chiếu vào dưỡng sinh công quyển sách bên trên. Tiếp vật điểm, 201. Hắn hít sâu một hơi, ở trong lòng mặc niệm, tiêu hao 200 tiếp vật điểm để thăng dưỡng sinh công. Tiếp vận điểm 200 dưỡng sinh công đột phá đến luyện nhục cảnh trong chốc lát, một cổ hơi nóng hầm hập từ đan điền nổ tung. Hàn Huyền bắp thịt toàn thân như cùng sống vật giống như nhúc nhích, dưới làn da thớ thịt không thành thật nứt vừa trong tổ, phát sinh rợn người kéo kẹt âm thanh. Ách, hắn cắn chặt răng, chán nổi gân xanh lên. Mồ hôi mới vừa chảy ra lỗ chân lông đã bị bốc hơi thành xương trắng, tại quanh thân hình thành một đoàn khí trời đất hòa hợp. Kinh người nhất là, bắp thịt của hắn đường nét lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên rõ ràng, ở dưới ánh trăng hiện lên thanh đồng giống như sáng bóng. Sau 3 canh giờ, ngoài cửa sổ truyền đến thần chim hót, Hàn Huyền đột nhiên trợn mắt. Phanh, thuận tay vỗ, gỗ chắc mép giường theo tiếng mà nát. Xoay người nhìn phía gương đồng, người trong kính hai mắt tinh quang nội liễm, nguyên bản đơn bạc thân hình bây giờ đường nét rõ ràng. Hắn cúi đầu kiểm tra bàn tay, phát hiện dưới làn da mơ hồ có sáng bóng như kim loại vậy lưu động. Thử dùng tùy thân dao găm trên cánh tay rạch một cái, lưỡi dao nhưng chỉ có thể lưu lại một đạo bạch ngân. Đây chính là dưỡng sinh công ghi lại truyền thuyết dị tượng đồng bị tiết đục. Lúc này, Hàn Mẫu cùng Hàn Ngọc nghe được âm thanh, tới gõ cửa hỏi, Hàn Huyền nói dối mình làm ác động, không cẩn thận làm hư giường chiếu. Ứng phó hai người sau khi rời đi, Hàn Huyền đứng dậy hoạt động gần cốt, bắp thịt toàn thân như nước chảy phập phồng. Đây chính là luyện lục cảnh. Nguyên bản cần vận kình mới có thể thi triển chấn nhạc đao pháp cơ sở thức, hiện tại hạ bút thành văn là có thể phát huy 10 phần uy lực. Càng kỳ diệu chính là, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được mỗi một khối bắp thịt phát lực trạng thái, phản phất toàn thân đều hóa thành binh khí. Ngày mai Tây thủy bến tàu hắn nắm quyền một cái, không khí trong lòng bàn tay tuôn ra giòn vàng, vừa lúc thử xem này thân thực lực. Ngày kế, Tây thủy bến tàu. Trời mới vừa tờ mờ sáng, trên mặt sông còn bay đám sương. Hàn Huyền mang theo mới tổ thứ 36 ban 6 gã sai dịch tận tại bến tàu kho hàng trong bóng tối, ánh mắt khóa chặt lòng sông chậm rãi lái tới ba chiếc thuyền hàng. Thân thuyền nước ăn sâu đậm, buồm bên trên lại chưa treo hiệu bờ cờ, chính là Lục gia vận mối lậu lúc thường dùng thủ đoạn. Nhớ rõ ràng, Hàn Huyền thấp giọng phân phó, chỉ trừ hàng, không giết người. Như gặp chống cự, đoạn tay chân là được. Các sai dịch gật đầu, lòng bàn tay tuy nhiên cũng dịn ra mồ hôi. Chặn Lục gia hàng, không khác nào đoạn tức ăn trước miệng bọn. Thuyền hàng cập bờ, mười mấy cái tiệu phù bắt đầu dỡ hàng. Bao tải lúc rơi xuống đất phát sinh nhỏ vụn sàn sạt âm thanh, chính là mối hột ma sát đặc biệt độc tính. Hàn Huyền nheo lại mắt, đột nhiên để lại yêu đao, có cái tiệu phù bộ pháp không đúng. Người kia mặc dù cong lưng, đặt chân lại vững vô cùng, tay phải thủy chung dán bên hông phòng lên chỗ. Là đao. Vẫn là. Động thủ. Hàn Huyền ra lệnh một tiếng, các sai dịch như lang như hổ đập ra. Bến tàu nhất thời đại loạn, cước phu môn bỏ lại bao tải chạy từ phía. Chỉ có cái kia khả nghi hán tử không lùi mà tiến tới, trong tay áo hàn quang lóe lên, thường. Hàn Huyền vỏ đao tinh chuẩn cách ở đâm tới dao găm, thuận thế một cái lên gối đè ở đối phương phần bụng. Người kia kêu rên sủi lơ trên mặt đất, vẻ mặt khó tin hô, bát phẩm. Mà bến tàu cánh đông đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập. Lục gia viện binh đến. Chương 10, thăng nhiệm xoa đầu chương 10, thăng nhiệm xoa đầu mang hàng. Hàn Huyền đá một cái bay ra ngoài bên chân thích khách, lạnh lùng nói, có thể mang bao nhiêu mang bao nhiêu. Tây thủy bến tàu gió mang theo lấy tanh nồng khí, thổi cây đuốc lúc sáng lúc tối. Hàn Huyền đá một cái bay ra ngoài bên chân thích khách thi thể, mắt lạnh nhìn các sai dịch điền cuồng vận chuyển muối túi. Bao tải nện ở trên xe ba gác, vung lên một mảnh xương trắng, tại ánh lửa dưới như là phiêu tán tuyết. Xa xa tiếng vó ngựa như sấm, hơn 10 kỵ phá tan bóng đêm mà đến. Cầm đầu thanh niên áo gấm, bên hông ngọc bội len ken loạn hưởng, một tờ khuôn mặt tuấn tú bởi vì nổi giận mà bặm mẹo. Trấn phủ ti. Lục Minh Viễn gầm ngựa gầm lên, ngựa móng trước thật cao vung lên, cướp ta hàng, các ngươi muốn chết. Lục gia tam thiếu gia, Lục Minh Viễn. Hàn Huyền chậm rãi rút đao. Lưỡi dao chiếu ra hắn lạnh lùng mặt mày, cũng chiếu ra Lục Minh Viễn kia tờ bởi vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên. Lục công tử. Hắn giọng nói bình tĩnh, phản phất tại trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thật, trấn phủ ti bắt buôn lậu, thiên kinh địa nghĩa. Tôi lắm. Lục Minh Viễn đông nhiên ném ra mã tiền, roi mũi nhọn trên không trung nổ ra nhất thanh thúy hưởng, cho ta chặt đám này tiếng nói hơi ngừng. Một chi mưa tên phá không mà đến, đóng vào Lục Minh Viễn trước ngựa nửa tấc. Đôi tên quấn quít lấy màu đỏ dây lụa đón gió triển khai, lộ ra một cái gai mắt từ chữ. Bến tàu phía tây, chẳng biết lúc nào lập một hàng hồng khăn bệ, thiết giáp lạnh lạnh, dây cung buộc chặt. Cầm đầu vệ sĩ ôm quyền, giọng nói cung kính, lại nguội lạnh như sắt. Lục tam thiếu, từ tổng xoa ti để ta mang câu. Hắn dừng một chút, gàn từng chữ. Hôm nay này muối, ngài không giữ được. Lục Minh Viễn sắc mặt tái xanh, siết dây cương tay lưng nổi gần xanh. Đồng nhiên, hắn âm sâm sâm mà cười, tốt, tốt. Hắn đồng nhiên quay đầu ngựa lại, thanh âm như là từ trong hàm răng nặng đi ra, chúng ta đi. Tiếng vó ngựa đi xa, trên bến tàu chỉ còn lại có vận chuyển sai dịch cùng yên lặng hồng khăn bệ. Lúc này một chiếc sơn đen xe ngựa chậm rãi lai tới. Lần đầu tiên ban sai, là có thể để cho Lục Minh Viễn kinh ngạc. Từ thanh xương vén rèm xe lên, nàng khẽ môi khẽ nhếch, trong mắt mang theo hiếm thấy khen ngợi, hơn nữa còn đột phá đến bát phẩm, không sai. Hàn Huyền bình tĩnh hỏi, hạ quan không rõ, Lục gia vì sao dễ dàng như vậy rút đi? Từ thanh xương khép lời một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh cửa sổ xe, bởi vì sáng nay Lục gia mới vừa bị Châu Thành trấn phủ ti trước mặt mọi người điểm danh. Nàng liếc Hàn Huyền liếc mắt, giọng nói nghiền ngẫm, Lục gia lúc này úp còn không mang nổi mình úp, nào còn có dư mấy thuyền muối lẩu, chỉ có Lục Minh Viễn tên lúc này còn làm mộng đẹp mà thôi. Xe ngựa chuyển qua góc đường, ngọn đèn dầu dần tối. Từ thanh xương bỗng nhiên quỳnh thân, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Hàn Huyền trên vỏ đao một đạo mới vết. Thanh âm của nàng rất thấp, nhưng từng chữ rõ ràng, nhớ kỹ, ngươi hôm nay chém không phải Lục gia hàng là Lục gia mặt. Hàn Huyền trong lòng run lên, đây là bị kéo dài từ ra trên xa. Bất quá rốt cuộc là ai lợi dụng ai? Tiếp vật điểm, 71. Hai ngày sau, tại trấn phủ ti nha môn rộng mở trong hành lang, ánh mặt trời xuyên thấu qua khắc hoa trấn song tà tà mà rơi, tại nền đá trên nền bỏ ra ban bác quang ảnh. Hàn Huyền đứng ở đường hạ, mới tinh màu mực kém phục nổi bật lên thân hình hắn bộ phát cao ngất. Xoa đầu Lý Sơn tuổi tác đã cao, vô lực lại xử trí trong ti các hạng sự vụ, hiện bản ti nhóm định, đi qua tổng xoa ti thẩm tra, sự chấp thuận Lý Sơn cáo lão. Có khắc Hàn Huyền tại Tây Thủy bến tàu một án kiện mà biểu hiện nổi bật, nhớ ba lần bên trong công, từ nay trở đi thăng nhiệm Nam Thành khu trấn phủ ti đệ thất xoa đầu, phụ trách quản hạt nguyên lý xoa đầu dưới trướng các hạng sự vụ. Triệu Nguyên Minh ngồi ngay ngắn ở trước án, trong tay đang cầm một quyển mới dưới công văn, thanh âm của hắn trầm ổn mạnh mẽ, ở đại sảnh bên trong vọng lại. Vừa dứt lời, một khối mới tinh hắc tiết lệnh bài bị đẩy tới trước án, nó dưới ánh mặt trời long lánh lạnh lùng sáng bóng, tượng trưng cho mới chức vị cùng quyền lực. Nam Thành khu trấn phủ ti xoa đầu, Hàn Huyền. Toàn trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Vô số ánh mắt đồng loạt tập trung đến Hàn Huyền trên người, có cực kỳ hâm mộ, khiếp sợ, có ngạc nhiên, càng gặp nạn hơn lấy tin tưởng cùng hoang mang không hiểu. Cái gì? Tần Minh trợn tròn cả mắt, trên mặt giữ tợn run lên, trong tay bội đao len ken một tiếng đập xuống đất. Hắn há miệng, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ là nuốt nước miếng một cái, ngượng ngùng khom lưng nhặt lên đao, lui sang một bên. Phải biết rằng bình thường sai dịch ngao trên 10 năm cũng chưa chắc có thể làm được xoa đầu, mà Hàn Huyền mới dùng bao lâu. Mấy cái xoa đầu trao đổi ánh mắt, trong lòng tràn đầy kiên kỵ, Hàn Huyền tốc độ thăng thiên cực nhanh, tại ngoại thành trấn phủ ti 10 năm qua đúng là hiếm thấy. Bọn hắn mơ hồ biết, Hàn Huyền phía sau có tử tổng xoa ti giúp đỡ. Hàn Huyền ôm quyền hành lễ, trong thanh âm mang theo kiên định, tại đại nhân để bạn, thuộc hạ định không phụ trọng thác. Chúc mừng Hàn Đầu Nhi. Hàn Đầu Nhi sau này có thể được chiếu cố nhiều a. Tan học sau, các sai dịch nhao nhao xuống tới, mấy cái xoa đầu cũng tới lăn lộn cái quần mặt. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Hàn Huyền sau này tuyệt sẽ không dừng bước tại xoa đầu. Mấy cái trong ngày thường cùng Hàn Huyền giao hảo sai dịch vẻ mặt sắc mặt vui mừng, mà một ít tên giảo hoạt thì gạt ra vui vẻ, trong mắt lại cất giấu tính toán. Tần Minh đứng ở phía ngoài đoàn người, muốn nói lại thôi. Hàn Huyền liếc mắt nhìn hắn, chủ động đi tới, "Minh ca, có việc?" Tần Minh gãi gãi đầu, chê cười nói, "Hàn, Hàn Đầu Nhi, ta Hàn Huyền lắc đầu, Minh ca, chúng ta không muốn xa lạ, tự mình vẫn là gọi ta tên là được." Tần Minh thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng, "Hàn Huyền, ngươi này lần thăng được quá nhanh, có vài người không quá chịu phục." Hàn Huyền thần sắc không thay đổi, "Ai?" Tần Minh do dự một chút, hướng cách đó không xa chép miệng. Hàn Huyền theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy ba gã sai dịch đang tụ trùng một chỗ, trong đó hoạch tâm người kia chính là Triệu Đức, lúc này mặt âm trầm nhìn chằm chằm bên này. Thấy Hàn Huyền nhìn qua, Triệu Đức lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Nay Triệu Đức đảm nhiệm chính thức sai dịch vài chục năm, tại xoa đầu phía dưới có thể nói là số 1 số 2, bây giờ cách bát phẩm một bước ngắn, vốn tưởng rằng sau đó không lâu liền có thể đột phá, đón thêm thay xoa đầu vị, không nghĩ tới Tần Mạnh thấp giọng nói, ngươi cẩn thận một chút, hắn người này rất âm hiểm. Hàn Huyền gật đầu, đa tạ Mạnh ca nhắc nhở, bất quá hắn nếu như an ổn hoàn hảo, nếu không ta chỉ có thể giúp hắn thể diện. Dọn vào Lý Sơn độc lập nhà nước bên trong, lúc này cửa phòng bị gõ. Vào. Một cái cao gầy sai dịch, cười rạng rỡ đi tới, thuộc hạ Trương Thuận, lui về phía sau ngay tại ngài thủ hạ người hầu. Đây là ngài phụ trách Nam Thành 10 con phố danh sách, Lý Sơn đại nhân phân phó thuộc hạ sửa sang xong đưa cho ngài. Hàn Huyền tiếp nhận danh sách, thuận tay lật ra một tờ. Bút tích rất mới, hiển nhiên là mới vừa đăng sao. Đầu ngón tay hắn tại một cái tên bữa trước bỗng nhiên, Triệu Đức, Nam Thành Tam Phường Ai. Làm phiền. Hàn Huyền khép lại tập, dương mắt nhìn về phía cái này gọi Trương Thuận sai dịch, ngày mai giờ thịnh, kêu lên 5 cái lớp tất cả huynh đệ tại nha môn trước tập hợp. Là. Trương Thuận không người đáp ứng, rồi lại muốn nói lại thôi, cái kia. Triệu Đức mấy người bọn hắn hôm nay xin nghỉ. Hàn Huyền khẽ miệng cánh nết, không sao cả, ngày mai ta tự mình đi mời. Một ngày sẽ hết, Hàn Huyền đi ra nha môn lúc, mặt trời chiều đưa hắn cái bóng kéo rất dài. Đạp tấm đá xanh đường hướng trong nhà đi tới, mới được xoa đầu lệnh bài tại bên hông chịu nặng, màu xanh da trời kém phục càng là tại trong ánh nắng chiều hiện lên ám tử sắc ánh sáng. Mấy cái bên đường bán bánh hấp bán hàng rong ngẩng đầu nhìn thấy hắn, đầu tiên là sửng sốt, lập tức thấp giọng nghị luận. Đây không phải là Hàn Sai ra sao? Làm sao thay đổi này áo liền quần? Xuyệt. Không nhìn thấy lệnh bài sao? Đó là xoa đầu trang phục. Xoa đầu? Hắn mới bao lớn? Lý Sơn đại nhân lui. Hàn Huyền sắc mặt bình tĩnh, cũng không để ý tới những này xì xào bàn tán. Nhưng mà, ngay tại hắn quẹo vào nhà mình hẻm lúc, một hồi huyên náo tiếng mắng chửi cùng tiếng khóc kêu truyền đến. Lao giả, tháng này tiền lương kéo 3 ngày, thật coi hắc hổ bang là ngồi không? Đại gia, gia hạn thêm 2 ngày, tiểu lão nhi thật sự là thứ thả. Khi ta Tào Tam là làm từ thiện, bất quá thực sự không có tiền cũng không có chuyện, đem ngươi tôn nữ mượn nợ cho chúng ta cũng được. Hàn Huyền ánh mắt lạnh lẽo, cước bộ nhanh hơn. Quẹo qua góc ngõ, cảnh tượng trước mắt để cho con ngươi của hắn chợt co rút lại, 4-5 cái cao lớn bạm bỡ lưu manh tráng hán vây quanh một cái quầng lưng gầy yếu lao hán, cầm đầu Tào Tam đang lôi một cái 14-15 tuổi tay của thiếu nữ cổ tay. Chương 11, hãy diện chương 11, hãy diện thiếu nữ thô bố y tay áo bị xé mở nửa đoạn, lộ ra trên da thịt đã nổi lên hồng vết, nàng cắn môi mắt lộ tuyệt vọng, mà lao hán quỳ trên mặt đất không được dập đầu. Tào gia xin thương xót, tiểu lão nhi ngày mai nhất định góp đủ tiền lương ngày mai. Tào gia cười gần sờ về phía thiếu nữ gương mặt, lao tử hiện tại liền muốn thu lợi tức. Đám người vây xem nút ở góc tường, mấy cái phu nhân che hải tử đôi mắt. Đường miệng bán bánh hấp lao Triệu rất nhanh đòn gánh vừa bung ra, cuối cùng quay đầu đi chỗ khác. 3. Một quả cục đá đột nhiên bắn trúng Tào gia tay lưng, huyết châu nhất thời rỉ ra. Ai? Tào gia bỗng nhiên xoay người, đang đối đầu một đôi lạnh thấu xương đôi mắt. Màu xanh da trời kém phục tại gió đêm bên trong khẽ giơ lên, Hàn Huyền đứng ở ngoài 3 bước, tay trái còn vẫn duy trì trong nháy mắt động tác. Mặt trời chiều từ phía sau hắn chiếu đến, đưa hắn cái bóng kéo thật dài, như là một thanh da khỏi vỏ hắc nhận ngang qua toàn bộ đường tắt. Chấn phủ ti pha án. Hàn Huyền ngón cái khẽ vuốt lệnh bài, thanh âm của hắn rất nhẹ, lại làm cho trong ngõ hẻm chợt tan tính lại. Tào gia, là xoa đầu. Tào gia thủ hạ biến sắc. Tào gia ánh mắt rơi vào Hàn Huyền bên hông xoa đầu lệnh bài bên trên, đồng tử hơi hơi co rụt lại, lập tức trên mặt chất lên nụ cười, buông ra tay của thiếu nữ cổ tay, ôm quyền hành lễ, Hàn xoa đầu, chúc mừng thăng chức a. Hàn Huyền không nói chuyện, chỉ là chậm rãi đến gần, ánh mắt tại thiếu nữ bị bóp hồng trên cổ tay dừng lại trong nháy mắt, lại chuyển hướng Tào gia. Tào nhị, tại đất của ta giới bên trên náo sự. Tào nhị nụ cười trên mặt cứng trong nháy mắt, lập tức càng thêm cung kính, Hàn gia hiểu lầm, chúng ta hắc hổ bang luôn luôn tuân theo pháp luật, đây không phải là thu tiền lương sao, ngay phường môn đều biết quy củ quy củ. Hàn Huyền khép cười một tiếng, chấn phủ ti quy củ là cưỡng bắt dân nữ người, trợ 80. Tào nhị nhau mắt, vội vã xua tay, ôi, Hàn gia nói quá lời, chúng ta nào dám a? Chính là cùng lão Trần đầu chỉ đùa một chút, có phải hay không? Hắn nói rồi, hướng lao hán mấy mắt. Lao hán túi đầu không dám nói lời nào, thiếu nữ thì trốn ra phía sau. Hàn Huyền không để ý Tào gia biện giải, chỉ là thản nhiên nói, cút. Tào nhị nụ cười trên mặt rốt cục quải bất trụ, trong mắt lóe lên một tia âm oan, nhưng rất nhanh lại ép xuống, cười gượng hai tiếng, tất nhiên Hàn gia lên tiếng, chúng ta đi ngay. Hắn hướng thủ hạ mấy mắt, mấy người hậm hực mà thối lui. Trước khi đi, Tào nhị quay đầu nhìn Hàn Huyền liếc mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Hàn gia, quan mới nhậm chức, chúng ta hắc hổ bang ngày khác nhất định đăng môn chúc. Hàn Huyền theo dõi Hàn bóng lưng, thẳng đến bọn hắn biến mất ở cuối ngõ hẻm, mới xoay người nhìn về phía lao hán cùng tiểu nữ, không sao. Lao hán run rẩy mà quỳ xuống, đa tạ Hàn đại nhân ân cứu mạng. Hôm nay nhờ có ngài Hàn Huyền đỡ hắn dậy, Trần Bá không cần như vậy, hàng xóm lắng giềng, vốn là hẳn là chiếu ứng lẫn nhau. Hẻm miệng bán bánh hấp lao Triệu lúc này cũng bu lại, trong tay bưng cái nóng hổi túi giấy dầu, Hàn gia, mới ra lò bánh thịt, ngài nếm thử. Hắn xoa xoa tay, trên mặt đống cười, có thể ánh mắt lại thường thường hướng ngõ nhỏ lại sâu chỗ liếc, tựa hồ vẫn còn ở cảnh giác cái gì. Hàn Huyền tiếp nhận bánh thịt, cắn một ngụm, gật đầu nói, đa tạ Triệu thúc tay nghề vẫn là tốt như vậy. Lao Triệu cười hắc hắc, thấp giọng nói, Hàn gia, ngày hôm nay chiêu thức ấy, thật đúng là cho chúng ta láng giềng ra miệng ác khí. Cái kia Tào nhị trong ngày thường hành hành ngang ngược, hôm nay gặp ngài, liền dám cũng không dám thả một cái. Bên cạnh mấy cái nguyên bản trốn trong nhà hàng xóm lúc này cũng lớn lấy lá gan vây quanh, nhiều miệng nhiều lời mà nghị luận. Hàn gia, ngài này xoa đầu vừa lên đảm nhiệm, hắc hổ bang người sợ là không dám tiếp tục đến chúng ta chỗ này dương ai. Cũng không phải là, cái kia Tào nhị trong ngày thường nhiều kiêu ngạo a, hôm nay gặp Hàn gia, mặt mũi trắng bệnh. Hàn gia, lui về phía sau chúng ta khả năng liền dựa vào ngài. Hàn Huyền nghe lời của mọi người, thần sắc bình tĩnh như cũ, chỉ là thản nhiên nói, ngai phường môn yên tâm, tất nhiên ta làm này xoa đầu, liền sẽ không lại tùy ý hắc hổ bang dính vào. Lời của hắn tuy nhẹ, lại làm cho trong lòng mọi người bâng lòng, phản phất đè ép rất nhiều năm tảng đá rốt cục bị rời ra một ít. Kiếp vật điểm, 85. Nhìn dâng lên kiếp vật điểm, Hàn Huyền cảm thấy mỹ mãn. Cứ việc không nhiều, nhưng có phòng cũng là không tệ rồi. Tiến vào nhà mình tiểu viện, mẫu thân và tỷ tỷ Hàn Ngọc đều không ở nhà, giống như là trên đường phố mua thức ăn đi. Một khắc đồng hồ sau, viện môn kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra lúc, Hàn Huyền đang tại diễn luyện chấn nhạc đao pháp. Ngẩng đầu liền thấy mẫu thân lão đảo xông vào, đi theo phía sau sắc mặt trắng bệnh tỷ tỷ Hàn Ngọc. Huyền Nhi, Hàn mẫu một thanh nắm lấy cổ tay của hắn, thanh âm phát run, hẻm miệng lưu thầm nói. Nói ngươi đánh lùi hắc hổ ba người. Trên tay của nàng còn treo móc mới vừa mua đồ ăn, hiển nhiên là mới từ trên đường nội vã chạy tới. Hàn Ngọc đi nhanh vào trong phòng, một lát sau mang một vải xanh gánh nặng đi ra, ta thu thập chút lương khô lộ phí, ngươi bây giờ liền đi, đi lân quận tìm cứu cứu tránh đầu sóng ngọn gió. Lời còn chưa dứt, bên ngoài viện đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Hàn mẫu người run một cái, Hàn Ngọc đã nhặt lên cạnh cửa thiêu hỏa côn, đã thấy Trần Lao Hán trong tay dẫn theo cái vui vẻ sông cá chép đứng ở ngoài cửa. Hàn đại tỷ, Trần Bá đem vật cầm trong tay cá đưa cho Hàn mẫu, hôm nay đa tạ Hàn xoa đầu ân cứu mạng, mua cái cá tươi, hạ Hàn xoa đầu thăng chức niềm vui. Kỳ thực Trần Bá so với Hàn mẫu còn muốn lớn hơn 10 tuổi, chỉ bất quá vi biểu tôn trọng, tiếng kêu đại tỷ. Hàn mẫu sững sờ ở tại chỗ, ánh mắt chậm rãi rơi vào nhi tử bên hông, cái viên kia mới tinh xoa đầu lệnh bài tại nắng sớm dưới hiện lên lạnh lùng sáng bóng. Kém, xoa đầu. Nàng bỗng nhiên rất nhanh Hàn Huyền kém phục ống tay áo, vừa giống như sợ nhào nặn nhíu quan ý giống như nhanh lên bùng ra, nước mắt đột nhiên cút ngay xuống dưới, con ta lên làm xoa đầu. Hàn Ngọc trong tay thiêu hỏa côn ầm một tiếng rơi xuống đất. Nàng đột nhiên xoay người vọt vào bụng trong, lục tung một hồi, bưng ra món xếp được chỉnh chỉnh tề tề màu xanh đậm bộ đồ mới, đó là nàng nhịn 3 tháng theo sống, nguyên bản định bán cho đệ đệ làm mai dùng. Thay, Hàn Ngọc mắt đỏ bừng bành mắt đem y phục đưa qua đến, để cho mắt chó coi thường người nhìn một cái, chúng ta Hàn gia binh sĩ là nhân vật nào? Lúc này, bên ngoài viện người vây xem càng ngày càng nhiều. Bán phấn Lý Quả Phụ chen tại trước nhất, giọng khe thế đạo, Hàn đại nương thật là có phúc a. Nhà của ta chất nữ 16 tuổi đi đi đi. Lao Triệu vung đồng sử làm gãy, Hàn gia cao cường như vậy mới ít nhất. Phái cưới xoa ti thiên kim. Cười vang bên trong, Hàn Mậu rốt cục nín khóc mỉm cười, lôi kéo tay của con trai trên dưới quan sát, phảng phất thấy thế nào đều nhìn không đủ. Hàn Ngọc thì vội vàng cho nhai phường môn châm trà, trên mặt là không che giấu được tiêu ngạo. Hàn Huyền nhìn mẫu thân và tỷ tỷ vui mừng dáng dấp, trong lòng hơi ấm. Hắn đỡ Hàn Mậu ngồi xuống, dịu dàng nói, "Nương, lui về phía sau ngài cùng tỷ tỷ không cần lo lắng nữa hắc hổ ba người." Hàn Mậu lau nước mắt gật đầu, "Tốt, tốt, con ta có tiền đồ." Hàn Ngọc bưng tới trà nóng, giận trách, "Ngươi cũng là, tăng lên xoa đầu cũng không nói sớm, làm hại ta cùng nương lo lắng hãi hùng." Hàn Huyền cười cười, "Hôm nay mới quyết định chuyện, vừa mới vốn muốn nói cho các ngươi biết, kết quả lại không tìm được nói chuyện chỗ ngồi." Đang nói, trong ngõ hẻm truyền đến một hồi ồn ào náo động. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy mấy cái trấn phủ ti sai dịch mang khối mới tinh tấm biển đi tới, thượng thư Hàn Trạch hai chữ, ký tên đúng là Nam Thành trấn phủ ti quan lớn. Dẫn đầu chính là Tần Mãnh, Hàn Đầu, đây là xoa ti đại nhân nhắc nhở, huống chi bây giờ ngài là xoa đầu, cổng lớn tự nhiên nên khí phái chút. Hàn Mẫu chân tay luống cuống mà xoa xoa góc áo, "Này, như vậy thì làm sao được Hàn Huyền đỡ lấy mẫu thân, đối với các sai dịch ôn quyền thi lễ, đa tạ xoa ti ưu ái, cũng đa tạ các vị." Dưới ánh mặt trời, mới tinh tấm biển treo thật cao, hàng cổng lớn trước một mảnh hoàn thành tiểu ngữ. Chương 12, hồi ý, lập y chương 12, hồi ý, lập y Vương Thẩm nhón chân từ đầu tường thăm dò lúc, đang nhìn thấy mấy cái sai dịch đem Hàn Trạch tấm biển treo thật cao. Trong tay nàng siết hạt dưa rầm rầm vãi đầy mặt đất, cả kinh trong viện mổ ăn gà mái bịch bịch bay loạn. Ôi Uy Vương Thẩm co lại hồi cái cổ, phía sau lưng dán chặt nhà mình tường viện trực xuyên khí. Mấy ngày trước nàng khuyến khích bà mối tại Hàn gia viện môn chửi mắng chàng cảnh còn sợ sợ ở trước mắt, khi đó nàng cứng rắn nói Hàn gia thu xính lễ, không phải là buộc Hàn Ngọc gà cho nhà nàng nhi tử, kết quả bị Hàn Huyền mặt lạnh chạy ra. Trong sương phòng, Vương Đại Hổ đang lắc đầu thở dài, "Nương, ta sớm nói rồi, Hàn gia không phải dễ chơi, ngài lệnh không tin ngươi biết cái gì?" Vương Thẩm trừng mắt liếc hắn một cái, lại moi cửa sổ liếc trộm đối mặt náo nhiệt Hàn gia sân nhỏ. Hàn Ngọc sinh ra kẽ hở chi tiên nửa mới làm ngân châm tử đong đưa nàng mắt đau, cái kia vốn nên là nàng Vương gia lão bà a. Nàng càng nghĩ càng hối hận, đột nhiên đánh bắt đuổi, "Hổ tử, đi nhanh đem nương ướp hũ kia say giải rời ra ngoài." Vương Đại Hổ sửng sốt, "Nương, đây không phải là giữ lại lễ mừng năm mới ăn sao?" Ít nói nhảm. Vương Thẩm luống cuống tay chân đi vào chủ phòng, tìm ra Vương Đại Hổ săn thú tới chân mai, ướp được rồi một mực không nợ ăn, còn có cái này. Nàng hướng hộp quà bỏ vào trong hồng giấy, trong miệng lẩm bẩm, "Đã nói chúc mừng Hàn xoa đầu thăng trước." Vương Đại Hổ vào đầu, "Nương, ngày mấy ngày trước đây còn mắng người ta ba." Vương Thẩm một cái tát vỗ vào trên lưng hắn, "Người ngốc ca. Hiện tại Hàn Huyền là xoa đầu, liền hát hổ bang tạo ra cũng phải vòng quanh hắn đi. Chúng ta phải tội nổi sao?" Nàng càng nói càng hoảng sợ, lại đi hộp quà bỏ vào trong một cái nhánh châm cải, đó là nàng đồ cưới, toàn lấy cho nhi tử cưới vợ dùng. Như thế này gặp Hàn xoa đầu, ngươi cho ta cùng kính chút. Nàng đâm nhi tử góc, "Nếu là dám nói lung tung, xem ta không làm gãy chân của ngươi." Vương Đại Hổ cười khổ, chỉ phải đàng hoàng ôm hộp quà đi theo mẫu thân phía sau. Tương viện đầu kia, Hàn gia một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Vương Thẩm hít sâu một hơi, chất lên mặt tươi cười, nện bước tiểu toái bộ hướng Hàn gia đi tới. "Hàn đại nương, Hàn xoa đầu, chúc mừng a." Nàng gân giọng hô, thanh âm so với mật còn ngọt hơn. Hàn Ngọc đang cho nhai phường môn phân kẹo cao ngất, nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Thẩm bộ kia ân cần răng dấp, khóe miệng không khỏi hơi hơi bật lên. Hàn Mẫu sửng sốt một chút, cứ việc trong lòng còn có vướng mắc, nhưng tốt xấu vẫn là hàng xóm láng giềng, tùy tiện nói, "Vương Thẩm tới, mau vào ngồi." Vương Thẩm khoát tay lia lịa, không dám nhận không dám nhận. Nàng thúc nhi tử tiến lên, "Hổ tử, còn không cho Hàn Xoa đầu chúc." Vương Đại Hổ hồng nghiêm mặt, đàng hoàng thi lễ một cái, "Chúc mừng Hàn Xoa đầu thăng chức." Hàn Huyền thần sắc bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, "Đa tạ." Vương Thẩm thấy thế, trong lòng càng hoảng sợ, vội vã đem hộp quà hướng Hàn Mẫu trong tay bỏ vào, một điểm tâm ý, không thành kinh ý. Hàn Mẫu từ chối không được, chỉ phải nhận lấy. Vương Thẩm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại nói nhiều lời định nọ, mới lôi kéo nhi tử lui ra ngoài. Đi ra Hàn gia viện môn, nàng xoa xoa mồ hôi trán, thấp giọng mắng, "Đều tại ngươi. Nếu như sớm nghe ta, đem Hàn Ngọc cưới vào môn, hiện tại chúng ta cũng có thể theo được nhờ." Vương Đại Hổ bất đắc dĩ, "Nương, ngài cũng đừng nghĩ." Vương Thẩm quay đầu liếc nhìn náo nhiệt Hàn gia sân nhỏ, lại nhìn một chút trong tay mình vô ích quà, đau lòng quất thẳng tới khí. Có thể lại vừa nghĩ Hàn Huyền bây giờ thân phận, lại cảm thấy lễ này đưa giá trị. Mà thôi nàng lắc đầu thở dài, lui về phía sau cũng không thể lại đắc tội Hàn gia. Năm canh cái mọ âm thanh vừa dưới, Hàn Huyền đẩy ra viện một lúc, sương mù sáng sớm còn chưa tan đi tận. Tấm đá xanh trên đường ngưng sương sớm, chiếu chân trời một màn màu trắng bạc. Hàn gia sớm, bán bánh hấp lao Triệu cái thứ nhất nhìn thấy hắn, không ngừng bận rộn dùng túi giấy dầu hai cái mới ra lò bánh thịt, tiểu bao đưa qua, "Ngài nếm thử, sáng nay cố ý nhiều thả bánh nhân thịt." Hàn Huyền đang muốn chối từ, chợt thấy ống tay áo bị người nhẹ nhàng kéo kéo. Túi đầu vừa nhìn, Trần Lao Hán tôn nữ Tiểu Mãn ngửa mặt lên, tay nhỏ bé thật cao giơ cái đồ chơi làm bằng đường. Cái kia đồ chơi làm bằng đường bóp là cái cầm đao sai dịch dáng dấp, liền bên hông thẻ bài đều giống như lúc. Hàn đại nhân, tiểu cô nương thanh âm nhỏ nhỏ, ra ra nói ngài giúp chúng ta, cái này đưa cho ngài đồ chơi làm bằng đường tại nắng sớm bên trong nóng ánh trong suốt, có thể nhìn ra là ngay cả đêm chế tạo gấp gáp. Hàn Huyền ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng Tiểu Mãn ngang hàng, làm sao không bóp cái con thỏ nhỏ. Tiểu Mãn bắt mặc áo sừng, đột nhiên để sát vào hắn bên hai, ra ra nói, nghiết thành Hàn đại nhân dạng này, Hắc Hổ Bang người cũng không dám đến đoạt lời còn chưa dứt, ngõ hẻm miệng truyền đến ầm một tiếng. Mọi người quay đầu, chỉ thấy trong ngày thường hoành hành ngang ngược hàng thịt tiểu nhị luôn cuống tay chân mà nâng dậy đụng ngược lại đồ ăn giỏ, bồi cười lui về phía sau. Hàn Huyền tiếp nhận đồ chơi làm bằng đường, đầu ngón tay tại đồ chơi làm bằng đường lệnh bài chỗ nhẹ nhàng vừa đụng, điểm hương tại chóp mũi quanh quẩn. Ăn thật ngon. Hắn chăm chú cắn một ngụm, ngọt giòn kẹo vỏ tại răng ở giữa vỡ vụn, ngày mai ta tiễn đưa chút lúa mạch đến, ngươi nhiều bóp mấy cái. Tiểu Mãn mắt sáng rực lên. "Ân, ta cho Hàn đại nhân bóp càng giống như chút." Hàn Huyền khẽ môi khẽ nhếch, đem còn dư lại đồ chơi làm bằng đường cẩn thận gói kỹ thu vào trong tay áo. Đứng dậy lúc, cả con đường thương hộ đều không hẹn mà cùng ngừng công việc trong tay. Bán bảy trưởng quỹ đang cầm mới cắt quan phục áo khoác, tiểu phường tiểu nhị ôm năm xưa rượu hoa điêu, nối tới đến khắc nghiệt cửa hàng gạo chu nương tử đều khoác hộp đựng thức ăn muốn nói lại thôi. Sương mù sáng sớm dần dần tán, hắc thiết lệnh bài dưới ánh chiều dương hiện lên ánh sáng lạnh. Hàn Huyền đi qua trên tấm đá xanh, sương sớm lặng lẽ hóa thành yên. Thần trung mới vừa gõ qua ba vàng, nam thành khu trấn phủ ti bên trong, Hàn Huyền nhà nước trước đã thật chỉnh tề nhóm năm đứng hàng sai dịch. Hàn Huyền đứng ở trên thềm đá, thân lộ thấm ướt mũi ủng tại trên tấm đá xanh nghiền ra nửa vòng thủy ngân. Điểm mão. Thanh âm hắn không lớn, lại sợ bay dưới mái hiên hai con ma tước. Trương Thuận đang cầm danh sách tay hơi hơi run, bẩm xoa đầu, "Triệu Đức xin nghỉ, nói là nhiễm phong." Hàn Huyền mí mắt đều không đánh, đầu ngón tay tại lệnh bài vân vân bên trên chậm rãi bước thẳng, "Tam phường nhai Triệu Đức. Là Tần Minh theo ta đi, những người khác mỗi người quản lý chức vụ của mình." "Là." Sáu ga sai dịch đi theo Hàn Huyền phía sau, tạo dày đạp ở trên tấm đá xanh nghiêm thanh cả kinh trên mặt đường người đi đường hai mặt nhìn nhau. Liền trong ngày thường phách lối lưu manh đều trốn ở góc phòng, hận không thể tìm cái lỗ. Ba quải hai chuyển đi đến chỗ gạch xanh tiểu viện, trên đầu cửa còn treo móc năm ngoái đổi bộ đảo. "Đá văng." Tần Minh nghe xong, dẫn đầu tiến lên, dùng sức đá tới. Ván cửa ầm ầm ngã xuống đất trong nháy mắt, trong viện truyền đến nữ tử kêu sợ hãi. Hàn Huyền giơ tay lên ngừng mọi người, một mình rảo bước tiến lên sân nhỏ. Bốn phía đông môn kẹt kẹt mở ra, khoác áo ngoài Triệu Đức hùng hùng hổ hổ lao tới, người nào không có mắt Triệu Đức khoác áo ngoài, vẻ mặt dữ tợn bên trên còn mang theo say rượu chiều hồng. Thấy Hàn Huyền, hắn đầu tiên là sửng sốt, lập tức lộ ra nụ cười chế nhạo, "Nha, đây không phải là mới nhậm chức Hàn Xoa đầu sao? Làm sao, đầu một ngày liền tới tìm lão tử suối quẩy?" Hàn Huyền thần sắc bình tĩnh, "Hôm nay điểm mão, ngươi vì sao không đến?" Triệu Đức rêu cợt một tiếng, cố ý lớn tiếng nói, "Lão tử tại trấn phủ ti người hầu thời điểm, tiểu tử ngươi vẫn còn ở Mặc Tà đâu? Đến tiên ngươi để ý tới ta." Hắn vô vô bên hông bội đao, thức thời liền cút nhanh lên, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Bên ngoài viện vây xem các sai dịch ngừng thở. Hàn Huyền nhưng chỉ là khe khẽ thở dài, "Triệu Đức, kháng lệnh bất tuân, theo quy tắc làm phạt." "Phạt?" Triệu Đức đột nhiên bạo khởi, sa ba lớn quả đấm đánh thẳng Hàn Huyền mặt, "Lão tử trước dạy dỗ ngươi quý củ." Tốc độ ánh sáng ở giữa, Hàn Huyền thân hình hơi nghiêng, tay phải như kìm sắt giống như chế trụ Triệu Đức thủ đoạn. Triệu Đức chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, nguyên cả cánh tay nhất thời tê dại vô lực. "Ngươi!" Triệu Đức nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái rút bội đao ra húc đầu chặt xuống. Hàn Huyền trong mắt hàn quang lóe lên, bội đao vẫn như cũ chưa ra khỏi vỏ, chỉ là nhẹ nhàng vẩy một cái. Kèm nhất thanh thúy hưởng, Triệu Đức bội đao rời tay bay ra, đâm thật sâu vào trong viện cây mẹ. Không đợi Triệu Đức phản ứng, Hàn Huyền đã lấn người mà lên, một cái khuỷu tay chính giữa hắn lồng ngực. Triệu Đức 200 cân thân thể như phá bao tải giống như bay rất ra ngoài, oanh mà va sụp trong viện bàn đá. Khu cụ Triệu Đức dùng rằng muốn đứng lên, đã thấy Hàn Huyền mũi gùng đã để tại hắn nơi cổ họng. Hiện tại Hàn Huyền thanh âm bình tĩnh như cũ, biết quy củ sao? Triệu Đức vẻ mặt đỏ bừng, trong mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Hàn Huyền thu hồi chân, đột nhiên nở nụ cười. Hắn cười rộ lên lúc khỏe mắt sẽ hơi hơi dưới khom, giống như Nguyệt Nha Nhi giống như ôn nhuận. Có thể giờ phút này nụ cười rơi vào Triệu Đức trong mắt, so với tháng chạp băng lăng còn lạnh. Nghe nói ngươi bị bệnh, bản xoa đầu cố ý đến thăm bệnh. Hàn Huyền chậm rãi từ trong tay áo móc ra cái túi giấy dầu, đồng nhân đường cây ma hoàng canh, nhất trị phong hàn. Bọc giấy ba mà rơi vào trên tấm đá, mấy cây cỏ khô hành từ trong khe hở ghim đi ra, rõ ràng là ven đường thuận tay méo cỏ dại. Triệu Đức quay hàm gồ lên hai đạo cạnh, đột nhiên túng quỳ xuống, thuộc hạ biết sai. Thật sự là đêm qua ăn nhiều rượu uống rượu tốt. Hàn Huyền ngồi xổm người xuống, lấy tay giơ lên hắn cái cằm, biết tân nhiệm xoa đầu ngày đầu tiên, điều quan trọng nhất là cái gì? Không đợi hồi đáp, tay đột nhiên hướng dùng sức bóp một cái, là nhìn một chút người nào, cần lập quy củ. Cuối cùng ba chữ nổ ra lúc, Triệu Đức đã bị bóp cằm xu huyết. Hàn Huyền đứng dậy phủi một cái vào áo, tần mãnh. Tại kháng lệnh bất tuân, dĩ hạ phạm thượng, theo quy tắc trượng 20. Kéo hồi nha môn, trước mặt mọi người hành hình. Người hầu dịch nhóm kéo giống như chó chết Triệu Đức trở lại trấn phủ tí lúc, vây xem các sai dịch lặng ngắt như tờ, mấy cái trong ngày thường theo Triệu Đức lẫn vào sai dịch càng là mặt như màu đất. Nhà nước cánh cửa, làm đòn thứ nhất hình trượng nện ở Triệu Đức trên lưng lúc, Hàn Huyền đang đứng tại tường xây làm bình phong ở cổng nhìn đằng trước gốc cây kia nửa khô mai thụ. Phía sau mỗi âm thanh nguồn hưởng đều làm đè nén đau đớn, hắn nhưng ngay cả lông mi đều không run dậy một chút. Xoa đầu Trương Thuận lấy can đảm lại gần, Triệu Đức dù sao cũng là lão nhân Hàn Huyền bỗng nhiên gây chặn cánh cô, ngươi xem này mai thụ. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng bê, gỗ mục nhất thời vỡ thành một miệng, nên tu chặt cây không tu, năm sau mở thế nào hòa. 20 trượng đánh xong, Triệu Đức đã thành bãi bùn não. Hàn Huyền đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, hướng trong miệng hắn lấp viên thuốc, đồng nhân đường lưu thông máu đan, lần này là thực sự. Hàn Huyền đứng ở trên thềm đá, ánh mắt đảo qua từng cái sai dịch mặt, chuyện hôm nay, nhìn chư vị lấy làm trả giá. Ở dưới tay ta người hầu, tuân theo quy củ, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi. Không theo quy củ, hắn liếc nhìn cái kia một bãi bùn nhão nhẹ giọng nói, đây chính là kết cục. Một ngày này sau đó, Nam Thành khu trấn phủ ti lại không người dám khinh thị vị này trẻ tuổi xoa đầu. Chương 13, gian khổ muốn tới chương 13, gian khổ muốn tới đảo mắt 3 ngày qua đi. Sáng sớm trên chợ, bán bánh hấp lao Triệu đang cao giọng thét to, thấy Hàn Huyền đi ngang qua, vội vã bọc hai cái nóng hổi bánh thịt đuổi theo. Hàn gia, mới ra ham nhi, ngài nếm thử. Hàn Huyền tiếp nhận túi giấy dầu, nhiệt khí tại sương mù sáng sớm bên trong mờ ảo mở ra. Góc đường mấy cái hài đồng đang tại chơi đùa, trong miệng hừ tân biên đồng dao, Hàn xoa đầu, kỹ năng cao, đánh cho người xấu đầy đất chạy. Sáng sớm trấn phủ ti nha môn bao phủ tại trong sương mù, Hàn Huyền dẫm lên ướt át tấm đá xanh đường đi vào đại môn lúc, phát hiện bọn nha dịch tụ năm tụ ba tụ chung một chỗ xì xào bàn tán. Gặp hắn đến, mọi người lập tức chớ có lên tiếng hành lễ, ánh mắt lại lấp loé không yên. Hàn xoa đầu, Trương Thuận bước nhanh chào đón, thấp giọng nói, Lý Xoa Ti đêm qua đột nhiên điều nhiệm, mới Xoa Ti sáng nay liền đến. Hàn Huyền hơi nhíu mày, Lý Sùng tại nhiệm 5 năm, là lục gia tại trấn phủ ti quan trọng quân cờ, như thế nào không có dấu hiệu nào rời. Chính đường bên trong, lư đồng bên trong đàn hương cháy hết cuối cùng một luồng khói xanh. Triệu Nguyên Minh đưa lưng về phía đại môn, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên án kỷ cái kia phương mới khắc đồng ấn, Nam Thành khu trấn phủ ti Xoa Ti bảy cái chữ truyện tại nắng sớm bên trong hiện lên lanh mang. Thấy Hàn Huyền tiến đến, hắn thả ra trong tay đồng ấn, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, Hàn xoa đầu tới đúng dịp. Đích thân hắn rót chén trà đợi qua, men sứ bên trong hồng sứ ngọn đèn tại gỗ lê trên án kỷ vẽ ra nửa đường thủy ngân, từ tổng Xoa Ti rất thưởng thức ngươi ngày hôm trước xử trí Triệu Đức thủ đoạn. Hàn Huyền không có đụng ly tia trà. Đường bên ngoài cây ngoại ảnh lòa xòa, tại hắn mi cốt chỗ bỏ ra nhỏ vụn bóng tối, hạ quan chỉ là theo luật hành sự. Khá lắm theo luật hành sự. Triệu Nguyên Minh bỗng nhiên từ trong tay áo rút ra một quyển công văn, nhìn một chút cái này. Si mực đóng dấu bong ra từng mảng khoảnh khắc, Hàn Huyền đồng tử hơi co lại, này đúng là Lâm Giang quận thành trung quy trấn phủ ti trực tiếp phát xuống điều lệnh. Công văn cuối cùng chu sa đầm địa nhóm hưởng biết, tức chặt Triệu Nguyên Minh đảm nhiệm Nam Thành khu trấn phủ ti Xoa Ti, Nguyên Xoa Ti Lý Sùng điều nhiệm Bắc Thành khu trấn phủ ti Xoa Ti. Hàn Huyền ôm quyền hành lễ, chúc mừng Triệu đại nhân thăng chức. Triệu Nguyên Minh khoát khoát tay, nhờ có tổng Xoa Ti đại nhân thưởng thức, ta mới có thể đảm nhiệm này Xoa Ti vị. Hàn cố ý tại thưởng thức hai chữ bên trên cắn trọng âm. Lục gia lần này ngược lại là thức thời Triệu Nguyên Minh có ý riêng, chủ động nhường ra Nam Thành khu Xoa Ti vị trí. Hàn Huyền lòng chợt rung lên. Lục gia mưu đồ Nam Thành khu nhiều năm, bây giờ lại cam tâm nhường ra trấn phủ ti cái này chức vị quan trọng, trong đó tất có ẩn tình. Hắc Hổ bang bên kia Đỗ Diêm sáng nay phái người đưa thiệp mời. Triệu Nguyên Minh từ ngăn kéo lấy ra một phong thiếp vàng bài thiếp, nói là muốn thiết tiến bồi tội, mời người ta. Hàn Huyền lật ra bài thiếp, một cổ nồng nặc trầm hương vị đập vào mặt. Thiếp bên trên dùng kim phấn viết cung thỉnh Triệu Xoa Ti cùng Hàn Xoa đầu ngày mai giờ tuất túy tiên lâu một lần ký tên chỗ đang đắp Hắc Hổ bang huyết hổ ấn. Loại này chu sa mực đóng dấu trộn lẫn đặc thù hương liệu, tiên hồng được chói mắt, là Hắc Hổ bang bang chủ Đỗ Diêm chuyên dụng tiêu ký. Ha ha, xem ra bọn họ là sợ. Triệu Nguyên Minh cười khẽ, người ba phen mới bận tỏa lui bọn hắn, ta lại thay Lý Sủng, đám này địa đầu xà cuối cùng cũng minh bạch này Nam Thành khu đội này, chỉ bất quá chậm. A Hàn Huyền nghe được Triệu Nguyên Minh có ý riêng, chú ý tới trên án kỷ bảy mấy quyển mới tinh danh sách. Triệu Nguyên Minh theo ánh mắt của hắn giải thích, tổng Xoa Ti điều chút đắc lực nhân thủ tới. Từ tổng Xoa Ti có ý tứ là Nam Thành cần tân khí tượng. Triệu Nguyên Minh ngón tay nhẹ nhàng đánh khung cửa sổ. Thì như Hắc Hổ bang này khối u ác tính, nên thanh lý dọn đẹp. Hoàng hôn dần dần chìm, Hàn Huyền một mình trên đường đi về nhà. Đầu hẻm Trần Lao Hán đang tại dẹp quầy, gặp hắn tới vội vã thở dài, Hàn gia, ngày hôm nay Hắc Hổ bang người đều không dám lộ diện lý. Hàn Huyền gật đầu, ánh mắt đảo qua an tĩnh ngõ phố. Ba ngày trước còn hoành hành ngang ngược hắc hổ bàn chúng, bây giờ tựa như hư không tiêu thất một dạng. Nhưng phần này bình tĩnh phía dưới, hắn rõ ràng ngửi được mưa gió sắp đến khí tức. Bất quá mặc nó đông tây nam bắc gió, ra từ lù lù bất động. Tính danh: Hàn Huyền, tuổi tác: 15 kiếp vật điểm, 3 tu vi, bát phẩm luyện đục cảnh đỉnh phong võ học, chấn nhạc đao pháp, nhập môn, cuồng phong đao pháp, viên mãn, dưỡng sinh công, viên mãn. Mấy ngày này, Hàn Huyền một mực không có nhàn rỗi, căn cứ đem kiếp vận điểm ứng dụng tức dùng ý tưởng, đem cuồng phong đao pháp đẩy mạnh đến viên mãn cấp độ, chấn nhạc đao pháp cũng đột phá đến nhập môn cấp độ, trực tiếp đem tu vi đẩy mạnh đến bát phẩm đỉnh phong. Cảm thụ được trong cơ thể mình nhận chứa lực lượng, Hàn Huyền nội tâm càng phát ra bình tĩnh. Cùng đợi bùng nổ một khắc này. Cùng lúc đó, Hắc Hổ Bang tổng bộ, Đỗ Diêm chính tướng một phong viết xong mật thư ấn vào sắc phong giấy viết thư, người nhận thơ chỗ thỉnh lình viết lục phủ. Ngay kế, giữa trưa mặt trời xuyên thấu qua khắc hoa chấn song, tại Thúy Tiên lâu lầu 2 trong nhã gian rơi xuống một chỗ mảnh vàng vụn. Hàn Huyền ngồi ở chỗ gần cửa sổ, cởi xuống lệnh bài thuận tay đặt tại trên bàn. Hắc thiết lệnh bài cùng hồng một mặt bàn đụng nhau, phát sinh cạch một tiếng vang nhỏ. Này vò lê hoa bạch khả là trưởng quỹ ẩn dấu. Tần Mạnh đẩy ra nê phong, màu hổ phách rượu đổ vào to chén kiểu bên trong, nói là chuyên chờ Hàn Đầu Nhi dạng này quý khách mới bằng lòng lấy ra. Đều thả lòng chút. Hàn Huyền bưng chén lên, hôm nay không nói công vụ, bất luận chức vị, đến, mọi người làm một chén này. Nghe được Hàn Huyền mà nói, mọi người nhất thời trầm tĩnh lại, bầu không khí cũng dần dần hoạt lạc. Trương Thuận không kịp chờ đợi gấp khối hành đốt hải sâm, nóng thẳng ha hơi. Đầu Nhi ngài là không biết, từ lúc ngài thu thập Hắc Hổ Bang, hiện tại chúng ta đi tuần đường phố, trên đường những cửa hàng kia lão bản đều gật đầu với người, ta này một không vào sách sai dịch đi ra ngoài, những bang phái kia tiểu đầu mục cũng gọi là ta một tiếng ra. Cũng không phải là một người tuổi còn trẻ sai dịch rượu vào miệng, khuôn mặt căng đỏ bừng, hôm qua cái Phúc Mãn lâu trưởng quỹ không nên kín đáo đưa cho ta một bao thượng đẳng trà Long Tĩnh, nói là hiếu kính hàng ra. Ngươi biết cái gì? Tần Mạnh rượu vào miệng, ngươi cùng là chúng ta Hàn Đầu Nhi, đừng nói những cái kia tiểu bang phái, chính là Hắc Hổ Bang hiện tại cũng nhận đúng, không dám cùng chúng ta Đầu Nhi phân cao thấp. Hàn Huyền khẽ cười một tiếng, bưng chén lên, đều là các huynh đệ nể tình. Hắn ngửa đầu uống cạn, hầu kết quận ở giữa, rượu tại đáy chén lưu lại một đạo màu hổ phách vết tàn. Muốn nói vẫn là chúng ta Hàn Đầu Nhi vi phong. Trương Thuận cho mọi người rót đầy chén thứ hai, chính mình tắt trước, ngày hôm trước ta đi thu tiền tiêu hàng tháng tiền, đón khách đổ phường Chu Bái Bỉ cư nhiên chủ động cho nhiều hai lượng, nói là cho các huynh đệ dùng trà. Mọi người cười vang. Chạy đường hợp thời bưng lên một bàn chân sang sáng món vịt bát bảo, vịt trong bụng điển gạo nếp lẫn vào nấm hương, ốc khô hương khí nhất thời đẩy tràn gian phòng riêng. Hàn Huyền gấp khối ướt vịt, chậm rãi mà thấm tương chấp, đều là Triệu Xoa Ti lãnh đạo có cách. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, lui về phía sau Nam Thành quy củ, còn phải dựa vào huynh đệ nhóm một chỗ lập. Đầu Nhi yên tâm. Mấy cái sai dịch vô độ ngực cam đoan, cảm giác say cấp trên mặt tràn ngập chân thành. Tần Mạnh càng là đem bội đao vô lên bàn, ta lão Tần đời này liền cùng định Hàn Đầu Nhi. Qua ba lần rượu, chạy đường lại lên đạo cá sở cơ dẻo. Cái kia cá nổ vàng nóng ánh sốt giòn, tưới hồng sáng giấm đường nước, miệng cá vẫn còn ở khẽ trương khẽ hợp. Trương Thuận thấy ngạc nhiên, chiếc đũa vừa đụng, mang cá đột nhiên két cạch khép lại, sợ đến hắn suýt chút nữa quẳng xuống ghế. Mọi người cười đùa ở giữa, ngoài cửa sổ truyền đến phu canh cái mọi âm thanh, đã là giờ buổi canh ba. Hàn Huyền hệ hồi lệnh bài đứng dậy, năm cái sai dịch lập tức để đũa xuống đứng nghiêm. Hôm nay liền đến chỗ này. Hắn ném khối bạc vụn trốn thoát đường, đem cái kia rượu cho ta giả trang trong hồ lô, nhớ ta chưa ngủ. Xuống lầu lúc, Túy Tiên lâu trưởng quý tự mình đưa đến cánh cửa, lương không được so với thấy chi phủ còn thấp. Hàn Huyền đứng ở trên bậc thang hí mắt nhìn một chút mặt trời, mới tinh hắc thiết lệnh bài dưới ánh mặt trời hiện lên u quang, phản chiếu tảng đá mặt đường đều sáng vài phần. Đường phố đối diện trà mở ra, mấy cái nhàn hắn lập tức túi đầu làm bộ uống trà. Càng xa xăm hẻm miệng, hai cái Hắc Hổ Bang ăn mặc hán tử xoay người liền tránh. Hàn Huyền phủi một cái kém nuốt vào cũng không tồn tại bụi, nét miệng lên lau một cái như có như không cười. Chương 14, dự tiệc chương 14, dự tiệc ánh chiều tà le lói lúc, hai cái nón xanh đâu tiệu quan một trước một sau đứng ở Túy Tiên lâu trước. Hàn Huyền bén màn tiệu lên lúc, phát hiện ngày xưa viên náo tiểu lâu lúc này cửa sổ đóng chặt, chỉ có lầu ba thiên chữ ở giữa khắc hoa chấn song lộ ra ánh nến, tại trên tấm đá xanh bỏ ra chập chờn vết lốm đốm. Này phô trương không nhỏ, xem bộ dáng là bao xuống toàn bộ Túy Tiên lâu. Bên trong tiệu đi ra Triệu Nguyên Minh vuốt lên quan phục tay áo miệng nếp lớn, trên ngón cái thúy ngọc bản chỉ chiếu cuối cùng một luống sắc trời. Triệu đại nhân. Hàn Huyền đè lại bên hông bội đao, nay tiệc rượu sợ rằng không sao cả. Triệu Nguyên Minh sửa sang lại tay áo miệng ngân tuyến vân vân, một viên thúy ngọc bản chỉ tại hắn trên ngón cái hiện lên u quang, Đỗ Diêm tất nhiên dám hạ thiết mời, chúng ta ha có thể không tới. Tiểu lâu đại môn kẹt kẹt một tiếng mở ra, tám cái mặc giả sắc ăn mặc hán tử chia làm hai bên. Hàn Huyền chú ý tới bọn hắn bên hông bội cũng không phải bàn phái thường gặp đòn đao, mà là chế thức thống nhất liễu diệp đao, chôi đao quấn quít lấy hồng chủ trong bóng chiều như máu gai mắt. Lên lầu lúc, Hàn Huyền đếm trên bậc thang hổ văn khắc hoa. Tại thứ 18 cấp chỗ, hắn mũi giày nhẹ nhàng một cọ, tảng đá mặt ngoài bong ra từng mảng chút ám hồng sắc mảnh vụn, là vết máu khô khốc. Lầu 3 hành lang cửa hàng mới tinh màu đỏ tươi thảm, hai bên đứng thẳng bọn tay nâng mạ vàng giá cắm đến. Dưới ánh đến ở giữa, Hàn Huyền nhìn thấy các nàng cổ tay ở giữa đều hệ cái dây thừng đen. Chấn phủ ti Triệu đại nhân, Hàn đại nhân đến. Tuân lệnh trong tiếng, hai miếng bao đồng sơn đỏ môn chậm rãi mở ra. Trong phòng cây tử đàn trên cái bàn tròn, dê nướng nguyên còn đang tí tách mạo hiểm vắng dầu. Dê trong mắt cần hai quả chân châu đen phản xạ ra quỷ dị ánh sáng. Đỗ Diêm từ chủ vị đứng dậy đón chào, vị này Hắc Hổ Bang bang chủ hôm nay trang phục món màu đen đan dệt kim mã bảo, bên hông trên thắt lưng ngọc treo 7 miếng kim linh theo bộ pháp len ken rung động. Màu đen trên áo chăn kim tuyến hổ văn theo đứng dậy động tác phập phồng, phản phất vật sống. Làm người khác chú ý nhất nhưng là tay phải hắn cây kia gỗ đen quả trượng, trượng đầu khảm hổ con ngươi thạch tại ánh nến dưới hiện lên huyết sắc. Hai vị đại nhân rất hân hạnh được đón tiếp, Đỗ Mỗ phước đức ba đời a. Hàn Huyền cùng Triệu Nguyên Minh nhìn nhau liếc mắt. Vị bang chủ này lúc nói chuyện mặc dù lộ vẻ cười, có thể cặp kia mắt tam giác giảm rưỡi điểm nhiệt độ cũng chưa có, trái ngược với thật nhìn chằm chằm con mồi mãnh hổ. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Hàn Huyền chú ý tới trong bữa tiệc còn ngồi mấy vị lạ mặt khách nhân. Gần cửa sổ vị kia xúc lấy râu dê gầy còm lão giả, đang dùng móng tay dài có một rưỡi không có một chút mà gõ chén rượu. Đối mặt vẻ mặt hành nhục trắng hán mặc dù mặc văn sĩ áo lót, có thể trên cổ lộ ra hình xăm rõ ràng là thủy phỉ tiêu ký. Vị này chính là Lục gia môn khách Lưu Thanh Tùng Lưu gia. Đỗ Diêm dẫn tiến vị kia râu dê lão giả lúc, giọng nói mang vẻ hiếm thấy cung kính, cố ý từ trong thành chạy tới tiếp khách. Triệu Nguyên Minh cùng Hàn Huyền ôm quyền hành lễ, dư quang đảo qua lão giả bên hông treo thanh đồng ngư phủ, đó là Lục gia môn khách mới có tín vật. Lão giả hồi lễ lúc, tay áo miệng chảy xuống thấp hơn, lộ ra trên cổ tay một đạo năm xưa tiến xẹo. Sau đó, Đỗ Diêm lại chuyển hướng trắng hán, đây là bị giúp tân nhiệm nhị đương gia ngụy hành, trước kia tại Giang Thượng kiếm ăn, hiện tại đến bị giúp nghỉ ngơi. Hàn Huyền đôi mắt híp lại, Lục gia cung phụng thất phẩm khởi bước, mà ngụy hành cũng là một gã bát phẩm đỉnh phong cao thủ, đây là tại hướng bọn hắn biểu hiện ra bắp thịt A Đỗ bang chủ thể diện thật lớn. Triệu Nguyên Minh sau khi ngồi xuống, liền Lưu gia đều thỉnh động. Ta Đỗ Mỗ người nào có lớn như vậy mặt mũi, là Lưu gia trong chốc lát nổi dậy rất hân hạnh được đón tiếp, ngược lại để ta thụ sủng nhược kinh a. Ánh đến đám đông cái bóng tăng tại mạ vàng bình phong bên trên, vặn mẹo như quần ma luật vũ. Hàn Huyền đầu ngón tay khẽ vuốt sừng tê giác ly biên giới, bóng loáng ly mặt chiếu ra Đỗ Diêm kia tở tươi cười khuôn mặt. Triệu đại nhân, Hàn đại nhân, đây là Thương Long Châu vận tới quả nho cất. Đỗ Diêm tự mình rót rượu, bảy miếng kim linh tại cổ tay ở giữa len ken rung động, cất vào hầm tròn 20 năm. Hàn Huyền dư quang thoáng nhìn Lưu Thanh Tùng gầy đét ngón tay tại mặt bàn khẽ chọc ba lần, cái kia rót rượu thị nữ lập tức đem miệng bình khẽ nghiêng, đây là trên giang hồ hạ dược kinh điển thủ pháp. Hàn Huyền lấy ra buổi trưa cố ý đổ đầy rượu ngon hồ lô, bất động thanh sắc mà đem rượu ly đẩy về phía Triệu Nguyên Minh, Hàn Mộ xuất thân thấp hèn, không dám lãng phí, hay là trước đêm này thừa lại uống rượu hết, đại nhân trước hết mời. Triệu Nguyên Minh cười sang sảng một tiếng, Thúy Ngọc bàn chỉ tại ly duyên gõ nhẹ, Đồ bang chủ có lòng, chỉ tiếc bạn quan ngày gần đây uống thuốc, đại phu dặn kỵ quả nho. Nói rồi từ trong ngực lấy ra một làm bằng bạc bầu rượu, vẫn là uống nhà mình cất an tâm. Trong bữa tiệc bầu không khí nhất thời bị kiềm hãm. Đỗ Diêm đồng tử co rụt lại, Lưu Thanh Tùng khỏe miệng cũng tại không ngừng co rúm. Rúm bữa, rúm bữa. Ngụy Hoành thấy thế đánh vỡ yên lặng, ân cần mà gấp hai khối thủy tinh hào thịt phân biệt đặt ở Triệu Nguyên Minh cùng Hàn Huyền trong bàn ăn. Cái kia thịt đông lạnh óng ánh trong suốt, nội bộ lại mơ hồ lộ ra tia huyết sắc. Qua ba lần rượu, Đỗ Diêm đột nhiên thở dài, nói ra thật xấu hổ, mấy ngày trước đây trong bang mấy cái không có mắt thằng nhãi con đụng phải Hàn đại nhân. Hắn vỗ tay một cái, bốn gã mặc dáng sắc áo lụa thị nữ đang cầm mạ vàng khay nối đuôi nhau mà vào. Triệu đại nhân, Hàn đại nhân. Đỗ Diêm đứng dậy chắp tay, trên áo chăn kim tuyến hổ văn tại dưới ánh nến trông rất sống động, một chút lễ mọn, không thành kính ý. Phía trước nhất hai gã thị nữ bạch trần hồng chủ, mỗi cái khay bày hai hàng tỏi vàng. Hàn Huyền ánh mắt ngưng lại, những này tỏi vàng mỗi cái đều là 10 lượng chế, hai cái khay tương đương với 200 lượng hoàng kim. Hoàng kim cùng bạch ngân tại quan phương định nghĩa bên trong là một bằng 10 hồi đoái, nhưng thực tế trên thị trường một lượng hoàng kim thường thường sẽ đổi được 12-13 lượng bạc trắng. Hai cái này khay liền giá trị 2000 lượng bạc ngân. Sau đó hai gã thị nữ trong khay cất để một tờ khế đất. Thấy rõ chữ phía trên mắt, Hàn Huyền ánh mắt ngưng lại. Đỗ Mỗ nghe nói Triệu đại nhân tại Nam Thành tòa nhà năm ngoái gặp hồi lộc hai đường, mà Hàn đại nhân cho ở cách trấn phủ ti qua xa. Đỗ Diêm đầu ngón tay trên mặt đất khế bên trên nhẹ nhàng đốt phẳng, này hai bộ ba vào nhà ở tại ngoại thành Cẩm Tú đường phố nơi trung tâm đoạn, láng giềng xây lên, đã thu thập thỏa đáng, chỉ cần hai vị đại nhân gật đầu, hôm nay liền có thể sang tên. Hàn Huyền chú ý tới Triệu Nguyên Minh thưởng thức bản chỉ động tác có chút dừng lại, Cẩm Tú giữa đường khu vực thường có tấc đất tấc vàng nói đến, đối với ngũ đại thế gia mà nói không tính là gì, dù sao bọn hắn đều ở tại nội thành, nhưng đối với còn lại cự phú hào môn quan to hiển quý mà nói, ở chỗ chính là tượng trưng của thân phận. Một bộ này trạch viện chỉ đáng giá 500 lượng hoàng kim. Triệu Nguyên Minh đột nhiên cười khẽ, Thúy Ngọc bàn chỉ tại chén rượu bên trên đập ra tiếng vang giòn giã, Đỗ bang chủ thật lớn thủ bút. Chỉ là không biết Đỗ bang chủ tình ý thâm hậu như thế, chúng ta có thể hồi báo gì đây? Đỗ Diêm đầu tiên là sửng sốt, ngoài ý muốn Triệu Nguyên Minh trực tiếp, tùy ý đột nhiên cười khẽ, chỉ cần hai vị đại nhân tạo thuận lợi, mỗi tháng mùng 1, 15, Hắc Hổ bang thuyền hàng không nhận kiểm tra thực hư. Hàn Huyền tiếp lời đầu, đầu ngón tay trên mặt đất khế bên trên nhẹ nhàng bắn ra, Đỗ bang chủ đây là muốn Hàn Mỗ cầm trên cổ đầu người đổi phú quý a. Đỗ Diêm trên mặt giữ tợn run lên, đột nhiên lại nặn ra một nụ cười, Hàn đại nhân nói đùa. Lưu Thanh Tùng ma sa mình một chút trong râu, đột nhiên chen vào nói, "Thanh niên nhân, Nam Thành quy củ từ trước đến nay là hắc bạch phân minh. Trấn phủ ty trưởng hình tên, thủy vận về bang phái. Trước đây Tử gia đem Nam Thành thủy vận bến tàu chắp tay để cho ta Lục gia, cho nên cái này chính là ta Lục gia tài sản, hiện nay đây đã là chúng ta lớn nhất nội bộ, hai vị đại nhân không muốn sai lầm." Chương 15, huyết chiến chương 15, huyết chiến nghe nói Hàn đại nhân còn có mẹ già tại đường. Đỗ Diêm đột nhiên mở miệng, thanh âm giống như dao cùn thổi qua tầng đá, lão nhân gian nên hưởng thành phúc. Lúc này Đỗ Diêm sớm không có lúc ban đầu tỏ ra yếu kém dáng dấp, khôi phục nguyên bản hắc hổ bàng bàng chủ máu tanh cùng uy nghiêm. Câu nói này để cho gian phòng riêng nhiệt độ chợt giảm xuống. Hàn Huyền tay cầm đao đột nhiên căng thẳng, đốt ngón tay hiện ra màu xanh trắng. Triệu Nguyên Minh đúng lúc đó ho nhẹ một tiếng. Bản quan ngược lại có một đề nghị. Đỗ bang chủ nếu chịu đem muối lậu sinh ý đều nộp lên trên, có thể miễn đi tử tội. Đỗ Diêm bỗng nhiên đứng lên, bảy miếng kim linh kịch liệt lay động. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến cách cạch kêu lên, là tên nọ thượng huyền thanh âm. Hàn Huyền đao so với tất cả ám khí đều nhanh, hàn quang lóe lên, thẳng đến Đỗ Diêm trái tim. Động thủ. Đỗ Diêm quát lên một tiếng lớn, trong tay gỗ đen quải trượng đột nhiên đập về phía mặt bàn. Dê nướng nguyên con chậu bay lên, nóng bỏng dầu trơn tạt hướng Hàn Huyền mặt. Hàn Huyền nghiêng người né tránh, Đỗ Diêm cũng là tránh thoát Hàn Huyền một kích chí mạng, chỉ bất quá trên người ngọc đái nhận tiếp nạn này. Bảy miếng kim linh còn chưa rơi xuống đất, Hàn Huyền cơ đao vấp ngang hướng Đỗ Diêm vết hầu. Chen, tiếng sắt thép va chạm nổ vang, Hàn Huyền đao cùng Đỗ Diêm gỗ đen quải trượng hung hăng chạm vào nhau. Cái kia nhìn như thông thường quải trượng lại giấu giếm huyền cơ, thân ngoài một vỏ băng tung phía sau, lộ ra nội bộ hàn quang loẹt loẹt ba mặt gai sắt. Hàn đại nhân đao thật là nhanh. Đỗ Diêm cười gần chuyển động chợt trôi, gai sắt đột nhiên đưa dài ba tấc, như độc xà phệ hướng Hàn Huyền vết hầu. Hàn Huyền ngửa ra sau né qua, đao phong dán gai sắt nghịch gọt mà lên, văng lên nhất lưu hỏa tinh. Đỗ Diêm đột nhiên buông tay bỏ trượng, song trưởng như hổ trảo giống như trừ hướng Hàn Huyền thủ đoạn. Một chiêu này hắc hổ móc tim tới đột nhiên, Hàn Huyền chỉ cảm thấy cổ tay phải tê dần, bội đao suýt nữa tu tay, bất quá viễn siêu bình thường bắt phẩm đỉnh phong lực lượng để cho Hàn Huyền cầm chặt bội đao. Chết đi. Hàn Huyền phía sau truyền đến tiếng xé gió. Ngụy Hoành cơ hai thanh lưới búa to bổ tới, trên lưới búa răng cưa lóe hàn quang. Hàn Huyền mũi chân chĩa xuống đất, thân hình như du ngư từ hai người giáp công bên trong chợt ra, lưới búa to bổ vào hồng một trụ bên trên, bụi gỗ bay tán loạn. Đỗ Diêm nhân cơ hội là công, gai sắt thẳng đến Hàn Huyền hai mắt. Hàn Huyền đột nhiên biến chiêu, trôi đao đảo ngược, dùng nuốt miệng chỗ đứng im gai sắt, mũi đao tại Đỗ Diêm trên mặt lôi ra một đạo vết máu. Tiểu xuất sinh. Đỗ Diêm nổi giận, gai sắt mua ra khắp bầu trời hàn tinh. Hàn Huyền vừa đánh vừa lui, dây cùng đột nhiên đụng tới chân tường. Ngụy Hoành thấy thế lại hỉ, hai lưới búa lúc lên lúc xuống phong bế đường lui, phủ gió nhấc lên Hàn Huyền trên trán vai phát. Cùng lúc đó, bên kia Triệu Nguyên Minh thấy Hàn Huyền cùng Đỗ Diêm động thủ, bên hông ngọc đái trừ đột nhiên bắn ra một thanh dài ba thước nhuyễn kiếm. Ngay tại hắn thả người muốn viện quyền khắc, một đạo khô gầy như quỷ mị thân ảnh đột nhiên chắn ngang ở phía trước. Lưu Thanh Tùng tay cầm xà hình dao găm vẽ ra xảo quyệt đường vòng cung, thẳng đến Triệu Nguyên Minh hết hầu yếu huyệt. Triệu đại nhân cần gì phải gấp gáp? Lưu Thanh Tùng âm chắc chắc tiếng cười như là cú đêm, lão hủ cái trôi này thành trúc xà nhưng là tôi luyện bảy loại rắn độc lão giả, xem ra ngươi là không nên muốn chết, vậy cũng đừng trách Triệu mộ không cho lục ra mặt mũi. Bên kia, thế ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Huyền bay lên trời, chân trái đạp ở bổ tới mặt đúa bên trên mượn lực, đùi phải như roi ra giống như quất ra. Ba nhất thanh thúy hưởng, Ngụy Hoành cái cầm bị đánh cái bền chắc tiến thối, lảo đảo lui lại lúc đụng ngã lăn giá cầm đến. Hỏa thế bộc khởi. Đỗ Diêm gai sắt xuyên qua hỏa diễm, độc long giống như đâm về phía Hàn Huyền một tim. Hàn Huyền đao giao tay trái, một cái diều hâu xoay người né qua một kích chí mạng, tay phải làm mất đi bên hông lấy ra hắc thiết lệnh bài. Nhìn tiêu. Lệnh bài rời tay bay ra, Đỗ Diêm bản năng nghiêng đầu né tránh. Nào ngờ Hàn Huyền cái chiêu này đúng là hư chiêu. Chân chính sát chiêu là theo sát phía sau đao, ánh đao như thất luyện, thẳng đến Đỗ Diêm cầm trượng tay phải. Đi qua nhiều lần thêm điểm sau Hàn Huyền, lúc này cảnh giới mặc dù cũng là bát phẩm đỉnh phong, nhưng chiến lược bỏ xa cùng cảnh giới Đỗ Diêm cùng Ngụy Hoành, lấy một chọi hai không rơi vào thế hạ phong, đây còn là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nếu không đã sớm đánh chết hai người. A! Huyết quang tái hiện, ba ngón tay tận gốc mà đứt, gai sắt quải trượng len ken rơi xuống đất. Đỗ Diêm chưa tử trong đau nhức tình hồn, Hàn Huyền vỏ đao đã trùng điệp đâm tại hắn huyệt tiên trung bên trên. Cái này trong đao ra roi đánh cho Đỗ Diêm miệng phun tiên huyết, lão đạo rút lui vài bước. Bang chủ, Ngụy Hoành muốn rách cả mí mắt, hai lưỡi búa xoay tròn bổ tới. Hàn Huyền đột nhiên thấp người, bộ đao từ đôi đến đầu vén lên một đạo kinh diễm hồ quang. Đũa trôi theo tiếng mà đứt, nửa đoạn phủ nhận đánh toàn nhi rim vào phòng lương. Ngụy Hoành còn chưa kịp phản ứng, Hàn Huyền sống dao đã hung hăng quất vào hắn trên huyệt thái dương. Tráng hán ầm ầm ngã xuống đất, đem cây tử đàn bản tròn đập đến tứ phân ngũ liệt. Đỗ Diêm nhân cơ hội đánh về phía trước cửa sổ, Hàn Huyền nhón mũi chân, thuận thế đá một cái, lệnh bài bay ngồi, vừa lúc bắn trúng mắt cá chân hắn. Đỗ Diêm mới ngã xuống đất, còn đợi dãy rủa, lạnh như băng đao phong đã dán lên hắn cổ. Một đao này Hàn Huyền thanh âm lạnh đến giống như ba cựu thiên băng lăng, là thay mấy năm nay chịu đủ ngươi hành hạ nam thành nhân dân trả. Ánh đao lướt qua, Đỗ Diêm tay phải gân sụn theo tiếng mà đứt. Vị này hoành hành nam thành 20 năm hắc hổ bán chủ, rốt cục phát sinh như giết heo hết thảm. Nơi góc phòng, Triệu Nguyên Minh phủi một cái quan phục bên trên đùi, dưới chân giẫm lên điểm điểm nhất tức Lưu Thanh Tùng. Mà Lưu Thanh Tùng trôi này xà hình dao găm, lúc này đang cắm ở chính hắn nơi bụng. Triệu Nguyên Minh quay đầu nhìn lại, Hàn Huyền bên kia cũng đã phân ra thắng bại. Đỗ Diêm đang tê liệt ngã xuống trên mặt đất hết thảm, Ngụy Hoành chết ngất tại gỗ vụn trong đống. Trẻ tuổi xoa đầu bỏ rơi đi máu trên đao châu, nhặt lên hắc thiết lệnh bài tại ánh lửa chiếu rọi hiện lên ánh sáng lạnh. Hàn Huyền, sau lần này chúng ta Nam Thành đem khôi phục thái bình. Triệu Nguyên Minh cảm thán nói, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, giải quyết hắc hổ bang, Nam Thành cũng chỉ có hắn một cái chỗ tể. Ân. Hàn Huyền nhìn thoáng qua Triệu Nguyên Minh, tựa như đọc hiểu nội tâm của hắn, trong lòng than nhỏ, nào có cái gì thái bình, chỉ bất quá Nam Thành thay đổi một cái chủ nhân mà thôi. Túy Tiên lâu bên ngoài trong bóng đêm, mười mấy tên mặc trang phục màu đen sai dịch như tiểu quỷ mị hư vô xuyên toa. Bọn hắn cánh tay phải thống nhất quấn quít lấy màu trắng vải, bên hông treo nhạn linh đao ở dưới ánh trăng hiện lên lạnh lẽo ánh sáng. Đây chính là từ Thanh Xương đặc biệt cho quyền Triệu Nguyên Minh tinh nhuệ sai dịch, làm từ Thanh Xương thân vệ. Bọn hắn còn có một cái xưng hô, Thanh Xương vệ. Thanh Xương vệ nhóm ngồi sồn Túy Tiên lâu tường viện trong bóng tối, đầu lĩnh là một đội này đội trưởng từ một, tay sụ xì chỉ vớt ve trên trôi đao mới thêm thông suốt miệng. Túy Tiên lâu bên trong truyền đến người bị đánh chết âm thanh, hắn nét miệng cười, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Triệu đại nhân bọn hắn động thủ, các minh đệ, hướng. Siêu siêu siêu, hơn 10 mũi tên phá không mà ra. Tinh chuẩn đâm vào tường viện bốn phía cây đuốc. Ánh lửa đột nhiên diệt khoảnh khắc, Thanh Xương vệ đã leo tường mà vào. Từ một đôi tay đều cầm một thanh đoản kích, vừa đối mặt liền sẽ hai gã gác ngầm biết hầu rạch ra. Theo kế hoạch hành sự, Từ Nhất Áp thấp giọng, Đông Xương 5 người, Tây Hành Lang 10 người, còn dư lại cùng lão tử đi hậu viện. Bên phía đông đỉnh, ba gã Hắc Hổ Bang cung thủ đang dương cung chờ phân phó. Đột nhiên cảm thấy cổ mát lạnh, còn chưa kịp lên tiếng liền yếu đuối xuống dưới. Trong bóng tối hiện ra mấy đạo Thanh Xương vệ thân ảnh, trong tay mỏng như cánh ve đoạn đao không dính một giọt máu. Tây Hành Lang chỗ, 6 gã cầm đao hộ vệ đột nhiên nghe được mái ngói kêu lên. Ngẩng đầu khoảnh khắc, khắp bầu trời vôi phấn bay đầu rơi xuống, ngay sau đó đao nhức đánh tới, Thanh Xương vệ đặc chế câu liêm thương chuyên khuôn bắc gần ra tay, năm hơi thở ở giữa, dưới hiên đã ngã một mảnh đều rên tàn phế. Hậu viện truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn. Từ khu vực người phá khai cửa gỗ, bên trong ngồi cạnh 20 danh cung thủ cuống quýt cài tên. Đã thấy Thanh Xương vệ đột nhiên tản ra, lộ ra phía sau ba chiếc khinh nỗ. Thả, tôi luyện thuốc tê ngắn tên như mưa cùng chút xuống, cung thủ nhóm liên tiếp ngã quỵ, cuối cùng còn dư lại tiểu đầu mục vừa muốn đột phá vòng đây, bị tử kích đưa đi. Lầu ba trước cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Từ ngẩng đầu một cái nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Triệu Nguyên Minh chân đạp Lưu Thanh Tùng. Hắn huýt sáo, trong viện Thanh Xương vệ lập tức biến hóa trận hình, đem Thúy Tiên lâu vây như thùng sắt. Xong chuyện, Từ Nhất Triệu trên lầu hô, "Triệu đại nhân!" Phía ngoài châu chấu đều bắt sạch sẽ. Chương 16, dư ba chương 16, dư ba trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Giang quận ngoại thành Nam thành khu phố lớn ngõ nhỏ liền sôi sùng sục. Hắc Hổ Bang bị diệt tin tức, như bình tĩnh trong hồ bỏ ra một tảng đá lớn, trong thời gian thật ngắn liền nhanh chóng lên men. Nô đồng đường phố, bán sữa đậu nành bà tử bám lấy sạc, đồng môi tại nồi duyên đập được len canh vang, nghe nói không? Hắc Hổ Bang xong đời rồi. Trấn phủ ti đêm qua dẫn người đem đố diêm tổ chim đều cho bưng. Trần lão hán đồ chơi làm bằng đường trước sạp bu đầy người. Lão nhân gia hôm nay cố ý ngắt cái cầm đao sai dịch đồ chơi làm bằng đường, cắm ở sạp dễ thấy nhất chỗ. Cái kia đồ chơi làm bằng đường bên hông còn kề cận khối giấy đen kéo lệnh bài, hiển nhiên chính là Hàn Huyền gián dấp. Hàn gia có thể tính cho chúng ta ra miệng ác khí. Cửa hiệu tơ lụa Chu trưởng quỹ rũ ra một hồng trụ, này chất vải ta tặng không trấn phủ ti, cho Hàn gia làm thân quan mới phục. Ngõ nhỏ lại sâu chỗ, mấy cái từng bị Hắc Hổ Bang làm cho bán con cái khổ chủ, há miệng run rẩy đang bang phái tổng bộ trước cửa đốt bằng mã. Tóc bạc hoa dâm lão phụ nhân vừa khóc vừa niệm lẩm bẩm, "Niếp niếp à, ngươi tại thiên có linh xem một chút đi." Tam phường ai? Ba. Thước gõ trùng điệp vỗ vào lê hoa mục trên bàn, cả sảnh đường khách uống trà nhất thời im bặt. Trà lâu thuyết thư tiên sinh một gỡ râu dài, qua xếp ba triển khai, nói đêm qua giờ tí canh ba, trời tối trăng mở. Chúng ta trấn phủ ti Triệu đại nhân cùng Hàn đại nhân song song sông long đàm. Dưới đài cắn hạt dưa tay đều ngừng, người kể chuyện treo chân khẩu vị, đột nhiên đệ thấp cú họng, cái kia Hắc Hổ Bang tổng bộ trước cửa, 18 ngọn đèn lồng chiếu giống như ban ngày. Cái kia Đỗ Diêm ngồi ngay ngắn ra hổ ghế gập, tả hữu mỗi nơi đứng 6 cái cầm đao hộ vệ, ngài đoán thế nào? Hai chúng ta vị đại nhân mí mắt đều không nháy mắt, bên hông hắc thiết lá bài nhón lên, cất bước liền hướng bên trong sông. Trà lâu trong góc, tần mánh một miệng nước trà phun ra ngoài. Bàn kề cận Trương Thuận nín cười thấp giọng nói, xoa thi cùng đầu nhi rõ ràng là tại Túy Tiên lâu suỵt. Bên cạnh khách uống trà trừng mắt, đừng nói lời nói, đang nói đến đặc sắc chỗ. Quan xếp bá mà hợp lại, mô phỏng đao ra khỏi bỏ thanh âm. Lao tiên sinh một con diều xoay người nhảy lên băng ghế dài, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đỗ Diêm ô thiết trượng chém bổ xuống đầu, này một trượng nói ít 200 cân khí lực. Hàn xoa đầu không trốn không né, giơ đao đi lên đo lấy, giang giác. Ngài đoán thế nào? Tinh thiết chế tạo đầu trượng lại bị miễn cưỡng lột bỏ nửa đoạn. Lúc này, Đỗ Diêm mời tới thất phẩm dịch cân cao thủ bạo khởi xuất thủ, mắt thấy Hàn đại nhân liền muốn gặp độc thủ, may mắn Triệu đại nhân đúng lúc ngăn lại người kia thế tiến công. Hàn đại nhân thấy Hắc Hổ Bang âm độc như vậy, đơn giản lại không lưu thủ. Người kể chuyện lúc này đã nhảy đến trên bàn, bắt trước Hàn Huyền đao pháp bị hoa, cái kia bị hoành hai lưỡi búa bổ tới, Hàn xoa đầu một cái yến tử tam sao thủy ánh đao như tuyết rơi bay tán loạn. Đệ nhất đao đoạn hắn bên trái phủ, đao thứ hai gọn hắn bên phải búa, đao thứ ba, hắc. Sống dao hướng hắn huyệt ngọc chậm bên trên như thế một dập đầu. Các khách uống trà cùng kêu lên ủng hộ. Lão tiên sinh lại đột nhiên tu thế, thần thần bí bí địa phủ thân, nhất tuyệt vẫn còn ở phía sau. Cái kia thất phẩm cao thủ thấy tình thế không ổn, trong tay hào dấu giếm dao găm mới ra tay thức gõ lại là ba một cái, chúng ta Triệu xoa ti nhuyễn kiếm một cái bay lượn, cái kia dao găm liền cắm ở người kia phần bụng. Tốt. Vào lúc giữa trưa, náo nhiệt nhất còn thuộc Túy Tiên lâu. Trưởng quý tự mình tại cánh cửa chi miệng bắt tô, chịu đựng thơm ngát canh thịt dê. Ngai phường môn tùy tiện uống. Hắn lau nước mắt, mấy năm nay bị Hắc Hổ Bang cốt chất béo, hôm nay cùng mọi người cùng nhau uống. Đột nhiên một hồi tiếng chiên vang, đoàn người tự động tách ra cái đạo. Chỉ thấy Hàn Huyền mang theo các sai dịch áp giải xe chở tù chậm rãi lái qua. Trên xe Đỗ Diêm mang nặng 40 cân cái cùm bằng gỗ, cổ sau cắm chạm chữ lệ tiễn. Lạn Thái Diệp, trứng thối như mưa rơi ném tới, có cái quẻ chân lão hán thậm chí dùng rằng nào tới, dùng quải trượng hung hăng đâm hướng cửu nhân. Thanh Thiên Đại lao ra a. Không biết hai trước hô một cú họng, cả con đường bách tính phần phật quỳ xuống một mảnh. Hai bên đường đi khoác giỏ phu nhân đem mới vừa nấu xong hồng trứng gà hướng sai dịch trong lòng bỏ vào, đám trẻ con đuổi theo xe chở tù hát lên tân biên đồng dao, Hắc Hổ Bang, chó nhà có tang, Hàn xoa đầu, Thanh Thiên Hiện Hàn Huyền nhìn xôi chảo phố xá hơi hơi xuất hận. Đông nhiên phát hiện góc áo bị kéo kéo, cúi đầu thấy là cái tóc để tròn tiểu nhi, giơ cây mức quả cấp cho Hàn ăn. Đại nhân hải tử nhút nhát nói, mẹ ta kể, lui về phía sau ta lớn lên cũng muốn làm sai dịch, cùng ngài giống nhau đánh người xấu. Hàn Huyền ngồi xổm người xuống, đem mức quả đẩy hồi hải tử bên mép, tốt, ngoan ngoãn nghe ngươi lời của mẹ, khỏe mạnh lớn lên. Hắn chỉ chính mình lệnh bài, tấm bằng này, sẽ chờ ngươi đến cầm. Góc đường trà lâu tầng 2, Từ Thanh Xương khẽ bước trà tràn, nhìn xa xa trong làn sóng người bóng người màu xanh lam, khóe miệng nổi lên như có như không cười. Lục phủ trong chính sảnh, tám phiến khắc hoa sơn đỏ trấn song đại sưởng, đầu mùa hè ánh mặt trời chiếu vào thanh ngọc mà cục gạch bên trên. Thính giác thanh đồng tiên hạc lư hương hộp lượn lờ đàn hương, cùng bên ngoài viện hoa thạch lưu điểm hương sen lẫn trong một chỗ. Lục gia gia chủ Lục Thiên Minh ngồi ở đại sảnh bên trái dưới tay, trong tay sứ men xanh trà chạm cách một tiếng xuất hiện vết rách, cháo bột theo khe hở nhỏ xuống tại gạch xanh mặt đất. Nam thành bốn cái bến tàu, hắc hổ bang muối lậu Lục Thiên Minh thanh âm giống như đao cùn nạo xương, trong vòng một đêm, toàn bộ gãy ở cái kia tiểu nhi trong tay. Đang đầu đang ngồi là Lục gia lão thái gia Lục Vân Long, trời sáng, muốn thấy rõ thế cục, hiện tại chân chính muốn phòng chính là Từ gia. Cái kia Hàn Huyền bất quá là Từ gia trong tay một cây đao. Bên phải dưới tay Lục gia nhị gia Lục Thiên Dương bưng lên mưa hôm khác sứ men xanh ngọn đèn, cháo bột chiếu hắn chói chặt chân mày, Từ gia chiêu thức ấy tới so với dự đoán nhanh. Phụ thân, đại ca nhị ca, các ngươi quá lo lắng. Ngồi ở Lục Thiên Dương bên cạnh trắng mập nam tử phe phẩy trúc tương phi phiến, chính là tại Lâm Giang quận trấn phủ ti đảm nhiệm phó chỉ huy sứ Lục gia Tam gia Lục Thiên Nguyên, bất quá là gãy cái hắc hổ bàng, đối với chúng ta Lục gia mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông bên trên mao tiêm tiêm nhi. Tam đệ chớ quên, cái kia hắc hổ bàng trong tay có thể nắm chúng ta ba cái mối đạo, hiện tại nam thành toàn bộ rơi vào Từ gia trong tay, lần này chúng ta tổn thất lớn rồi, phòng thu chi. Đứng ở một bên phòng thu chi quản sự đang cầm sổ sách hợp thời đạo, bẩm gia chủ, mới vừa bàn hết tổn thất, hắc hổ bang con đường này chặt đứt, chúng ta mỗi tháng ít hơn vào sổ một vạn lượng. Trong phòng nhiệt độ chợt giảm xuống, Lục Thiên Nguyên sắc mặt cũng là âm trầm xuống, Từ Thanh Dương khinh người quá đáng. Lục Vân Long khẽ chọc trà tràn, tiếng như kim ngọc, Từ gia tất nhiên ra chiêu, chúng ta tiếp lấy chính là. Hắn chuyển hướng dưới tay Lục Thiên Dương, Thiên Dương, ngươi thấy thế nào? Mà lại cảm thấy, vị kia Hàn xoa đầu càng đáng giá lưu ý, Từ gia bất quá là mượn hắn đao, cây đao này. Không khỏi rất sắc bén chút, ta điều tra qua, này Hàn Huyền năm không đủ 16. Cũng đã bắt phẩm định phong, đồng thời chiến lực có thể so với thất phẩm, nghiêm nhiên là một võ đạo thiên tài. Nghe xong lão nhị lời nói, Lục Vân Long nhắm mắt một lúc lâu, đột nhiên trợn mắt, trời sáng, ngươi đi gặp Từ Giai. Nên để cho lợi, để cho ba thành. Gầy đét ngón tay đập vào đàn mục trên bàn, còn như cái kia Hàn Huyền Lục Thiên Nguyên từ trong ngực lấy ra phần hồ sơ, trả rõ. Tiểu tử này không có dễ không cơ, liền một cái lao nương cùng tỷ tỷ ở tại Ngô Đồng đường phố. Hắn làm một cắt cổ động tác, đêm nay ta phái hồ đồ. Lục Vân Long long đầu phải trượng trùng điệp đống nhiên mà, hiện tại động đến hắn, không phải rõ ràng nói cho Từ gia chúng ta gấp. Hơn nữa cây đao này như vậy sắc bén, làm sao không thể vì chúng ta sử dụng. Hắn thở hổn hển, ánh mắt âm lạnh đảo qua mọi người, dành trước hậu lễ, để cho Minh Hinh nha đầu kia lấy lao phù dành nghĩa đưa đi. Lục Thiên Minh cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, vậy chúng ta mới tạm thời buông tha Nam thành khu Diêm Lộ. Lục Vân Long đầu ngón tay tại cháo bột bên trong chấm chấm, trên bàn trà vẽ cái bốn lượn đường thủy, hiện nay trước hết để cho Tây thành Hải xà ba người tiếp nhận. Còn như Từ gia hắn bỗng nhiên đem nước trà lau một cái, sớm muộn phải để bọn hắn cả gốc lẫn lãi nổ ra. Chương 17, Lục Minh Hinh chương 17. Lục Minh Hinh nắng sớm vừa mới bỏ lên trên mái cong, Nam thành khu phồn hoa nhất phụ dung đường phố đã sóng người bắt đầu khởi động, tấm đá xanh trên đường đã bốc hơi lên mờ ảo vũ khí. Phúc Mãn lâu bọn tiểu nhị đang bận rỡ xuống ván cửa, lồng hấp bên trong bay ra gạch cua bao hương khí cùng đối mặt cầm hương chai mới ra lò quế hoa cao vị ngọt tại tâm đường đan bảo. Nhường một chút, mới đến gấm hoa chất vải, cửa hiệu tơ lụa trưởng quỹ chỉ huy hai cái học đồ, đem một tỏa ra ánh sáng lung linh gấm hoa từ từ triển khai. Dưới ánh mặt trời, kim tuyến dệt thành cây mẫu đơn đường vân phảng phất xuống lại, rất đối mấy vị đi ngang qua phu nhân tiểu thư nghỉ chân thẳng phục. Góc đường truyền đến thanh thúy lục lạc âm thanh. Một cái ghim hồng dây buộc tóc tiểu nha đầu thuốc xe cút ít, trên xe giỏ làm bằng trúc bên trong chất đầy dính thần lộ hoa tươi. Ngọc Lan, mới mẹ Ngọc Lan, nàng giòn giả tiếng giao hàng, kinh khởi dưới mái hiên mấy con yến tử. Đinh đinh đang đang, cửa hàng bạc bên trong cánh cửa, lão sư phó đang tại điều chỉnh thử tân chế mạ vàng phong linh. Sắt vách tiệm thuốc tiểu học đồ lười biếng, dựa ở trên khung cửa gặm chi ma bánh, bị trưởng quỹ một thước đập vào trên nó, bánh cặn bã la chả rơi xuống một chỗ. Tâm đường chỗ, một cái ảo thuật nghệ nhân đang tại biểu diễn miệng nhả ra liên hoa chậu bên trong đã chất hơn 10 cái đồng tiền. Trong đám người vây xem, có cái con hầu bao lão hán nhìn nhập thần, liền bên hông tàu hút thuốc rất cũng không phát hiện. Túy Tiên lâu lầu hai vị trí bên cửa sổ, mấy vị cẩm y công tử đang tại thưởng thức trà. Một người trong đó đột nhiên chỉ lầu dưới, mau nhìn. Chỉ thấy bốn cái tinh trắng kiệu phu mang đỉnh chu hồng mềm kiệu chậm rãi đến, màn kiệu bên trên thêu bách điểu chiều phượng đồ tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là cố kiệu góp lấy chiến trận, cố kiệu trước mặt là hai gã thanh y đi tôi tớ cầm côn, hai bên có hai cái nha hoàn đang cầm lương hương, cố kiệu phía sau là sáu cái hộ vệ mang ba cái mạ vàng cái dương. Cuối cùng còn có bốn gã hắc y tráng hán cầm đao theo. Đinh linh, chuông bạc tiếng vang lên khoảnh khắc, phụ dung người trên đường phố bảy đột nhiên bị kiểm hãm. Bán đồ chơi làm bằng đường người bán hàng rong trên tay run lên, mới vừa thổi thành hình phượng hoàng đồ chơi làm bằng đường ba mà rất bệ tại trên tấm đá xanh. Là Lục gia cố kiệu. Tơ lụa cửa trang miệng, trưởng quỹ sắc mặt chợt biến, vội vàng vẫy tay ý bảo các học đồ dẹp vải. Hai cái đang chọn lựa chất vải phu nhân cuốn quýt thối lui đến dưới mái hiên, một vị trong đó khăn lụa bay xuống trên mặt đất, cũng không dám túi người đi nhặt. Tránh ra. Đều tránh ra. Bốn cái tinh trắng tiệu phu đạp chỉnh tề bộ pháp, sơn đỏ kiệu giang dưới ánh mặt trời hiện lên ánh sáng chói mắt. Tiệu trước hai cái thanh y gì tôi tớ cầm trong tay bao đồng trường côn, đem né tránh không kịp hàng gánh thô bạo mà đẩy đến bên đường. Một giỏ tiên đào lăn xuống trên mặt đất, bán đào lao han còn lưng lưng, lặng lẽ cúi đầu, cái gì cũng không dám nói. Tâm đường ảo thuật nghệ nhân luôn cuống tay chân thu thập chậu. Một viên đồng tiền lăn đến tiệu trước, gã sai vật nhấc chân liền dẫm, kim loại vặn bẹo kẹt kẹt âm thanh để cho vây xem hải tử sợ đến thẳng hướng mâu thân trong lòng chui. Tiệm thuốc tiểu học đồ bị trưởng quỹ một thanh lôi vào bên trong cánh cửa. Xuyên thấu qua khe cửa, hắn nhìn thấy màn kiệu hơi hơi nhấc lên một góc, lộ ra nửa đoạn thoa sơn móng tay đầu ngón tay. Cái kia đầu ngón tay tùy ý mà vẫy vẫy, kiệu phu nhóm lập tức chuyển hướng, thon dài thêm nặng nề kiệu giang phanh mà đụng ngã lăn bên đường sạp trà. Nóng bỏng nước trà văng đến bán trà nữ trên chân, tiểu cô nương đau đến nước mắt trực đà chuyển, lại gắt gao cắn môi không dám lên tiếng. Dừng, màn kiệu hậu chuyện đến một câu giòn âm, lập tức Trúc Tương Phi Liêm bị một đầu tay không nhẹ nhàng đẩy ra, lộ ra nửa tấm như xương như tuyết dung nhan. Bên đường nhất thời vang lên liên tiếp tiếng hít hơi. Lục Minh Hinh dựa nghiêng ở gối mềm bên trên, nha lông giống như bên tóc mai châm lấy nhánh kim mệnh tia điểm thủy châm cài tóc. Nàng đôi mắt trao lên, nhãn quan giống như cười mà không phải cười mà đảo qua mặt đường, cả kinh mấy cái tuổi trẻ thanh niên cuốn quýt túi đầu, ánh mắt kia rất giống đang nhìn cái gì còn kiến hôi. Nhị tiểu thư, phía trước chỗ rẽ chính là lời của gã sai vặt hơi ngừng. Chỉ thấy nàng đống nhiên lộ ra nửa đoạn cổ tay trắng, phỉ thúy vòng tay đụng tiểu lan len ken rung động, thuận tay ném cái nén bạc, rơi xuống đất phương phát sinh giòn vang, nói ít cũng có 5-6 lượng, đầu ngón tay gật một cái bên đường run lẩy bẩy bán trà nữ, đôi môi khẽ mở, thưởng ngươi. Sau đó màn kiệu rơi xuống, đi đi. Mềm kiệu đi xa sau, cả con đường nhưng yên lặng đến đáng sợ. Phúc Mãn Lâu bọn tiểu nhị hai mặt nhìn nhau, thẳng đến trưởng quỹ ho nhẹ một tiếng, mới dám tiếp tục thét to. Cái kia nén bạc lặng lặng nằm ở giữa lộ, lại không người dám đi lục tìm. Lại là Lục gia nhị tiểu thư làm sao sẽ tới Nam Thành loại địa phương này? Túy Tiên Lâu lầu hai bên trong mấy cái kia đang tại ăn trà sớm cẩm ý công tử không hẹn mà cùng mà để đua xuống. Quái sự. Một cái dung phiến thanh niên hạ giọng, Lục gia nhị tiểu thư không phải là cho tới nay chỉ ở nội thành đi lại sao? Bên cạnh hắn trắng nhợt mặt tiểu sinh tiểu mẹ mễ đạo, biểu tỷ ta tại lục phủ làm việc, nói vị này nhị tiểu thư nhìn như khắp nơi làm việc tiện, kỳ thực nhất là tầm cao khí ngạo, liền nhà mình Nam Thành tiệm của đều ngại bẩn cái này điệu bộ mơ hồ là trong mấy người thủ vị người kia mở miệng nói, chớ không phải là muốn tới Nam Thành thấy ai. Mấy người trao đổi kinh nghi ánh mắt. Ai cũng biết, Lục gia tại Nam Thành tuy có sản nghiệp, nhưng các chủ tử từ trước tới giờ không bằng lòng hạ mình đặt chân. Bây giờ nhị tiểu thư tự mình đến, còn mang theo nhiều cái dương như vậy, trong đó tất có kỳ quặc. Dương Tiệu, theo một tiếng hét dài, sơn đỏ mềm kiệu vững vàng rơi vào chấn phủ ti nha môn trước. Bốn cái kiệu phu đồng thời rơi kiệu động tác đều nhịp, cả kinh trước cửa thạch sư bên trên nghỉ tạm chính là ma tước bịch bịch bay lên. Này, canh gác sai dịch há to mồm, trong tay thủy hỏa côn, gậy công sai, ẩm rơi trên mặt đất. Từ hắn người hầu đến nay, chưa từng gặp qua Lục gia cô kiệu đứng ở chấn phủ ti trước cửa. Trúc Tương Phi Liêm nhấc lên, Lục Minh Hinh chiêu tên nha hoàn gần người, phân phó hai câu, nha hoàn liên tục gật đầu bên trên. Sau đó nha hoàn hướng phía Lục Minh Hinh lạy vạn phúc sau, xoay người đi tới canh gác sai dịch trước mặt, thanh âm thanh thúy như hoàng oanh. Làm phiền đại nhân thông báo một chút, Lục gia nhị tiểu thư cầu kiến Hàn Huyền Hàn đại nhân. Thủ vệ sai dịch Vương Tam nghe được người đến là Lục gia nhị tiểu thư, nhất thời chân mềm nhũn. Ngay chờ, ta cái này đi vào thông báo Hàn đại nhân. Sau đó Vương Tam bước nhanh hướng về trong môn phái chạy đi. Báo. Tiếng bước chân dồn dập phá vỡ chấn phủ ti sáng sớm yên tĩnh. Thủ vệ sai dịch Vương Tam hoang mang rối loạn bọt vào Hàn Huyền nhà nước, vũ quan đều chạy sai lệnh, gương mặt căng đỏ bừng. Hàn đại nhân. Hắn lắp bắp hành lễ, đầu lưỡi giống như đánh kết, môn, ngoài cửa. Lục Hàn Huyền thả ra trong tay công văn, nhíu mày, từ từ nói. Vương Tam nuốt nước miếng một cái, ngón tay gắt gao siết góc áo, hồi đại nhân, là Lục gia. Lục gia nhị tiểu thư Tiệu Giá Lâm nha môn miệng. Thanh âm hắn càng nói càng nhỏ, mang theo nhiều cái dương, nói muốn gặp ngài tới bao nhiêu người. Hàn Huyền đầu ngón tay trên bàn trà khẽ chọc. Bốn cái tiệu phu, bốn cái nha hoàn, sáu cái hộ vệ. Vương Tam đếm trên đầu ngón tay số, đột nhiên run run một cái, còn mang ba cái dương lớn. Cái kia cái dương mạ vàng thẳng ngọc, tiểu nhân đời này cũng chưa từng thấy Hàn Huyền sửa sang lại quan phục, ngón tay tại lệnh bài bên trên nhẹ nhàng gõ. Hắc thiết chế tạo lệnh bài lạnh lẽo thấu xương, biên giới mới khảm ngân tuyến tại nắng sớm bên trong hơi hơi chiếu sáng. Đi thôi, đi gặp này Lục gia nhị tiểu thư. Hàn Huyền bước đi hướng bên ngoài viện. Chương 18, trong tiệu mật ngữ chương 18, trong tiệu mật ngữ Hàn Huyền mới vừa bước ra nha môn cánh cửa, bách tính vây xem tựa như nước thủy triều thối lui. Cái kia đỉnh sơn đỏ mềm tiệu lặng lặng đứng ở thạch sư bên cạnh, màn tiệu bên trên kim tuyến khổng tức dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ. Hàn đại nhân. Lục Minh Hinh thanh âm từ trong tiệu truyền đến, tay không hơi hơi nhấc lên Trúc Tương Phi Liêm, hắn ngồi ngay ngắn trong đó, đầu ngón tay nắm bắt phương trắng thuần khăn lụa, tại bên môi nhẹ nhàng nhấn một cái, nàng thanh âm giống như thanh tuyền lạc ngọc. Có thể hay không hánh diện lên kiệu một lần? Thủ vệ sai dịch tay run một cái, trên tay bội đao ẩm rơi xuống đất. Người nào không biết Lục gia tiểu thư cố kiệu, xưa nay không cho phép ngoại nhân bước vào nửa bước. Bách tính vây xem nhất thời rối loạn lên, cánh cửa thủ vệ sai dịch càng là sóng lớn mãnh liệt. Hàn Huyền ánh mắt đảo qua kiệu trước đứng túi đầu bọn nha hoàn. Bốn người đều là lấy áo khoác không tay màu vàng mơ, bên hông lại treo không đồng dạng thước lương nang. Không biết nhị tiểu thư có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận. Lục Minh Hinh hơi hơi quanh thân, cổ tay ở giữa phỉ thúy vòng tay đụng kiệu lan len ken rung động, chỉ là có chút thể kỳ thoại, không tiện lợi chúng nói. Ánh mặt trời xuyên qua màn trúc khẽ hở, tại trên mặt hắn bỏ ra nhỏ vụn vết lốm đốm. Hàn Huyền chú ý tới nàng hôm nay phấn trang điểm hơi, khóe mắt lại tô xóa sạch mấy không thể gặp một bạn, cười rộ lên lúc như chấm nhỏ lấp lóe. Liên một chén trà công phu. Lục Minh Hinh thấy Hàn Huyền thân hình bất động, đầu ngón tay gật một cái bên cạnh công vị, trên nệm êm theo đối với giao cảnh về đường, Hàn đại nhân chẳng lẽ sợ tiểu nữ tử ăn người phải không? Bên trong tiệu truyền đến nhàn nhạt trầm hương, lẫn vào trên người cô gái như có như không thượng dược hương. Hàn Huyền ngón cái mơn trớn bên hông lệnh bài, hắc thiết lạnh như băng xúc cảm để cho hắn nhãn quan một sạch. Cúng kính không bằng tuân mệnh. Hàn Huyền khom lưng vào kiệu lúc, Lục Minh Hinh phát sao đảo qua tay hắn lưng, giống như lông vũ nhẹ phẩy. Sơn đỏ màn kiệu rũ xuống khoảnh khắc, ngoại giới ồn ào náo động nhất thời cách một tầng. Hàn Huyền giày quan đạp ở Tiệu Xương trên sàn nhà, nghiền đến cái bất ứng, là nửa viên chân châu quyền hai, vừa vặn cắm ở khắc hoa trong khe hở, tại nắng sớm bên trong hiện lên nhu nhuận ánh sáng. Bên trong tiệu trần thiết hết sức lịch sự tao nhã. Bàn nhỏ là cả khối cây tử đàn điêu, tứ giác túi thép vàng vân vân. Hàn Huyền đầu gối không cẩn thận đụng tới mấy chân, xúc tua lạnh lẽo, đúng là trung không, bên trong không biết cất giấu cái gì. Trên bàn nhỏ còn bày bộ sứ men xanh trà cụ, miệng bình đang mạo hiểm lượn lờ nhiệt khí. Hàn đại nhân mời ngồi. Lục Minh Hinh thanh âm so với kiệu bên ngoài nghe rõ ràng hơn lạnh vài phần. Nàng hôm nay trải hướng mây gần hương kế, sinh ra kẽ hở chỉ châm một chi kim mệnh kia khảm hồng bảo châm cái tóc, theo hô hấp rung động nhẹ nhẹ. Hàn Huyền chú ý tới nàng cố ý đem tiệu cửa sổ màn trúc nhấc lên nửa tấc, vừa may có thể làm cho bên đường người đi đường mơ hồ nhìn thấy bên trong tiệu tình hình. Hàn đại nhân nếm thử trà này, đây là mi sơn mầm tuyết. Lục Minh Hinh cầm lên mạ vàng cầm bình, thủ đoạn một khinh, trên cổ tay trắng phỉ thúy vòng tay tại hơi nước bên trong bộc phát thông thấu, lấy là mưa cuối kỳ trước mềm nhất nước trà rót vào thiên thanh men sứ ao y miệng ngọn đèn lúc, bước lên một luồng mang theo tùng hương vũ khí. Sau đó Lục Minh Hinh đem trà chản đưa cho Hàn Huyền, Hàn Huyền tiếp nhận trà chản lại không uống, đầu ngón tay tại ngọn đèn duyên vừa chạm vào tức cách, nhị tiểu thư hôm nay phấn trang điểm, ngược lại là thanh nhã. Đại nhân mạnh khỏe nhãn lực. Lục Minh Hinh che miệng cười khẽ, cổ tay ở giữa phỉ thúy vòng tay đụng án kỷ len ken rung động, đây là dùng chân châu phấn mới pha. Đông nhiên khuynh thân về phía trước, áo ở giữa ám hương phủ động, nếu không ta để cho nha hoàn tiễn đưa chút đến phủ, để cho lão phu nhân cùng lệnh tỷ đánh giá một chút. Không cần. Hàn Huyền đem trà chản thả hồi bàn nhỏ, hắc thiết lệnh bài tại mở mịn tiệu xương bên trong hiện lên ánh sáng lạnh, Hàn Mỗ Hàn Vi nhà, không cần phải những này. Nhị tiểu thư cũng không giận. Hàn đại nhân gần đây khổ cực, nghe nói ngày hôm trước bưng hắc hổ bang đám kia phản bội, thật là khiến người kính nể. Việc nằm trong phận sự. Thuộc buồn phận Lục Minh Hinh bỗng nhiên cười khẽ, khóe mắt viên kia nuốt rồi giọt lệ theo khẽ động. Nhị tiểu thư. Hàn Huyền thấy Hàn Huyền một lúc lâu, Lục Minh Hinh đều không nói hôm nay đang môn chuyện gì, nói ngay vào điểm chính, trấn phủ ti công vụ bệ bội, không biết nhị tiểu thư hôm nay tìm Hàn Mỗ có gì muốn làm, cũng xin nói rõ. Bên trong tiệu đột nhiên an tĩnh lại. Bên đường người bán hàng rong tiếng giao hàng, hai đồng chơi đùa âm thanh đều tựa như cách tờ ra. Lục Minh Hinh cổ tay phỉ thúy vòng tay đụng khay trà, phát sinh đinh nhất thanh thúy hưởng. Hàn đại nhân quả nhiên là bụng dạ thẳng thắn. Minh Hinh hôm nay tới đây là phụ mệnh gia phụ, cho Hàn đại nhân tiễn đưa chút lễ mọn, chúc mừng Hàn đại nhân lập cái này đại công. Lục Minh Hinh thanh âm nhu huyền, từ trong tay áo lấy ra một quyển đính kim giấy viết thư, đầu ngón tay tại trên giấy nhẹ nhàng khẽ vỗ, hai tay đưa cho Hàn Huyền, mong rằng Hàn đại nhân xem qua. Hàn Huyền triển khai giấy viết thư, mặc hương lẫn vào một luồng như có như không thanh nhã mùi hoa đập vào mặt, đợi thấy rõ nội dung phía trên, Hàn Huyền đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trên giấy châm hoa chữ nhỏ xếp hàng năm hạng: 1. Thành Nam 4 nhà trạch viện 1 tòa, 2. Dạ Minh Châu 1 đôi, 3. Hoàng Kim 300 lượng, 4. Tinh phẩm bách luyện đao 1 thanh, 5. Lục gia trung phẩm võ học hối đoái lệnh bài 1 viên. Hàn Huyền nắm bắt danh mục quà tặng đầu ngón tay hơi hơi căng lên, những này vật chỉ nhìn một cách đơn thuần đã là vô giá, chung vào một chỗ giá trị mấy vạn lượng bạch ngân, làm người ta kinh ngạc. Lục gia chủ thật lớn thủ bút. Hàn Huyền đem danh mục quà tặng chậm rãi chiết hảo, trong thanh âm nghe không ra vui giận. Lục Minh Hinh ngã xuống Hàn Huyền trà tràn một ngụm không uống nước trà, cầm lên mạ vàng ấm trà, vì hắn tiếp theo nửa chén trà nhỏ, gia phụ thường nói, chim côn lửa cành mà đậu. Nước trà rót vào trong chản, nổi lên một vòng nhỏ vụn kim mang, lấy Hàn đại nhân tiên tư cùng năng lực, không nên dừng bước tại chính là Nam Thành xoa đầu vị, mà đáp lời mắt rộng lớn hơn sau này, tội gì thay từ gia làm đao. Không biết Lục gia muốn Hàn Mỗ làm cái gì? Kết giao bằng hữu mà thôi. Lục Minh Hinh cười khẽ, từ án kỷ dưới lấy ra một phương hộp gấm, sau khi mở ra đưa cho Hàn Huyền. Hàn đại nhân tài năng xuất chúng, thiên tư bất phàm, đây là 20 năm huyết sâm, đối với dịch cân cảnh tu luyện hiệu quả điều kiện tốt nhất, thậm chí đối với tại đoán cốt đều có chỗ trợ giúp, xem như là riêng ta kính tặng Hàn đại nhân. Hàn Huyền bất động thanh sắc đem hộp gấm đắp lên, nhị tiểu thư xem trọng Hàn Mỗ, từ tổng xoa ti không tệ với ta, Hàn Mỗ há có thể làm cái kia ruồn bỏ người, có đúng không? Lục Minh Hinh bỗng nhiên cầm bình thêm trà, tiếng nước chảy đắp lên nàng nói nhỏ, cái kia từ thanh xương có từng nói cho đại nhân, nàng định dùng này Nam Thành bến tàu làm thế nào chuyện? Nàng đầu ngón tay chống trà, tại vài lần vẽ một ngũ thạch tán ba chữ, lại nhanh chóng xóa đi. Nhị tiểu thư nói cẩn thận. Hàn Huyền đồng tử hơi co lại, ngón cái để lại lệnh bài danh giới ám văn, phỉ bán mệnh quan triều đỉnh ngũ thạch tán, là đại cảnh vương triều người người têu đánh cấm vận, ban đầu phục làm người ta thần minh rộng rãi, lâu thì cơ nhéo thì. Vật ấy nhất thực võ giả căn cơ, khinh giả thực lực rút lui, trọng giả kinh mạch nghịch loạn mà chết. Đã từng, Lâm Giang quận có một tiêu cục tên Tinh Nguyên tiêu cục tổng tiêu đầu là một đời tuấn kiệt, 30 mấy tuổi, ngũ phẩm cảnh giới đỉnh cao, để cho nội thành ngũ đại gia tộc đều kiêng dè không thôi, nếu hắn đột phá tứ phẩm, liền có thể cùng ngũ đại gia tộc bình khởi bình tọa, nó là tuổi tác, càng có thể đột phá thượng tam phẩm, cải biến Lâm Giang quận bố cục. Không biết là đại gia tộc nào xuất thủ, vẫn là mấy gia tộc lớn liên thủ, âm thầm hạ dược, khiến cho dính vào ngũ thạch án, vẹn vẹn nửa tháng liền đao đều không nhấc nổi. Phỉ báng. Lục Minh Hinh bỗng nhiên cười nhạt, từ trong tay áo rũ ra cái túi giấy dầu. Triển khai sau là mấy hạt màu tím nhạt dược hoàn, tại mờ mịt bên trong kiệu hiện lên yêu dị tử quang, đêm qua mới vừa chặt được, đại nhân không ngại ngửi một cái. Nhìn trước mắt tản ra ngọt ngào đến làm người ta nôn mửa hương khí, Hàn Huyền bịt lại miệng mũi, dùng ngân châm bốc lên chút bột phấn. Châm chọc mới vừa chạm được vệt kia yêu dị màu tím, liền nổi lên một lớp bụi trắng dị xét, đây là ngũ thạch tán rõ rệt nhất đặc thủ, gặp kim loại thì thực. Quả thật là thứ này. Hàn Huyền sắc mặt âm tình bất định. Từ ra lén lút vận chuyển vật ấy muốn gì? Chương 19, bí ẩn chương 19, bí ẩn muốn như thế nào? Lục Minh Hinh đầu ngón tay tại cháo bột bên trong nhẹ nhàng rạch một cái, mặt nước nhất thời hiện hiện vài yêu dị màu tím. Hàn đại nhân có biết, này ngũ thạch tán tại Châu Thành bán được giá bao nhiêu tiền? Nàng bỗng nhiên từ trong tay áo rũ ra một tờ ngân phiếu, mặt chán 1000 lượng cứ như vậy một ít bao, bù đắp được 1000 lượng bạc trắng. Hàn Huyền nghe Lục Minh Hinh chính là lời nói hơi hơi xuất thần. Từ ra cũng bất quá là cái cho giữ cửa mà thôi. Lục Minh Hinh bỗng nhiên quỳnh thần, áo ở giữa ám hương phủ động, Hàn đại nhân chẳng lẽ không hiếu kỳ cái kia từ ra vì sao có thể ở ngắn ngủi này trong 3 năm, đem gia tộc thế lực bành trướng đến toàn bộ quận. Từ ngũ đại gia tộc chót nhất một lần hành động danh liệt trước hai, uy thế thậm chí sánh ngang Lâm Giang quận thành chủ vị trí đinh ra. Hàn Huyền cũng là lòng đầy nghi hoặc, thuận thế hỏi, Hàn Mỗ cũng có cái này nghi hoặc, nhị tiểu thư không ngại nói thẳng. Lục Minh Hinh nghe Hàn Huyền nói như thế, cũng không có lập tức nói, mà là dùng móng tay tại trên bàn trà hơi hơi hoa động, lấy tay ra chỉ sau, lộ ra mộ dung chữ, mấy năm trước từ gia phái người bí mật tiếp xúc Thương Long Châu mộ dung gia, dùng ngẫu nhiên lấy được ngũ thạch tán bí phương cùng mộ dung gia đặt thành giao dịch, đổi lấy độc bá toàn bộ Lâm Giang quận cơ hội. Không đợi Hàn Huyền nói chuyện, Lục Minh Hinh tiếp tục mở miệng, thường cách một đoạn thời gian, mộ dung gia thương thuyền liền sẽ mượn lấy vận tơ lụa cớ, vận chuyển đến ngũ thạch tán nguyên tương, mà từ gia thì phái người tiếp thu, chế tác thành ngũ thạch tán, cũng phụ trách bán. A, ha ha, nhị tiểu thư chớ không phải là cùng Hàn Mỗ nói dân a, ngươi Lục gia đối với từ gia tình huống nắm giữ rõ ràng như thế, phàm là báo lên Châu Thành trấn phủ ti hoặc thẳng bẩm đế đô, cái kia từ gia đều tất vong a. Hàn Huyền cười nhạt vài tiếng, lộ ra đầy mặt không tin thần sắc. Hàn đại nhân sẽ không thực sự cảm thấy từ gia đơn giản như vậy liền sẽ tiết lộ ra trọng đại như vậy tình báo a? Ta lời vừa mới nói chẳng qua là ta Lục gia đem hết toàn lực vừa rồi dò xét một bộ phận đồ đái, kỳ thực căn bản không hề chứng cứ, từ gia cẩn thận viễn siêu tưởng tượng của ta, thậm chí ta đều không dám tuyệt đối nói việc này là thật, nhưng Lục nhị tiểu thư đầu ngón tay thấm cháo bột, tại cây tử đàn trên bàn nhỏ vẽ ra tấm giống mạng nhện hoa văn. Trà vết uốn lượn giao thoa, tại dưới ánh nến hiện lên quỷ quyệt ánh sáng. Căn cứ hiện nay ta Lục gia nắm giữ tình báo, 89/10, bởi vì từ gia thương thuyền từ trước tới giờ không đi cố định lộ tuyến, tháng trước mùng 7 đi Bắc Thành bến tàu, tháng này tiếp theo đổi đến Tây Thành. Lục Minh Hinh bỗng nhiên từ trong tay áo rũ ra 3 tấm thuyền đơn, thời kỳ cách xa nhau nửa tháng, lại phân biệt đang đắp khác biệt hiệu buôn lớn, liền thuyền hào đều là tạm thời đổi. Tháng trước 23, từ gia quản sự từ An tự mình giam giữ 10 xe dược liệu ra khỏi thành. Lục Minh Hinh đột nhiên cười nhạt, trong xe giả bộ nhưng là ngũ thạch tán nguyên tương, đi là quan đạo trạm dịch tịch liệt công văn. Lại từ túi gấm đổ ra hạt đồng cúc áo, mặt trái có khắc mộ dung ban thưởng 3 chữ, đây là tại trạm dịch nhận được. Hàn Huyền vuốt ve đồng cúc áo, xúc tua lạnh lẽo. Phiền toái nhất là Châu Thành bên kia. Mộ Dung gia chuẩn bị trấn phủ ti trên dưới, bây giờ bấp bên, ai còn chân chính là vì vương triều bán mạng, cũng là vì quyền lợi mà thôi. Hàn Huyền âm thầm suy tư, nếu như này Lục nhị tiểu thư nói là thật, này phía sau rình rập, sợ là cả một mạng lưới quan thương cấu kết lưới lớn. Biết vì sao Tử gia muốn bắt lại Nam Thành sao? Bất quá là vì nhiều vận chuyển hàng bến tàu, để cho kế hoạch của bọn họ bí mật hơn mà thôi. Nhân tiện cảnh cáo một chút chúng ta Lục gia, trước đây không lâu từ Thanh Sương đi một chuyến Châu Thành, Tử gia ngược lại là có một nước cờ hay, 27 tuổi lục phẩm, liền Mộ Dung gia cũng không thể không nhìn. Định ra rồi Mộ Dung gia đại công tử cùng từ Thanh Sương thông gia, nàng trở về lúc mang đến một phần ngoại thành tổng xoa ti công văn cùng với Mộ Dung gia 50 tên ám vệ, mỗi cái đều có thất phẩm thực lực, 5 tên ám vệ đội trưởng càng là lục phẩm cảnh giới, chiến trận một kết, chính là tứ phẩm cũng không thể không nhìn. Có thông gia cùng với này ám vệ, từ gia mới có thể không cố kỵ gì, đồng thời còn để cho Châu trấn phủ ti cho ta Lục gia tạo áp lực, bằng không, từ gia không đưa ra 10 cái trở lên trung tam phẩm mạng người, ta Lục gia ha có thể từ bỏ ý đồ. Hàn Huyền bừng tỉnh, thảo nào lấy ra Lục gia mối lậu cùng với hủy diệt hắc hổ bang đều như vậy ung dung, nói như vậy, ngược lại là có xuất xứ. Hơi hơi trong mắt, đầu ngón tay tại lệnh bài bên trên nhẹ nhàng bước phẳng. Hắc thiết lệnh bài lạnh như băng xúc cảm để cho hắn vẫn duy trì thanh tỉnh. Nhị tiểu thư nói, quả thực làm cho người kinh hãi. Hàn Huyền chậm rãi mở miệng, thanh âm bình ổn được không mang theo một tia sóng lớn, bất quá việc này liên lụy rất rộng hắn cố ý dừng một chút, ánh mắt đảo qua Lục Minh Hinh. Ánh mặt trời xuyên thấu qua màn trúc khe hở, tại nàng trên da thịt trắng như tuyết bỏ ra ban bác quang ảnh. Hàn đại nhân chẳng lẽ không tin? Nhị tiểu thư hơi nhíu mày. Hàn Huyền khẽ gật đầu một cái, cũng không tin. Chỉ là từ gia cùng Mộ Dung gia cấu kết sự tình, chỉ là nhị tiểu thư lời nói của một bên, huống hồ coi như là thật, Hàn Mộ chính là nhất giới bát phẩm võ phu, thì phải làm thế nào đây? Lục Minh Hinh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tình quang. Nàng khuynh thân về phía trước, sinh ra kẽ hở kim châm cài tóc theo động tác nhẹ nhàng lay động, đại nhân kiêm tốn, năm ấy 15 liền tu luyện tới bát phẩm đỉnh phong, chiến lược sánh ngang thất phẩm, càng là ít ngày nữa liền có thể đột phá đến thất phẩm, tin tưởng lấy đại nhân thiên tư, tất nhiên thành thượng tam phẩm, đại nhân nếu như đáp ứng, ta Lục gia đem toàn lực giúp đỡ đại nhân, mau sớm gỡ vỡ, tất cả tài nguyên tu luyện đều do ta Lục gia gánh chịu. Hàn Huyền chú ý tới nàng nói lời này lúc, hai tay khẩn trương lẫn nhau gậy, hắn khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo vừa đúng do dự. Nhị tiểu thư hảo ý, Hàn Mỗ tâm lĩnh. Việc này quan hệ trọng đại, cho ta lại suy nghĩ mấy ngày. Lục Minh Hinh hiển nhiên đối với câu trả lời này không hài lòng lắm, nhưng nàng rất nhanh lại triển lộ ra đắc thể mỉm cười, việc này nghiêm trọng, tự nhiên nên thận trọng. Chỉ là nàng từ trong tay áo lấy ra một cái tinh xảo hương nang, trong này đồ vật có thể khả năng giúp đỡ đại nhân quyết định. Hàn Huyền tiếp nhận hương nang, chịu nặng xúc cảm nói cho hắn biết bên trong tuyệt không phải hương liệu đơn giản như vậy. Hắn đang muốn mở ra, Lục Minh Hinh lại để hắn xuống tay, trở về nhìn nữa, không còn sớm sủa. Nàng vén màn kiệu lên một góc, ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng cái kia tinh xảo trên mặt, sau 3 ngày, ta chờ đại nhân trả lời. Hàn Huyền đứng dậy cáo từ, tại bước ra cửa kiệu một khắc, hắn quay đầu đạo, nhị tiểu thư hôm nay nói, Hàn Mộ sẽ cẩn thận cân nhắc. Cùng Lục Minh Hinh trao đổi một canh giờ, lúc này đã gần đến chính ngọ, trong ti sai dịch không nhiều, thấy Hàn Huyền trở về, đều nhất nhất vân an, nhưng không có một cái dám nhắc tới cùng Lục gia tìm Hàn Huyền nói chuyện với nhau sự tình. Hàn Huyền trở lại nhà nước, tương môn cửa sổ cẩn thận yểm tốt, hắn mới lấy ra cái kia lương nang, đầu ngón tay chạm đến nội bộ, mò lấy một sấp tính chất dị thường trang giấy. Hắn cẩn thận quyết đảo, hơn 10 chương phiếm hoàng trang giấy chạy xuống án kỷ, mỗi tấm đều rậm rạp tràn ngập tên, giấy duyên ngâm lấy màu nâu đen vết bẩn, là vết máu khô khốc. Trên nhất trang tình lình viết sơ kỳ thuốc thí nghiệm danh sách Hàn Huyền đồng tử đột nhiên co lại. Ngày mùng ngày 3 tháng 4, Bắc Thành trấn Viễn bên trong võ quán môn học đồ trở lập, bát phẩm. 3 ngày công lực hoàn toàn biến mất, 7 ngày tốt. 18 tháng 4, Tây Thành phú thương hộ vệ đội trưởng Mã Chí Hàm, thất phẩm. 5 ngày gân mạch lịch hành, đêm đó tốt. Danh sách càng về sau càng nhìn thấy mà giật mình. Mấy tờ cuối cùng lại ghi chép hài đồng thuốc thí nghiệm tình hình, nhỏ nhất bất quá tóc để trọng chí niên. Hàn Huyền tay hơi hơi run. Những người mất tích này miệng phần lớn đều là 3 năm trước đây hồ sơ, thông báo toàn thành, Hàn Huyền làm xoa đầu, tự nhiên hiểu một hai. Phanh. Hàn Huyền một quyền nện ở trên án kỷ, cha chản đánh rơi xuống vỡ nát. Hắn là thực sự không nghĩ tới lại có thể có người sẽ làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình, quả thực không có đem người trở thành đồng loại. Cái này căn bản là đang dùng người sống thí nghiệm, từ đó luyện chế có thể ổn định mua bán ngũ thạch tán. Trang giấy biên giới kể cận mảnh to bằng móng tay ra, phía trên lạc lấy từ gia hỏa diễm văn. Chương 20, thất phẩm chương 20, thất phẩm. Hàn Huyền sắc mặt âm tình bất định. Hắn chết chết xiết cái kia giấy gấp nhuốm máu danh lục, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Trang giấy danh giới hạt tí tại lòng bàn tay tan ra, như là không tiếng động lên án huyết lệ. Cái này cùng kiếp trước tại viện bảo tàng thấy qua vạn người sách có gì khác biệt, những cái kia phiếm hoàng trang giấy bên trên đã từng có dạng này ban bác huyết lệ, sinh dân nổi khổ càng như thế tương tự. Giờ khắc này, Hàn Huyền trong lòng sóng lớn mãnh liệt, những thế gian này đại tộc mỗi một người đều vì lợi ích của mình mà đem bách tính coi như ức hiếp, tùy ý xâm lược. Hảo một cái từ ra trong cổ cút ra khỏi trầm thấp cười nhạt, hảo một cái Mộ Dung thị chẳng bao lâu sau, hắn cho rằng Hắc Hổ Bàng Cường thu tiền lương đã là xấu vô cùng, cho rằng Lục gia buôn bán muối lậu chính là to gan lớn mật. Bây giờ xem ra, những này bất quá là cự thú nanh nuốt dưới mảnh vụn. Chân chính xấu, sớm đã không làm người, đem người coi như lên cao lương tuổi. Hàn Huyền bỗng nhiên cười nhạt vài tiếng, trong lòng thầm than, từ gia như vậy, Lục gia như thế nào khả năng thuật khiết, những thế gia này kỳ thực đều giống nhau, lấy nhất tộc chi tâm đoạt vạn dân chi tâm. Chỉ bất quá bây giờ cùng từ gia đấu tranh ở hạ phòng, không có bạo lộ ra mà thôi. Hàn Huyền trong đầu đống nhiên hiện lên trí nhớ kiếp trước, ngựa xe như nước hiện đại đô thị, trong phòng làm việc lấp lóe màn ảnh máy vi tính, còn có cái kia bản đọc một nửa hải thủy truyện. Những hình ảnh này cùng trước mắt nhuốm máu danh lục trọng điểm, lại để cho hắn sinh ra dường như đã có mấy đời cảm giác. Thì ra là thế. Hàn Huyền chậm rãi buông ra nắm chặt được trắng bệnh quả đấm. Xuyên qua đến nay, hắn thủy chung lấy khách qua đường tự cho mình là, mặc dù trường gian diệt ác cũng bất quá là chỗ chức trách. Thẳng đến tối nay, thấy danh lục bên trên những cái kia bị coi như dược nhân tên, còn có cái kia chút ngay cả tên lợi bị xóa hài đồng. Kiếp trước, Hàn Huyền xem TV bên trong đưa tin nơi nào đó sữa bột có độc sự kiện, lúc đó vô án sự phẫn nộ, cùng lúc này trong lồng ngực quần quật lửa giận hoàn toàn giống nhau. Thế đạo này hắn nắm lên lệnh bài trùng điệp đặt tại lòng bàn tay, hắc thiết biên giới chảy ra, tiên huyết rót vào vân vân, nguyên lai tới chỗ nào đều giống nhau. Huyết châu nhỏ xuống tại danh lục bên trên, đem trang giấy nhuộm bộ phát dữ tợn. Hàn Huyền đột nhiên minh bạch tâm ý của mình, hắn không chỉ có muốn chém đứt cái này thôn vệ nhân mạng lưới độc, càng phải vì vạn dân lập mệnh, mở vạn thế thái bình. Không phải làm xuyên việt giả, mà là làm sống ở nơi này phương thiên địa ở giữa Hàn Huyền. Từ gia, Lục gia, sau này sợ rằng còn sẽ có cái gì khác gia tộc che ở phía trước, thế nhưng ta từ nhất đao chẳng đi, ai chúng ta giết kẻ ấy, giết hết cái thế giới này u ác tính, cải thiên hoán địa, tái tạo càn khôn cũng chưa hẳn không thể. Kiếp vận điểm bảng thuộc tính. Tính danh: Hàn Huyền, tuổi tác: 15, kiếp vận điểm: 546 tu vi, bát phẩm luyện nhục cảnh đỉnh phong võ học, chấn nhạc đao pháp, đại thành, cuồng phong đao pháp, viên mãn, dưỡng sinh công, viên mãn. Lúc đầu Hàn Huyền cảm thấy đã từng hòa lớn, Hắc Hổ Bang đã bị từ bỏ, tạm thời đem các loại kiếp vận điểm mang theo, chờ sau này lại được đến càng nhiều cao cấp võ học lúc, có thể nhất phi trùng thiên, nhưng là nhìn trước mắt tới là không thể thực hiện được. Hiện tại kế hoạch cản không nổi biến hóa, những thế gia này u ác tính buộc Hàn Huyền không thể không động thủ phải có cường đại hơn thực lực. Tiêu hao 500 kiếp vận điểm, đột phá chấn nhạc đao pháp viên mãn cảnh giới theo trên màn sáng chữa số như tuyết tăng dã. Hàn Huyền đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cổ nóng rực dòng nước lũ từ đan điền nổ tung, theo kỳ kinh bắt mạch dâng gào thét. Dưới làn da gân xanh căn căn bạo khởi, ở dưới ánh trăng hiện lên quỷ dị tử kim sắc. Hàn Huyền biết đây là triệu chứng đột phá, chấn nhạc đao pháp chí cương chí dương. Hắn cắn chặt răng, trong đầu hiện ra đao phủ một trang cuối cùng kể nói, đồi núi vỡ mà sắc không thay đổi, biển cả kiệt mà khí trường tồn anh. Đợt tấn công thứ nhất đánh út về phía thủ thái âm phía kinh. Hàn Huyền cánh tay phải trong nháy mắt mất đi chi giác, chờ nơi này gân mạch thích ứng nội lực trùng kích sau. Cái kia sôi trào nội lực ngược lại nhằm phía Túc Dương Minh bị kinh. Hàn Huyền hai chân trợn co quắp, dưới chân gạch bung vỡ thành một miệng. Hàn Huyền trong lòng rõ ràng, đây là dịch cân thối thể công hiệu, chỉ bất quá dùng kiếp vận điểm đột phá, để cho đây hết thể tới càng thêm hung mãnh. Đau nhức đột nhiên trở nên rõ ràng, đột nhiên Hàn Huyền ý thức bị kéo vào một chỗ không gian. Mênh mông trong tinh không, 300 đạo màu vàng lưu quang như thiên hà chút xuống, đều tụ vào trôi nổi tại trong hư không cổ pháp đao phổ. Trang sách rầm rầm lật qua lật lại, mỗi một trang đều hiện lên làm tới được đao chiêu bóng người. Mỗi một cái sợi cơ nhục đều giống như bị liệt hỏa thiêu đốt, lại tại trong nước đá trọng tố. Hàn Huyền đồng tử co rút lại thành to bằng mũi kim, trong tầm nhìn chỉ còn lại có cái kia bản hư nghị chấn nhạc đao pháp đang điên cuồng lật giấy. Ôi, làm lật tới cuối trang lúc, hắn trong cổ tóe ra như dã thú gầm nhẹ. Với anh, trong đầu đột nhiên nổ tung ngàn vạn ánh đao, trong chốc lát, vô số đao đạo cảm ngộ như dòng nước lũ giống như tràn vào trong đầu. Hàn Huyền nhìn thấy chính mình đứng ở nguy nga đỉnh núi, trong tay vừa tới tay tinh phẩm bách luyện đao hóa thành trăm trượng thanh phong, quần sơn lại theo đao thế ẩm vang rung động, toái thạch hóa thành khắp bầu trời đao khí. Hàn Huyền tâm thần trở lại hiện thực, đột nhiên trợn mắt túi đầu nhìn lại, cầm đao cánh tay phải nổi gân xanh, dưới làn da hình như có màu vàng dung nham lưu động. Tinh phẩm bách luyện đao không gió tự mình, thân đao hiện ra đổi núi đường văn, đây chính là chấn nhạc đao pháp viên mãn dị tượng. Thất phẩm dịch cân cảnh Hàn Huyền khẽ bước đao phong, cảm thụ được trong huyết mạch dâng trào tân sinh lực lượng, đây là viễn siêu bình thường thất phẩm đỉnh phong lực lượng. Bình thường võ giả đột phá thất phẩm, bất quá đã thông thập nhị chính kinh, mà lại kinh mạch như dòng suối mở rộng vì sâu nhỏ, mà giờ khắc này hắn quan sát bên trong thân thể phía dưới, không chỉ có kỳ kinh bát mạch đều còn thông, ngay cả những cái kia ẩn phục thật nhỏ chi mạch cũng hiện lên nhàn nhạt tử kim sắc sáng bóng, đồng thời kinh lạc của hắn nhưng ở kiếp vận điểm rèn luyện ở dưới, sớm đã hóa thành thao thao sông lớn. Trung phẩm võ học vốn là cho trung tam phẩm võ giả tu luyện, mà chấn nhạc đao pháp tại trung phẩm trong võ học cũng coi là tầng, Hàn Huyền có thể tại hạ tam phẩm liền tu thành viên mãn, dùng cái này to lớn đẩy mạnh lực lượng, từ đó một lần hành động thành tựu thất phẩm cảnh giới. Huyền diệu nhất là, tiêu hao kiếp vận điểm chỗ quán chú không chỉ có là chiêu thức, còn có chấn nhạc đao pháp chấn nhạc đao thế. Chấn nhạc Hàn Huyền ngâm khẽ đao quyết, nội lực từ đan điền tuôn ra. Không giống với bình thường võ học khí hành chu thiên, chấn nhạc đao pháp nội lực đi là sơ thế, tự mãn cuối cùng huyệt rút lên, như địa mạch dâng. Quá gối như đồi núi núi non trùng điệp. Đến bên hông chợt rút lên, giống như cô phong chọc trời. Làm cái này cố khí thế đi tới cánh tay phải lúc, tú xuân đao nhưng vẫn phát rung động, phát sinh long ngâm giống như bù bù. Chạm. Đột nhiên, Hàn Huyền trong con ngươi tinh quang như điện, đao phong nghiêm cướp, đã vô hoa chạm cánh gác chiêu thức, cũng không sắc bén tiếng xé gió. Nhưng mấy thước bên ngoài giá gỗ lại vô căn cứ vỡ vụn, đây chính là chấn nhạc đao thế huyền diệu vị trí, không nặng phong mang, mà lấy đổi núi nặng. Một đao đã ra, như ngũ nhạc sụp đổ. Đây rõ ràng là lục phẩm võ giả mới có nội lực ly thể khả năng, bây giờ Hàn Huyền còn vẫn còn ở thất phẩm cảnh đã hiện hiện. Này không đơn thuần là hắn căn cơ thâm hậu duyên cớ, còn có chấn nhạc đao pháp viên mãn sau chấn nhạc đao thế chỗ huyền diệu. Chấn nhạc đao thế có thể dẫn phát thiên địa cộng minh, mượn thiên địa sông núi thế. Nếu như thân ở quần sơn, mượn địa lợi vượt qua cảnh giới mà chiến chỉ nói bình thường. Đối với Hàn Huyền mà nói, lần này thực lực tăng lên trên diện rộng, để cho hắn ở nơi này ăn thịt người Lâm Giang quận có bảo toàn cánh mạng sức mạnh. Ta một đao này Hàn Huyền nhắc tới tinh phẩm bách luyện đao, đầu ngón tay mơn trớn không hề cuốn nhận đao phong, có thể chạm lục phẩm đoạn cốt. Chương 21, độc thân chương 21, độc thân đầu nhi. Xảy ra chuyện gì? Đến đây hội báo công tác Tần Mánh nghe được nhà nước bên trong động tĩnh, đội vã phá khai nhà nước cửa gỗ, thanh âm lại hơi ngừng. Nhìn nhà nước bên trong rối tinh rối mù, Tần Mánh vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hàn Huyền. Hàn Huyền cầm đao mà đứng thân ảnh phảng phất cùng nào đó bảng nhiên cự vật trọng điểm. Tại hắn phía sau lại lơ lửng một tòa bán trong suốt đồi núi hư ảnh. Cái kia hư ảnh bất quá người cao, lại mang theo làm người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. Này, đây là Tần Mánh lắp bắp lui lại nửa bước. Hàn Huyền nghe tiếng tu thế, sau lưng đồi núi hư ảnh chậm rãi tiêu tán. Hắn lúc xoay người, Tần Mánh lại hít sâu một hơi. Nhà mình đầu nhi đồng tử lại biến thành kỳ dị màu xám xanh, như là đá núi màu sắc. Lão Tần, Hàn Huyền thanh âm cũng thay đổi điều, mỗi một chữ đều mang kỳ dị tiếng vọng, phảng phất sơn cốc hồi âm thanh, tới đúng dịp. Lúc này Tần Mạnh thấy cắm ở một bên bách luyện đao, hắn vô ý thức muốn đi đem nhặt lên, nhưng ở chạm được trôi đao trong nháy mắt cho đã mắt hoảng sợ, cái kia đao trọng đắc không thể tưởng tượng nổi, nói ít nặng ngàn cân. Ngay tại hắn gần buông tay khoảnh khắc, trọng lượng lại đột nhiên khôi phục bình thường. Ha ha, Mạnh ca, chấn nhạc đao thế, có thể nhẹ giống như hồng mao, cũng có thể nặng như núi lớn. Vừa rồi ngươi cảm nhận được, là ba phần sơn thế. Tần Mạnh xoa tê dại cổ tay, đột nhiên phát hiện Hàn Huyền đã đứng địa phương lưu lại hai con rõ ràng dấu chân. Cái kia dấu vết thâm nhập gạch xanh ba tấc, nơi ranh giới nhưng không thấy chút nào vết dạng, phảng phất gạch đá bản thân bị lực lượng nào đó một lần nữa tố hình. Quỷ dị hơn là, dấu chân dưới đáy lại ngưng kết thật nhỏ thủy tinh hột, tại nắng sớm bên trong hiện lên tử kim sắc ánh sáng nhạt. Đầu nhi, ngài công phu này lại tiến bộ, thực sự là vừa mới có chút lĩnh ngộ. Hàn Huyền đột nhiên làm gãy, ngăn trọng tâm câu chuyện, đêm nay chúng ta đi làm nhiều tiền. Tốt, đầu nhi. Tần Mạnh trong lòng dù có muôn vàng nghi hoặc, cũng nhìn ra Hàn Huyền không muốn nhiều lời. Ôm quyển thi lễ một cái, lui ra ngoài. Từ Thanh Sương, ha ha, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi đến cùng đang làm cái gì hoạt động. Giờ tuất cái mõ mới vừa gõ qua ba bang, Hàn Huyền đổi lại một thân y phục dạ hành, lén lén đi tới cách Từ Thanh Sương tại ngoại thành phủ đệ không xa địa phương. Hàn Huyền bên hông treo một thanh bị hãm hại sắc vải bao gồm bội đao, có thể tiêu trừ thân đao phản quang, giảm thiểu bại lộ sát suất. Đồng thời từ trong ngực lấy ra một đầu sứ men xanh bình nhỏ, đem thuốc bên trong nước bôi lên ở trên người. Đây là lần trước từ Hắc Hổ Bang thu được liễm tức tán đem trên người khí tức của người xuống tới thấp nhất, sẽ không bị chó giữ cửa phát hiện. Đêm nay chuẩn bị đầy đủ, hắn muốn dạ thám Từ Thanh Sương phụ đệ, nhìn một chút này tổng xoa ti đến cùng có cái gì hoạt động. Người mặc kệ có bao nhiêu cẩn thận, chỉ cần nàng làm qua, khẳng định sẽ lưu lại manh mối. Đầu nhi, điều tra rõ ràng. Tần Mạnh hóp lưng lại như mèo từ chỗ bóng tối chui ra, thấp giọng nói, từ tổng xoa ti đêm nay thiết tiến, tại chính sảnh tiếp đại khách nhân. Hàn Huyền gật đầu, phất tay một cái, Mạnh ca, ngươi trước tại nguyên chỗ chờ ta, ta đi vào trước nhìn một chút. Đầu nhi, ngài muốn dạ thám Từ tổng xoa ti quý phủ. Tần Mạnh trợn tròn cả mắt, trên mặt dữ tợn đều run lên. Đầu nhi, ngài là không phải tra được cái gì. Tần Mạnh hạ giọng, cái chán chảy ra tầng mồ hôi mịn, từ tổng xoa ti nhưng là Lâm Giang quận ngoại thành trấn phủ ti đầu đem ghế gập, quyền cao chức trọng, hơn nữa bản thân là lục phẩm đoán cốt thực lực, trọng yếu hơn chính là nàng vẫn là Từ gia người, nếu như hôm nay ta ngẫu nhiên được một phần tình báo, Từ gia tại buôn bán ngũ thạch tán. Hàn Huyền đột nhiên làm gãy, từ trong ngực lấy ra một khối dính máu vải. Nghe được ngũ thạch tán lúc, Tần Bánh sắc mặt đã hết sức khó coi, trên trán càng là toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, nhưng khi nhìn nhuốm máu trên vải mặt danh lục, Tần Bánh tay bắt đầu run, đám khốn kiếp này, bọn hắn lại dám đầu nhi, ngài đừng vờ ngớ ngẩn, này Từ gia thế lực khổng lồ, hơn nữa ngài còn mới vừa đắc tội Lục gia, một khi hai nhà liên thủ đối phó ngài, ngài e rằng sau này có một ngày ta sẽ trở nên máu lạnh, nhưng bây giờ ta chỉ là biết ta muốn tiêu trừ tội ác, còn bách tính một cái công đạo. Trong bóng tối, Hàn Huyền đôi mắt dường như muốn sáng lên, ta muốn biết này Từ gia tại Lâm Giang quận bày bao nhiêu cục, rốt cuộc có bao nhiêu người tham dự trong đó. Cái kia thuộc hạ đi chung với ngài. Tần Mạnh khẽ cắn môi, hạ quyết định nào đó quyết tâm đạo. Mạnh ca, ngươi này là thật tâm lời nói. Đương nhiên, đầu nhi, ngài chớ xem thường ta, mặc dù ta Tần Mạnh không phải bao lớn học vấn người, nhưng ta cũng biết này ngũ thạch tán là hại nước hại dân đồ vật, này Từ gia dám làm dưới bực này đọc các chuyện, tất nhiên đầu nhi ngài dám lập cờ, ta theo ngài dưới trướng, từ lúc ngài đã tới về sau, ta mới biết người hầu ý nghĩa, hơn nữa ta Tần Mạnh hoàn toàn không có người nhà, hai không ràng buộc, chỉ có một cái mặt đùi, nếu như có thể đánh ra cái lưu danh vạn cổ cũng là kiếm lợi lớn. Tốt, Mạnh ca, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, bất quá ta lần này cần hành động đơn độc, một là Mạnh ca ngươi kinh nghiệm không đủ, có bại lộ phiêu lưu, hai là ta nghĩ để ngươi mang theo ta mẫu thân cùng tỷ tỷ rời đi Lâm Giang quận, đi sắt vách Ba Xuyên quận thành tạm lánh, các nơi lý hảo chuyện nơi đây, ta phải đi tìm các ngươi. Dứt lời, Hàn Huyền hướng phía Tần Mạnh thở dài cúi đầu, gia nhân của ta liền nhờ vậy. Sau đó Hàn Huyền từ trong ngực lấy ra một cái bọc cùng một quyển sách, đưa cho Tần Mạnh, "Mạnh ca, nơi này là 100 lạng vàng, đến Ba Xuyên quận, không dùng tỉnh, ngày sau lại gặp nhau, tất có thâm tạng." Mặt khác đây là trung phẩm võ học chấn nhạc đao pháp bên trong có ta lưu lại chú giải cùng đao thế tàn dư, đủ chỉ dẫn ngươi nhập môn, sau đó phải nhờ vào Mạnh ca chính ngươi. Tần Mạnh nghe xong Hàn Huyền mà nói, trên mặt giữ tợn đống nhiên căng thẳng, một đôi mắt hổ trong bóng đêm mơ hồ phát đỏ. Hắn đống nhiên quỳ một chân trên đất, xù xì bàn tay to phanh mà đặt tại trên tấm đá xanh, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Đầu nhi, Tần Mạnh thanh âm ép tới cực thấp, lại giống như sấm rền cút ở trong lồng ngực. Ta Tần Mạnh là cái thô nhân, không hiểu cái gì đạo lý lớn. Nhưng từ lúc theo ngài cướp Lục gia muối lẩu, tiêu diệt Hắc Hổ Bang, thắng được toàn bộ Nam Thành dân chúng kính yêu, ta mới minh bạch, coi đời này sai người phân hai loại, một loại xuyên quan phục ăn công lương, một loại khác. Hắn đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt hình như có hỏa tại đốt, một loại khác là ngài dạng này. Gió đêm xẹt qua hẻm miệng, thổi hắn áo bào bay phất phới. Hắn đống nhiên ngăn vào áo, lộ ra trên ngực một đạo dữ tợn vết thương cũ, đó là trước kia thay ngay lúc đó thủ trưởng ngăn cản đao lưu lại. Đầu nhi, lúc đó ta mới vừa vào trấn phụ ti, cũng là một bầu nhiệt huyết, theo ngay lúc đó xoa đầu cũng vì bách tính liều mạng quá mệnh, vết đao này chính là khi đó lưu lại, chỉ tiếc khi đó xoa đầu không thể đỉnh qua đi, bị ám sát. Tần Mạnh cố giả bộ chấn định, nhưng là thanh âm run rẩy bại lộ nội tâm không bình tĩnh. Về sau ta liền nhận mệnh, được chăng hay chớ, không muốn lại đi quản này việc chuyện, là ngài để ta lại một lần nữa tìm về đã từng tự mình. Ngài mang các minh đệ xuống trận, vĩnh viễn người thứ nhất lên, mới có lợi vĩnh viễn cùng các minh đệ chia sẻ. Hôm nay ngài tất nhiên nên vì bách tính tranh một cái công đạo, mà cùng Từ gia vật khổng lồ như vậy đối kháng. Ta Tần Mạnh từ trong đáy lòng phục ngài. Tần Mạnh bỗng nhiên từ trong ống giày rút đoạn đao ra, tại lòng bàn tay hung hăng rạch một cái. Huyết châu theo quyền vá nhỏ xuống, tại trên tấm đá xanh tràn ra mấy đóa ám hoa. Ta hận thực lực của chính mình thấp, không thể cùng ngài kề vai chiến đấu, nhưng ta cũng biết bảo vệ cẩn thận người nhà của ngài, mới có thể để cho ngài không lo lắng về sau. Ta Tần Mạnh lấy máu thể, chỉ cần ta có một hơi thở, lão phu nhân cùng tiểu thư thiếu một cọng tóc, ta đem mình dầm nát cho ăn. Hàn Huyền đồng tử đột nhiên co lại, hắn không nghĩ tới Tần Mạnh thật không ngờ, trong lòng sát thực cảm động. Xa xa truyền đến đả canh nhân cái mõ âm thanh, Tần Mạnh thân ảnh ở dưới ánh trăng giống như một tôn gang đúc giống như. Hàn Huyền yên lặng chốc lát, đột nhiên giơ tay lên trùng điệp đè lại bả vai hắn, cổ họng giật giật, lại chỉ bài trừ hai chữ: huynh đệ. Nhìn Tần Mạnh bóng lưng rời đi, Hàn Huyền trong lòng buông xuống cuối cùng một tảng đá lớn. Từ gia, Lục gia, còn có nút trong bóng tối cái gì thế gia hảo cường, ta Hàn Huyền đến hảo hảo gặp gỡ các ngươi. Chương 22, dạ thám. Chương 22, dạ thám. Bóng đêm như mực, giờ tuất cái mõ âm thanh vẫn còn ở cuối hẻm vọng lại, dư vận bị tường cao bắn ngược thành phá toái âm tiết. Hàn Huyền thân ảnh như tiểu quỷ mị hư vô xẹt qua từ phủ tường cao, mũi chân kinh xúc tường gạch khoảnh khắc, chấn nhạc đao khí theo khe gạch di chuyển linh hoạt, rêu xanh dưới nô công đột nhiên cứng quọng, lại bị vô hình đao ý làm vỡ nát tạp phủ. Hắn nằm ở mái hiên chỗ bóng tối, cả người phảng phất cùng ngói nhà bên trên tỷ hưu thạch điêu hòa làm một thể, chỉ có ánh mắt như ngâm độc mộng nhận, từng tấc xé ra phủ đệ bố cục. Chính sảnh 12 ngọn đèn mạ vàng chu tức đèn phun ra nuốt vào ngọn lửa, đem mạ vàng hoa văn màu trong phòng chiếu hoàng như ban ngày, lại khu không tiêu tan trong góc chiếm cứ che lấp. Sáo trúc trong tiếng lẫn vào đàn tam huyền quỷ dị trượt băng nghệ thuật, ca cơ thủy tụ tung bay ở giữa, bên hông trung bạc nhịp điệu tổng so với vui đánh chậm nửa hơi. Từ Thanh Xương dựa nghiêng ở chủ tọa cây tử đàn ly văn trên giường, một bộ màu trảm cẩm bảo ám ngân gợn sóng nước theo hô hấp phập phồng, tựa như độc xà lân ánh sáng. Nàng đuốt ve bên hông hắc giao thôn nguyệt ngọc đáy trừ, giao mục khảm nạm hai quả chân châu đen đối diện ghế khách phương hướng, tại ngọn đèn dầu dưới hiện ra bệnh trạng hồng thải. Tào ban chủ, còn có chư vị hảo hán, mời. Lúc này, từ Thanh Xương đầu ngón tay xẹt qua chén dạ quang duyên, đèn lưu ly bên trong hổ phách rượu hơi rung nhẹ, chiếu ra đối mặt nam tử khôi ngô trên mặt kia đạo ngang qua sống mũi mặt sẹo. Hắc hắc, thông khoái. Tào Giao ngửa đầu uống cả lúc, nạm vàng răng nanh cắn nát miệng ly một mảnh bùn băng. Sau khi uống rượu xong, Tào Giao nhếch miệng cười, lộ ra nạm vàng răng nanh, hắn xa trên bị giáp chưa cởi tanh nồng vị cùng hân hương rào sắt cùng một chỗ, bên hông gang liên tiêu đột nhiên không gió mà bay, liên trên đầu tối hạt vết máu lã chã rơi xuống mấy hạt bột phấn. Phía sau bốn gã tráng hắn ngón cái thủy chung để tại phân thủy thứ mấu chốt hoàng bên trên, trong đó độc nhãn cái kia đang dùng còn lại cái kia con ngươi đo đạc thị nữ cổ phẩm chất. Từ Thanh Xương bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, trong phòng ánh nến nhất tề lùn ba tấc, xem ra Hồng Giao bang huynh đệ rất thích hứng lục thượng quý củ. Tào Giao liên tiêu đột nhiên banh trực như là một cây trường thương, nhưng ở gần đâm thủng thanh ngọc cán kỳ lúc quỷ dị gục xuống. Hắn nhìn chằm chằm Từ Thanh Xương bảo giác đột nhiên bất động gợn sóng nước, hầu kết cuộn, không biết từ đại nhân đêm khuya cho đòi chúng ta huynh đệ có chuyện gì quan trọng, chung quy không phải vì nhìn các huynh đệ mua thức. Phải biết rằng huynh đệ chúng ta trên người mấy người nhưng có không ít án mạng phát lệnh truy nã, cũng không nên bị người khác phát hiện, huynh đệ chúng ta ngược lại không sao cả, đường dơ từ đại nhân thanh danh. Từ Thanh Xương nghe được Tào Giao mà nói, sắc mặt không thay đổi chút nào, bình tĩnh nhìn Tào Giao, "Tào bang chủ, ngươi nên là nhận được ta đưa cho ngươi tín vật ta." Tào Giao đụng cái lạnh cái đinh, biết vậy nên không thú vị, nhưng thấy Từ Thanh Xương chuyển tới đề tài chính, sắc mặt cũng nghiêm túc, hắn to lệ ngón tay tại bên hông lục lọi, móc ra một viên hắc ngọc lệnh bài, trên lệnh bài khắc một đầu chiếm cư giao long, long đỉnh chỗ cần hai quả huyết ngọc, tại ngọn đèn dầu dưới hiện lên yêu dị hương quang. Đương nhiên, nếu là Mộ Dung công tử có lệnh, chúng ta tự nhiên vâng theo, sau này vậy do Từ đại nhân sai phái. Từ Thanh Xương gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, này Tào Giao một nhóm đến từ hàng Giang Lâm Giang quận đoạn lớn nhất thủy phỉ đội, Hồng Giao bang, Tào Giao là Hồng Giao bang ban chủ, lục phẩm đoán cốt cảnh giới, thủ hạ võ giả rất nhiều, hoành hành một phương, đã từng có rất nhiều ngũ phẩm cao thủ muốn hủy diệt viên này Giang thượng ú ác tính, nhưng đều không công mà lui. Thứ nhất, Hồng Giao bang không cố định sân trại, khó có thể truy tìm vị trí cụ thể. Thứ hai, Hồng Giao bang tinh thuộc chiến trận, ngũ phẩm cao thủ căn bản là không có cách công phá. Trấn phủ ti đã từng vây quét qua, đều thất bại, điều này cũng làm cho Hồng Giao bang uy danh càng tăng lên, thật có thể nói là Giang thượng một phương bá chủ. Thế nhưng không ai biết, này Hồng Giao bang nhưng thật ra là Mộ Dung gia một tay khai sáng, hiện tại càng là trực thuộc ở vị hôn phu của nàng, Mộ Dung gia đại công tử Mộ Dung Thiên Tứ. Hiện nay, bằng vào Mộ Dung Thiên Tứ tín vật, tóm lại là để bọn hắn tạm thời nghe theo hiệu lệnh. Có đám này Giang thượng giao long, nhà mình sinh ý cũng nhiều cường lực trợ thủ. Nam gục tại trên mái hiên nghe lén Hàn Huyền nheo lại mắt, đốt ngón tay y mắng mà giữ chặt chuôi đao. Hắn không nghĩ tới, liền Hồng Giao bang đều thành từ gia nên bước. Hàn Huyền mím hơi dán tại mái con cái bóng chỗ, mái ngói khe hở ở giữa dỉ ra ngọn đèn đem trong phòng mọi người cái bóng kéo vặn bèo biến hình. Từ Thanh Xương đầu ngón tay thấm rượu, tại đàn mục trên án kỷ vẽ ra một đạo vốn lượn đường cong. Sau 3 ngày giờ tí, Tào bang chủ hạm đội ra vẻ lương thực vận chuyển bằng đường thủy qua thuyền, từ Nam Thành bến đò xuất phát. Nàng móng tay đột nhiên tại một cái tiết điểm trung điểm một gõ, đi lão long kênh kênh ngầm. Tào Giao nghe vậy đồng tử co rụt lại, từ đại nhân chớ không phải là nói giỡn, đầu kia thủy đạo sớm bị các ngươi trấn phủ ti điển vai thạch. Vai thạch chỉ là ngụy trang. Từ Thanh Xương thanh âm mang theo vài phần đắc ý, đột nhiên xốc lên trên án kỷ bao trùm hoàng chủ, lộ ra cái tinh đồng chế tạo đường sông mô hình. Nàng vận động cơ quan, mô hình bên trong mặt nước cánh trái bên phải tách ra, lộ ra phía dưới sâu thẳm đường hầm, chân chính kinh ngầm cửa vào tại tuần kiểm ti vọng lâu dưới đáy đập nước chỗ, mỗi tháng 15 mực nước thấp nhất lúc, đủ một chiếc thuyền đáy bằng thông qua. Hàn Huyền ngón tay không tự giác mà buộc chặt. Tuần kiểm ti. Đây chính là phụ trách giang thượng đường thủy tra xét nha môn, cư nhiên cũng thành từ gia ô dù. Đúng lúc này, một đầu màu xám đen mèo hoang lặng yên không một tiếng động mà từ nóc nhà một bên kia đạp bộ mà đến, xanh mơn mởn đôi mắt trong bóng đêm lấp loé. Nó nhẹ nhàng mà dẫm qua mái ngói, đuôi nhổng lên thật cao, vừa lúc đứng ở Hàn Huyền chỗ ẩn thân phía trên. Mỗi thuyền tải trọng không cao hơn 300 cân. Từ Thanh Xương ném ra 3 miếng thanh đồng phù lệnh, cầm vật ấy qua áp miệng, tuần kiểm ti đội tuần tra tự sẽ cho đi. Thanh đồng phù lệnh tại dưới ánh đèn hiện lên quỷ dị thanh mang. Tào Giao nhếch miệng cười, răng vàng hiện lên hàn quang, từ đại nhân như gặp đột phát tình trạng. Vậy liền để ngũ thạch tán từ Thanh Xương đột nhiên đem rượu ấm khuynh đảo tại mô hình bên trên, màu hổ phách dịch thể rót đầy đường hầm, biến thành chân chính lương thực vận chuyển bằng đường thủy. Rượu khắp nơi qua cỡ nhỏ áp miệng khoảnh khắc, Hàn Huyền chấn động trong lòng, hắn trong nháy mắt minh bạch từ Thanh Xương ám chỉ, những cái kia ngũ thạch tán bên trong trộn lẫn đá tiêu, một khi gặp phải quan binh kiểm tra, liền biết chút đốt thuyền hàng hủy diệt chứng cứ. Thật là độc ác thủ đoạn. Như vậy xem ra này Mộ Dung gia còn chưa tới lấy thu hút voi cấp độ, vẫn tồn tại rất nhiều không cùng Mộ Dung gia đồng lưu hợp ô thế lực. Mèo hoang tựa hồ bị bên trong phòng khách thanh âm hấp dẫn, tham dò hướng phía dưới nhìn xung quanh, móng vuốt trong lúc lơ đãng đụng tùng một khối ngói bỡ. Két, nhỏ vụn mái ngói bung lỏng âm thanh tại yên tĩnh ban đêm vô cùng rõ ràng. Tào Giao đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ hung quang, liên tiêu trong nháy mắt từ trong tay áo trở ra. Trên phòng có người. Hàn Huyền toàn thân căng thẳng, hô hấp ngưng trệ. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, cái kia mèo hoang bị Tào Giao tiếng quát kinh động, meo meo một tiếng thét chói tai, từ trên mái hiên bỗng nhiên bật lên, đạp đáp số mảnh ngói nhà rầm rầm rung động. Từ Thanh Xương ánh mắt đuổi theo miêu ảnh, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, Tào bang chủ quá khẩn trương, bất quá là con mèo hoang. Tào Giao nheo mắt lại, liên tiêu vẫn nằm trong tay, tiêu đầu hơi hơi rung động, phản phất độc xả thổ tín. Mèo hoang nhảy đến tường viện bên trên, quay đầu nhìn thoáng qua, lục nhãn con ngươi lấp loé trong bóng tối, lập tức nhẹ nhàng mà nhảy vào trong bóng đêm biến mất không thấy gì nữa. Hừ, xuất sinh kia ngược lại là sẽ chọn thời điểm. Tào Giao nhổ một ngụm, lúc này mới thu hồi liên tiêu. Hàn Huyền chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng thầm kêu may mắn. Nếu không có con mèo kia vừa may đi ngang qua, lúc này hắn sợ rằng đã rơi vào vây quanh tử chiến bên trong. Cứ việc hắn hiện tại thực lực đại tăng, có thể chiến lục phẩm, nhưng bây giờ thân ở địch nhân hạch tâm, vẫn là thận trọng chút, bảo toàn tự thân vì bên trên. Chương 23, Bình Yên cùng thủ đoạn độc ác. Chương 23, Bình Yên cùng thủ đoạn độc ác nhất định phải rút lui. Hàn Huyền biết, giống như Từ Thanh Sương người như thế tuyệt sẽ không đơn giản tin tưởng mèo hoang giải thích, tất nhiên sẽ phái người lục soát, nói không chừng hiện tại tin tưởng chỉ là nguy trang, đến tê dại chính mình. Mượn lấy bóng đêm yểm hộ, Hàn Huyền như là hòa tan bóng tối một dạng, dọc theo nóc nhà hướng đông bên hoa viên di động. Hàn Huyền đem hô hấp ép tới nhẹ vô cùng, giống như một mảnh bị gió thổi động lá rụng giống như chậm rãi về phía sau di động, mỗi một tấc bắp thịt đều khống chế được vừa đúng. Hắn đây đủng dán mạnh ngói, giống như miêu trưởng nệm thịt giống như vô thanh vô tức, lấy tấc làm đơn vị chậm rãi rút lui khỏi khu vực nguy hiểm. Ba tấc, hai thốn, một tấc. Mỗi một bước đều tinh chuẩn mà tách ra giãn ra mái ngói, thân hình cùng nóc nhà độ cong hoàn mỹ giám bảo. Ngay tại hắn chuẩn bị xoay người dưới diêm lúc, trong đình viện đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Tất cả mọi người nghe. Một tiếng nói thô lỗ quát lên, từ đại nhân có lệnh, lập tức lục soát toàn phủ. Hàn Huyền trong lòng căng thẳng, lập tức đè thấp thân thể. Từ mái hiên khe hở nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 tên hắc y hộ vệ cầm trong tay cây đuốc nối đuôi nhau ra, dẫn đầu người kia mắt hướng như điện, trong tay dẫn theo một thanh trường đao, nhìn qua có chút hung hãn. Người dẫn người đi tây viện, mấy người các ngươi trà hoa viên. Người dẫn đầu lớn tiếng phân phó, nhớ kỹ, liền một đầu chuột cũng không thể buông tha. Đuốc sáng tại đình viện bên trong giao thoa đảo qua, đem núi đá giả ảnh kéo như quỷ mị và mèo. Hàn Huyền meo lại mắt, chú ý tới bọn hộ vệ lục soát rất có cách thức, hai người một tổ, lưng tựa lưng đẩy mạnh, hoàn toàn không cho tiềm tàng người bất luận cái gì góc chết. Phiền toái hơn chính là, cánh đông tường rào dưới đã đứng bốn gã cung tiến thủ, mũi tên ở dưới ánh trăng hiện lên ánh sáng lạnh. Đáng chết, Hàn Huyền thầm mắng một tiếng. Từ Thanh Xương động tác so với hắn dự tính còn nhanh hơn, xem ra cái kia mèo hoàng nghiệm hộ cũng chưa hoàn toàn bỏ đi bọn hắn nghi ngờ. Hắn nhẹ nhàng sờ về phía bên hông bội đao, trên chuôi đao quấn quít lấy miếng vải đen đã bị sương đêm thấm ướt. Xông vào là tối hạ sách, từ phủ hộ vệ mỗi cái đều là hảo thủ, một khi chiến đấu, kinh động Từ Thanh Xương cùng Tào Giao, đêm nay sợ là khó có thể thoát thân. Đúng lúc này, một hồi cuồng phong đột nhiên cuốn qua đình viện, thổi cây bước lúc sáng lúc tối. Hàn Huyền hai mắt tỏa sáng, trời cũng giúp ta. Thừa dịp bọn hộ vệ giơ tay lên che gió khoảnh khắc, hắn như một mảnh lá rụng giống như bay xuống mái hiên, tinh chuẩn mà rơi vào một bụi lao mai thụ trong bóng tối. Bóng cây lắc lư, vừa lúc che khuất thân hình của hắn. Ba bước ở ngoài, hai gã hộ vệ đang tại lục soát giả sơn khe hở. Nghe nói đêm nay Từ đại nhân có khách quý, còn đích thân tại chính sảnh thiết yến, không biết rốt cuộc là người phương nào có như vậy mặt mũi. Tuổi trẻ hộ vệ hạ thấp giọng hỏi. Câm miệng. Lớn tuổi hộ vệ lớn tiếng quát lớn, muốn sống thì ít hỏi thăm. Hàn Huyền nhân cơ hội gián hành lang lập trụ trưởng, mỗi lần di động đều chọn tại cây đuốc sáng thay nhau trong mấy mắt. Hắn liêm tức tán còn tại có hiệu lực, liền gần trong gang tấc chó giữ nhà cũng chưa có người được dị thường. Chuyển qua một đạo cửa tròn sau, phía tây tường rào đã gần đến ở trước mắt. Vung. Đột nhiên chó sủa để cho Hàn Huyền toàn thân cứng đờ. Quay đầu nhìn lại, một cái chó ngao lưng đen đối diện hắn ẩn thân lùn cây đổ chó sủa. Bọn hộ vệ lập tức cảnh giác, bên kia có động tĩnh. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Huyền từ trong tay áo bắn ra một miếng thịt làm, tinh chuẩn mà rơi vào ngoài ba trượng trong bụi cỏ. Chó ngao mũi co rúm hai lần, lập tức thay đổi phương hướng đánh về phía thịt khô. Xuất sinh chính là xuất sinh. Hộ vệ cười mắng lấy xoay người rời đi. Hàn Huyền thở một hơi dài nhẹ nhõm, phía sau lưng đã thâm ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn không còn dám dây dưa, một cái bước xa lẻn đến chân tường dưới, ngón tay chế trụ khe gạch, viên hầu giống như vượt lên đầu tường. Lúc rơi xuống đất Hàn Huyền cố ý tuyển khối cứng rắn mặt đá, liền vết chân đều không lưu lại. Nhưng vào lúc này, cách nhau một bức tường bên trong truyền đến hộ vệ lục soát tiếng bước chân của. Nguy hiểm thật, Hàn Huyền gọi thẳng may mắn, nếu không bại lộ hành tung, không chỉ có sẽ để cho Từ Thanh Xương cảnh giác, cải biến hành động, hơn nữa bất lợi cho kế tiếp kế hoạch của hắn. Xa xa truyền đến phu canh cái mõ âm thanh, giờ tí đã qua. Hàn Huyền nhìn phía Từ Thanh Xương phủ đệ phương hướng. Nơi đó ngọn đèn dầu vẫn như cũ thông minh, mơ hồ còn có thể nghe được hộ vệ lục soát âm thanh. Các ngươi chậm rãi tìm đi, Hàn Mỗ liền đi trước. Hàn Huyền sửa sang lại y phục dạ hành, thân ảnh biến mất tại rắc rối phức tạp trong hẻm nhỏ. Chỉ có góc tường có chút tạp nhạp bụi, chứng minh từng có người ở chỗ này tìm được đường sống trong chỗ chết, theo gió đêm từ đến, cũng thổi tan hắn lưu lại cuối cùng một chút dấu vết. Lúc này, trong chính sảnh, hộ vệ đội trưởng quỳ một chân trên đất, mồ hôi trên trán tại dưới ánh nến lập lòe chiếu sáng, hồi bẩm đại nhân, trong phủ các nơi đều đã lục soát, đúng là không người nào. Chỉ có cái kia mèo hoang. Từ Thanh Xương đầu ngón tay nhẹ nhàng đập gỗ tử đàn tay vịn, nhịp điệu như là đồng hồ nước tích thủy. Đã như vậy, xem ra là ta nghe sai rồi, ngươi trước đi xuống đi. Một lát sau, Từ Thanh Xương khỏe môi khẽ nhếch, giơ tay lên ý bảo hộ vệ lui ra. "Là, đại nhân, tiểu nhân xin cáo lui." Hộ vệ đội trưởng hướng phía Từ Thanh Xương thi lễ một cái lui ra ngoài. Lúc này, phía sau bình phong, Tào Giao nhếch môi đi tới, răng vàng tại dưới ánh nến hiện lên lạnh lẽo sáng bóng, vết đao trên mặt theo bắp thịt co rúm, giống một điều nô công đang bò. Xem ra thực sự là ta quá lo lắng, không nghĩ tới Từ đại nhân quý phủ miêu, ngược lại là so với người còn tinh. "Tào ban chủ." Từ Thanh Xương thanh âm giống như ngâm nước đá tơ lụa, người liền tiêu như lại tùy tiện ra khỏi vỏ, lần sau chặt đứt chỉ sợ cũng không chỉ là phong thanh. Tào Giao trên mặt giữ tận co quắp một chút, liên tiêu tại trong tay áo phát sinh nhỏ bé kim loại tiếng va chạm. Từ đại nhân nói đùa. Tào Giao cuối cùng bài trừ một cái nụ cười giữ tợn, ta đây không phải là lo lắng tiết lộ phong thanh sao? Tào Mỗ nhiều năm như vậy có thể ở nhiều mặt vây quét sống sót hạ xuống, chính là dựa vào là chú ý cẩn thận. Tốt, cái kia Tào ban chủ, chúng ta tiếp tục. Đa tạ đại nhân khoản đãi trong phòng ánh đến dần tối, qua ba lần rượu. Từ Thanh Xương dựa nghiêng ở gỗ tử đàn trên giường, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập chén rượu biên giới, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Ca nữ nhóm tiếng tỉ bà như trước huyền chuyện, 12 tên mặc lụa mỏng thiếu nữ tại trong sảnh phiên tiên khởi vũ, thủy tụ tung bay ở giữa, mơ hồ lộ ra trắng như tuyết cổ tay, phía trên hệ tế tế dây đỏ, đó là từ phủ nuôi dưỡng ca kỹ đặc hữu tiêu ký. Tào Giao miệng lớn uống rượu, sa bị giáp sớm đã cởi ra, lộ ra trên ngực dự tận hình xăm, một cái hắc dao chiếm cư trong lòng miệng, răng nanh lành lạnh. Ánh mắt của hắn tại ca nữ trên người chúng đến hồi nhìn quét, răng vàng tại dưới ánh đến hiện lên tham lam sáng bóng. Tào bang chủ nếu như ưa thích, chọn hai cái mang hồi trên thuyền, như thế nào? Từ Thanh Xương bỗng nhiên mở miệng, giọng nói lời biếng, lại mang theo không cho cự tuyệt ý tứ hàm xúc. Tào Giao nhếch miệng cười, liên tiêu tại giữa ngón tay dạo qua một vòng. Từ đại nhân chịu, bất quá là một ít biểu diễn, tại sao chịu không bỏ được? Từ Thanh Xương cười khẽ, giơ tay lên ý bảo nhạc sĩ dừng lại. Trong chốc lát, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có ánh nến thỉnh thoảng tuôn ra đôm đốt âm thanh. Ca nữ nhóm biết vâng lời mà quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu. Thế thì không cần, Tào Mộ cũng không tham luyến nữ sắc, nên hưởng thụ đã hưởng thụ qua, hắc hắc, còn dư lại vẫn là giao cho Từ đại nhân xử trí a. Tào Giao nhếch miệng cười. Từ Thanh Xương nghe xong chậm rãi đứng dậy, theo ám ngân gợn sóng nước áo bào rũ xuống, nàng đi tới một gã ca nữ trước mặt, đầu ngón tay bốc lên cằm của nàng. Nghe thường đánh đàn không sai. Giọng nói của nàng ôn nhu, lại làm cho ca nữ kia toàn thân run rẩy. Đáng tiếc, nghe được không nên nghe đồ vật. Ca nữ hoảng sợ mở to mắt, còn chưa lên tiếng, Từ Thanh Xương trong tay áo đã chợt ra một cây ngân châm, nhẹ nhàng gõ tại trong cổ của nàng. Nô ca nữ đồng tử đột nhiên co lại, thân thể đột nhiên cứng quọng, lập tức ngã xuống đất. Khóe môi của nàng tràn ra một tia máu đen, trong mắt ánh hào quang nhanh chóng tiêu tán. Chương 24, thành thơ chương 24, thành thơ còn lại ca nữ sợ đến lạnh run, có người thấp giọng sủi sủi khóc. Tào Giao nheo lại mắt, chén rượu trong tay dừng một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Từ đại nhân ngược lại là lòng dạ ác độc. Từ Thanh Xương cười nhạt, chậm rãi hướng đi dưới một gã ca nữ. Lòng dạ ác độc. Nàng đầu ngón tay lần nữa điểm nhẹ, lại một người không có âm thanh ngã xuống. Tào bang chủ hành tẩu giang hồ, chẳng lẽ không biết, người chết miệng mới là nhất lao. Một gã ca nữ rốt cục tan vỡ, đột nhiên bỏ dậy muốn chạy trốn, lại bị đột nhiên thoát ra ám vệ một thanh đè lại. Nàng tuyệt vọng kêu khóc, đại nhân tha mạng. Nô tỳ cái gì cũng sẽ không nói, cái gì cũng không biết. Từ Thanh Xương thở dài, hình như có chút tiếc hận. Chậm. Nàng nhẹ nhàng phất tay, ám vệ lập tức che ca nữ kia miệng mũi, kéo ra ngoài. Một lát sau, xa xa truyền đến một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, lập tức trở nên yên lặng. Trong phòng, còn dư lại ca nữ nhóm mặt xám như cho tàn, không người còn dám lên tiếng. Từ Thanh Xương ngồi trở lại trên giường, bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, phảng phất mới vừa tất cả bất quá là chẳng không quan trọng gì biểu diễn. Tào bang chủ, hiện tại có thể an tâm. Tào Giao nhìn chằm chằm nàng, đông nhiên cười ha ha, nắm lấy bầu rượu ngửa đầu uống quá. Tốt. Từ đại nhân làm việc, Tào Mô yên tâm. Giờ tí buông xuống, tiến hội cuối cùng tán. Từ phủ thiên viện bên trong, 12 cổ thi thể bị vải trắng bao trùm, thật chỉnh tề mà sắp hàng. Bọn hộ vệ trầm mặc dội lên dầu hỏa, cây bước ném một cái, oanh. Liệt diễm bay lên trời, cắn nuốt những cái kia từng nguyện chuyển ca sướng hết hầu. Gió đêm cuốn cho tàn phiêu hướng xa xa, tựa như một hồi màu đen tuyết. Từ Thanh Xương đứng ở dưới hiên, lặng lặng nhìn mắt trời ánh lửa, trong con ngươi chiếu ra khiêu động huyết sắc. Đại nhân, đều giải quyết sạch sẽ. Ám vệ thấp giọng bẩm báo. Ân. Từ Thanh Xương nhàn nhạt lên tiếng, xoay người rời đi, áo bào phất qua thềm đá, không quay đầu lại. Bên kia, Hàn Huyền tại đen nhánh trong ngõ hẻm một đường ghé qua, đi đến nhà mình tiểu viện cánh cửa. Chỉ thấy gạch xanh đường mòn bên trên lá rụng so với thường ngày nhiều tích tụ chút, qua đi Hàn Mẫu mỗi ngày đều sẽ quét sạch trước cửa lá rụng, hầu như thành lệ cũ. Bất quá Hàn Huyền trong lòng không chút kinh hoàng, hắn ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay lau qua thềm đá bên dưới, một đạo mới mẻ vết chảy hiện lên bỏ không, là Tần Mánh trước kia chạm mã đao vỏ đôi vết tích. Đây là Tần Mánh dẫn các nàng lúc rời đi lưu lại tiêu ký, cho Hàn Huyền để lại cái tín hiệu, các nàng đã an toàn rời đi. Kẹt kẹt, mở ra viện môn, Hàn Huyền đứng ở trong tiểu viện, gió đêm phòng ngoài mà qua, quần quần nổi lên vài miếng lá khô, tại trên tấm đá xanh vàng xào xạc. Cái nhà này, vô ích. Phòng bếp không có khói bếp, xương phòng không có ngọn đèn lên dầu, ngay cả góc sân gốc cây kia láo mai thủ dưới, cũng sẽ không có mâu thân trầm nói đâu đâu âm thanh cùng tỉ tỉ dí dỏm đấu võ mồm âm thanh. Hàn Huyền chậm rãi đi qua mỗi một gian phòng ốc, đầu ngón tay mơn trớn khung cửa, bàn, chấn xong, phảng phất như vậy thì có thể va chạm vào lưu lại nhiệt độ. Các nàng chạy vội vội vàng vàng. A tỷ theo căng còn đặt tại bên cửa sổ, châm tuyến tán loạn, nửa bức vẫn chưa xong thanh tùng đồ đường may như lệnh, hiển nhiên là bị vội vàng làm gãy. Hàn Huyền nhặt lên một cây đứt dây, tại giữa ngón tay nắn bước. Tần Minh tuy là người thô hảo, nhưng làm việc quả thực lưu loát. Hàn Huyền đi tới mẫu thân trước của phòng, giơ tay lên đẩy cửa. Phòng trong một mảnh đen nhánh, chống giống giường, xếp được chỉnh tề đệm chăn, trên đài trang điểm cây lược gỗ còn đặt tại chỗ cũ, chỉ là thiếu chi kia quanh năm cắm ở sinh ra kẽ hở ngân châm. Hàn Huyền đi tới bàn trang điểm trước, kéo ngăn kéo ra, mẫu thân quý nhất nhìn kỹ cái kia đối với phỉ thúy vòng tay không thấy, nhưng ẩn giấu túi kia vàng lại xu không lúc đích. Hắn cười nhẹ một tiếng, lắc đầu. Mẫu thân, ngược lại là nhớ ta. Nhưng dù cho như thế, Hàn Huyền trong lòng nhưng như là đè ép một khối chìm thạch. Hắn muốn nên che chở các nàng, mà không phải giống như bây giờ, làm cho các nàng hốt hoảng thoát đi, ngay cả nhà cũng không dám trở về. Hàn Huyền trở lại trong viện, ngửa đầu nhìn phía bầu trời đêm. Ánh trăng vắng vẻ, sao trời thưa thớt, như nhau hắn thời khắc này tâm cảnh trống trải, lại nặng nề. Hàn Huyền chậm rãi quất ra bên hông bội đao, thân đao ở dưới ánh trăng hiện lên lạnh lẽo sáng bóng. Hắn chém qua hắc hổ bang trùm thổ phỉ, kinh sợ nam thành tiêu tiểu chi đồ, nhưng hôm nay, nhưng ngay cả người nhà của mình đều không che chở được. Nói cho cùng, thực lực đúng là vẫn còn không đủ. Từ Thanh Xương là lục phẩm đoán cốt cảnh, Tào Giao càng là gần như lục phẩm đỉnh phong, mà hắn Hàn Huyền, bất quá thất phẩm đỉnh phong, mặc dù ỷ vào đao pháp tinh diệu, căn cơ thâm hậu, có thể vượt qua cảnh giới đánh một trận, coi như lấy một chọi hai cũng không sợ, nhưng nếu thật liều mạng tương bác, thủ hạ bọn hắn rất nhiều, tất nhiên tụ quần vây công, như vậy hắn chắc chắn phải chết. Nếu ta hôm nay có ngũ phẩm thực lực từ Thanh Sương, Tào Giao chi lưu tính là thứ gì? Nếu như tứ phẩm, thậm chí tam phẩm, Từ gia Lục gia đều muốn quỳ phục. Hàn Huyên ánh mắt lạnh dần, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ, cường đại đến không người dám động đến hắn người bên cạnh, cường đại đến có thể làm cho Từ gia, Lục gia vật khổng lồ như vậy đều theo không kịp. Anh hùng tạo thời thế tạo anh hùng, đây là buộc ta trở thành cái kia nhân vật phong vân. A Hàn Huyền xoay người trở lại nhà chính, từ trong ngực lấy ra từ Lục Minh Hình tặng cho mật sách. Bây giờ thực lực bản thân không đủ, chỉ có tá lực đả lực, để cho Lục gia cùng Từ gia đối lập, hắn mới tốt lấy hạt rẻ trong lò lửa, giành lớn nhất chiến quả. Bi thương có thể cho hắn thanh tỉnh, cũng làm cho hắn càng rõ ràng mà ý thức được tình cảnh của mình. Tào Giao, Từ Thanh Sương, Lục Minh Viễn, Lục Minh Hình, Từ gia, Lục gia, Mộ Dung gia, những người này, một cái so với một cái tàn nhẫn, một cái so với một cái khó chơi. Như hắn có chút thư giãn, đợi hắn, chỉ sợ cũng không chỉ là người nhà bị ép thoát đi, mà là cả nhà đều diệt. Năm canh cái mõ vang lên, đông phương trắng dần. Hàn Huyên đứng ở cánh cửa, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Một đêm này, hắn nhìn thấu rất nhiều chuyện, Tào Giao phải chết, Từ gia nhất định phải diệt, mà chính hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Hàn Huyên không do dự nữa, đẩy ra viện môn, hướng đi trấn phủ ti. Hắn mới vừa bước ra hẻm miệng, bám lấy quầy hàng bán bánh hấp lao Triệu Đầu liền tiểu bảo chào đón, to lệ bàn tay nâng cái túi giấy dầu, bên trong nằm ngửa hai cái nóng hổi bánh nhân thịt bánh hấp, biên giới còn lạc được khô vàng xúc giòn. Hàn đại nhân ngày hôm nay làm sớm giá trị. Lao Trương Đầu cười đến vẻ mặt nếp may xếp, mới ra lò, ngài nếm thử. Lao Triệu Đầu, nhà ngươi bánh hấp vẫn là thơm như vậy, không tệ không tệ. Hàn Huyên tiếp nhận bánh hấp cắn hai khẩu, khích lệ nói, bánh nhân thịt tràn đầy, cắn có lực đạo, có chất béo, hương khí bốn phía, cho là thật hảo thủ nghệ. Đây là hai lượng bạc, về sau ta tại ngươi này ăn bánh hấp tiền, từ bên trong trừ, chờ trừ xong cùng ta nói. Hàn Huyên đưa hai lượng bạc đặt ở Lão Triệu Đầu trên tay. Hàn gia, ngài làm cái gì vậy? Ta làm sao thu tiền của ngài? Ngài đây không phải là để ta khó xử sao? Ngài thay chúng ta trừ đi hắc hổ bằng cái thai hòa này, ta xin ngài ăn mấy cái bánh hấp tính là cái gì? Lui về phía sau, ngài ở ta nơi này tùy tiện ăn, không lấy tiền. Lão Triệu Đầu liền vội vàng đem bạc đưa tới Hàn Huyên trước mặt, lắc đầu liên tục. Một con ngựa thì một con ngựa, từ bỏ hắc hổ bang đó là của ta vô tích sự, không thể nói nhập là một, tiền này ngươi không thu, về sau ta cũng không đến ngươi này mà ăn bánh hấp. Hàn Huyền giả bộ không vui. Tốt, ta nhận lấy, về sau ngài ở ta nơi này mà ăn, ta cho ngài món nợ. Lao Triệu Đầu không lay chuyển được, không thể làm gì khác hơn là ngoài miệng đáp ứng, bất quá hắn trong lòng âm thầm quyết định về sau cho Hàn Huyền bánh hấp nhiều hơn bánh nhân thịt. Nhìn Hàn Huyền thân ảnh đi xa, Lao Triệu Đầu trong lòng cảm thán, bao nhiêu năm không có gặp phải dạng này con sai, Hàn đại nhân thực sự là thanh thiên hàng thế a. Hàn Huyền bước vào trấn phủ ti đại một lúc, sương mù sáng sớm chưa tan hết, trên thềm đá ngưng sương sớm, tước nhẹp gạch xanh chiếu sát trời, giống như hiện lên một tầng thật mỏng băng. Hắn tay trái mang theo Lão Triệu Đầu gói kỹ bánh hấp, tay phải ấn tại trên chuôi đao, ngón cái vô ý thức vuốt ve đao ngạc. Hàn Đầu sớm, Hàn Đầu canh gác sai dịch ôm quyền hành lễ, ánh mắt lại không trôi ở hướng trong tay hắn những cái kia túi giấy dầu thượng tiêu. Hàn Huyền thuận tay ném đi hai cái thịt bánh hấp, sai dịch tiếp được lúc nóng thẳng thổi ngón tay, lại cười đến thấy răng không thấy mắt. Xuyên qua tiền biết lúc, mấy cái đang tại lao binh khí nha dịch đồng loạt đứng lên hướng Hàn Huyền bồn an. Từ tiêu diệt hắc hổ bàn sau, Hàn Huyền ở nơi này chút sai dịch trong lòng nghiễm nhiên trở thành Nam Thành trấn phủ ti nhân vật số 2, coi như là đều là xoa đầu những người kia, cũng không dám đắc tội Hàn Huyền. Hàn Huyền hướng phía mọi người gật đầu, tiếp tục hướng đại sảnh đi tới. Hôm nay là trấn phủ ti một tháng một lần hội nghị thường kỳ, chỉ cần là chính thức sai dịch trở lên đều muốn đến tham dự. Chương 25, thăm dò chương 25, thăm dò lúc này, trong đại sảnh đã đốt lên tỉnh thần đàn hương, màu xám xanh viên đá mặt đất bị các sai dịch lao đến khi bóng lưỡng, phản chiếu lấy hai hàng gỗ đen ghế ám ảnh. Hàn Huyền bước vào đại sảnh lúc, những thứ khác năm cái xoa đầu đã ngồi xuống, thấp giọng trò chuyện với nhau ngày gần đây án tử, mà những cái kia chính thức sai dịch thì đứng ở đại sảnh hai bên chờ. Trên chủ tọa không, xoa ti Triệu Nguyên Minh tự nhiên là muốn cuối cùng mới đến tràng. Nhìn thấy Hàn Huyền tiến đến, các sai dịch nhao nhao hành lễ, đang ngồi năm cái xoa đầu cũng nhao nhao đứng lên cùng Hàn Huyền bồn an, Hàn Huyền tự nhiên cũng đều là miệng cười tương đối, tràng diện hài hòa. Đường bên ngoài truyền đến đáy ủng nghiền qua cắt đá âm thanh. Mọi người lập tức chớ có lên tiếng, đồng loạt đứng lên. Triệu Nguyên Minh bước qua ngưỡng cửa trong nháy mắt, cả tòa đại đường không khí cũng vì đó chút ngưng. Năm nào quá 40, chính là cường thịnh chi niên, cặp kia mắt hướng lợi hại như đao. Người đến đông đủ. Triệu Nguyên Minh bước đi thong thả đến chủ tọa trước lại không đội mà ngồi xuống, ngược lại phần đỉnh lên trên bàn trà tràn nhấp một ngụm. Mọi người đứng dậy hành lễ, Triệu Nguyên Minh khoát khoát tay để cho chúng nhân ngồi xuống, ánh mắt nhìn quét một vòng sau, lại rơi tại Hàn Huyền trên người, Tần Mánh đâu? Nội đường nhất thời yên tĩnh lại. Ai cũng biết Tần Mánh là Hàn Huyền phụ tá đắc lực, bực này hội nghị thường kỳ cũng không hẳn là vắng mặt. Hàn Huyền chắp tay, thanh âm không kiêu ngạo không tự ti, hồi đại nhân, hạ quan phái hắn đi phía dưới huyện thành tra án, hôm qua mới vừa đi. Triệu Nguyên Minh có trong hồ sơ mấy giật dưới, đốt ngón tay gõ bàn một cái, cặp tiết như chim ưng đôi mắt tại nắng sớm bên trong hiện lên màu lam xám. À, vụ án gì vội vã như vậy, liền thần sẽ cũng chờ không kịp. Hơn nữa điều khiển trấn phủ ti chính thức sai dịch, cũng không thông báo bản quan. Bẩm đại nhân, có dây báo nói tại Ngô huyện phát hiện hắc hổ bang dư nghiệt. Hàn Huyền mặt không đổi sắc, hạ quan sợ đêm dài nhiều mộng, thế là phái Tần Mánh đi đầu một bước tìm hiểu tình huống, nghĩ hôm nay hướng đại nhân hội báo. Lý do này thiên y vô phùng, hắc hổ bang vừa mới hủy diệt, mà hắn muốn là tại mỗi cái huyện thành có cứ điểm, có thường nghiệt sẽ tìm thường bất quá. Nghe xong Hàn Huyền hồi phục, Triệu Nguyên Minh nheo lại mắt, bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, nghe nói ngươi hôm qua tại gặp Lục gia nhị tiểu thư Lục Minh Hinh sau, lại đi điều Ngũ Thạch tán hồ sơ. Hàn Huyền giật mình trong lòng. Hôm qua thấy Lục Minh Hinh là mọi người đều biết sự tình, mà hắn đi điều kiện tuyển dụng án kiện là vì tốt hơn giải Ngũ Thạch tán tình huống, đồng thời nghiệm chứng Lục Minh Hinh lời nói thật giả. Nhưng hắn hành sự bí ẩn, cũng không có lưu lại vết tích, Triệu Nguyên Minh làm sao biết? Hạ quan nghe được về Ngũ Thạch tán nghe đồn. Hàn Huyền nhìn thẳng Triệu Nguyên Minh đôi mắt, cho nên đi tìm hiểu một chút. A, lẽ nào hiện tại trong thành có Ngũ Thạch tán? Triệu Nguyên Minh híp mắt nhìn chằm chằm Hàn Huyền. Nghe được một ít động tĩnh, cho nên hạ quan mới có thể muốn đi điều tra. Hàn Huyền nhìn thẳng Triệu Nguyên Minh. Nội đường vang lên vài tiếng hít khí lạnh thanh âm. Ngũ Thạch tán là triều đình nghiêm cấm bằng sắc lệnh kịch độc, ai dính vào đều là rơi đầu tội. Triệu Nguyên Minh nhìn chằm chằm Hàn Huyền nhìn hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, thanh niên nhân có chủng kính là chuyện tốt, nhưng đừng xông qua đầu. Ý hắn có ám chỉ mà vỗ vỗ trên án kỷ mật báo, có chút án tử, như lọt vào trong sương mù, cũng không nên đi ngõ khác đạo. Hàn Huyền đang muốn trả lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến rối loạn tức mừng. Xem ra ta tới được chính là thời điểm. Trong trẻo lạnh lùng giọng nữ như ngọc vỡ rơi bàn, mọi người đồng loạt đứng dậy. Tổng xoa ti từ thanh xương một bộ màu tràng quan bào bước vào cánh cửa, bên hông hắc giao thôn nguyệt ngọc đại khóa tại nắng sớm bên trong hiện lên u quang. Ánh mắt của nàng đảo qua nội đường, tại Hàn Huyền trên người dừng lại trong ngáy mắt. Hạ quan tham kiến từ đại nhân. Cả sảnh đường cùng kêu lên hành lễ. Chư vị không cần đa lễ. Từ thanh xương hư đỡ một chút, cổ tay ở giữa phỉ thúy vòng tay cùng khóa bạc liên đụng nhau, phát sinh réo rắt âm thanh. Triệu Nguyên Minh tránh ra chỗ ngồi, từ đại nhân, xin mời ngồi. Từ thanh xương khẽ gật đầu, trực tiếp hướng đi chủ tọa. Phân biệt dịch lập tức dâng lên trà tràn, nàng lại không tiếp, chỉ là dùng đầu ngón tay gật một cái án kỷ, bản quan chỉ là đổ kinh nơi đây, tiếp tục à. Dứt lời, ánh mắt đảo qua nội đường, đảo qua Hàn Huyền lúc dừng lại thêm một cái tuấn. Hội nghị thường kỳ làm từng bước tiến hành lấy, các xoa đầu hội báo ngày gần đây án kiện, Triệu Nguyên Minh thỉnh thoảng đặt câu hỏi, mà từ thanh xương tựa như thật chỉ là đi ngang qua, thủy chung không phát biểu ý kiến. Ngược lại là Hàn Huyền trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì hắn cảm giác được từ thanh xương ánh mắt phần lớn thời điểm đều ngừng ở lại trên người của hắn, chẳng lẽ đêm qua để lại sơ hở gì? Đám người hồi báo không sai biệt lắm, Triệu Nguyên Minh cùng Từ Thanh Xương tiếng lóng vài câu. Đạt được Từ Thanh Xương sau khi đồng ý, Triệu Nguyên Minh tuyên bố hội nghị thường kỳ kết thúc. Rất nhiều sai dịch cùng xoa đầu nhóm nhau nhau rời đi đại sảnh. Hàn xoa đầu, Hàn Huyền mới vừa đứng dậy muốn đi thời điểm, Từ Thanh Xương đột nhiên một chút đen, ngươi lưu một chút. Còn chưa đi tất cả mọi người có chút đố kỵ, không nghĩ tới Từ tổng xoa ti coi trọng như thế Hàn Huyền, nói không chừng kế tiếp phó xoa ti chính là hắn. Một tên sau cùng sai dịch tiếng bước chân của cũng biến mất ở hồi hành lang phân cuối, trong đại sảnh chỉ còn lại có ba người. Từ Thanh Xương đưa lưng về phía hai người, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn chủ tọa trên tay vị ngục thất yêu văn. Ánh mặt trời xuyên thấu qua chấn song, tựa như một tờ dần dần buộc chặt võng. Nghe nói thủ hạ ngươi có cái sai dịch đi Ngô huyện. Hàn Huyền nội tâm chấn động, nhưng sắc mặt bình tĩnh, là tuyên báo nói Ngô huyện có hắc hổ bang dương nghiệt, hạ quan phái hắn đi Ngô huyện tìm hiểu tình báo. Bên trong đại đường đàn hương dần dần nhạt đi, thay vào đó là một loại vi diệu cảm giác áp bách. Từ Thanh Xương ngón tay nhưng dừng lại ở ngục thất điêu văn bên trên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh, phát sinh tiếng vang nhỏ xíu. Hắc hổ bang dương nghiệt. Nàng rốt cục xoay người, khóe môi khẽ nhếch, đáy mắt cũng không vui vẻ, Hàn xoa đầu, ngươi ngược lại là cần cù. Hàn Huyền thần sắc không thay đổi, chắp tay nói, chỗ chức trách, không dám buông lỏng. Từ Thanh Xương chậm rãi đến gần, màu tràng quan bảo tại nắng sớm bên trong hiện lên lạnh lùng sáng bóng, bên hông hắc giao thôn nguyệt ngọc đái trừ theo bước tiến của nàng hơi rung nhẹ. Nàng đứng ở Hàn Huyền trước mặt, ánh mắt như lao, như muốn xé ra ngụy trang của hắn. Ta có thể làm sao nghe nói nàng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng từng chữ như trầm, thần bánh hôm qua căn bản không đi Ngô huyện. Hàn Huyền trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt trầm ổn như cũ, đại nhân minh giám, thần bánh quả thực đã lên đường. Có đúng không? Từ Thanh Xương khép cười một tiếng, đột nhiên từ trong tay áo tay lấy ra giấy mỏng, nhẹ nhàng triển khai, đây là đêm qua Ngô huyện thành môn ti xuất nhập ghi lại, tần bánh tên cũng không ở phía trên. Hàn Huyền ánh mắt hơi trầm xuống. Nàng tra được nhanh như vậy, hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Triệu Nguyên Minh đứng ở một bên, thần sắc đen tối không rõ, nhưng cũng không chen vào nói, chỉ là lặng lặng quan sát đến thế cục. Từ Thanh Xương đem ghi lại thu hồi trong tay áo, thản nhiên nói, Hàn xoa đầu, ngươi cũng biết lừa gạt thượng quan là cái gì tội danh. Nội đường bầu không khí chợt ngưng trệ. Hàn Huyền yên lặng chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Từ Thanh Xương, hạ quan không dám lừa gạt, chỉ là việc này có ẩn tình khác. A. Từ Thanh Xương nhíu mày, nói nghe một chút. Hàn Huyền hít sâu một hơi, hạ giọng, hạ quan hoài nghi, trấn phủ ti bên trong có nội gián. Lời vừa nói ra, Triệu Nguyên Minh chân mày đột nhiên vừa nhảy, Từ Thanh Xương ánh mắt cũng chợt lợi hại. Chứng cứ đâu? Nàng lạnh giọng hỏi. Hắc hổ bang hủy diệt sau, Nam Thành vốn nên gió êm sóng lặng, có thể ngày gần đây đã có ngũ thạch tán chạy vào phố phường nghe đồn. Hàn Huyền trầm giọng nói, mà có thể tiếp xúc được loại này hồ sơ vụ án, chỉ có trấn phủ ti nội bộ người. Từ Thanh Xương nheo lại mắt, cho nên ngươi giả mượn truy tra hắc hổ bàng dương nghiệt tên, kỳ thực âm thầm trong điều tra quỷ. Là. Hàn Huyền thản nhiên thừa nhận, hạ quan phái tần bánh âm thầm điều tra nghe ngóng, chính là vì tránh cho rút dây động rừng. Từ Thanh Xương nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, đột nhiên khẽ cười một tiếng, Hàn xoa đầu, ngươi là gan không nhỏ. Hàn Huyền không tiêu ngạo không tự ti, vì đại nhân hiệu lực, không dám tiếp thân. Từ Thanh Xương khẽ gật đầu, rốt cục thối lui một bước, tốt, việc này ta sẽ tự mình tham dự vào. Nàng dừng một chút, ý vị thâm trường mà nhìn Hàn Huyền liếc mắt, hy vọng phán đoán của ngươi không có sai. Hàn Huyền chắp tay, hạ quan nguyện đem tính mạng đảm bảo. Từ Thanh Xương không cần phải nhiều lời nữa, xoay người hướng đi ngoài cửa, Triệu Nguyên Minh theo sát phía sau. Vừa ra đến trước cửa, Triệu Nguyên Minh quay đầu liếc Hàn Huyền liếc mắt, ánh mắt phức tạp, lại trùng quy không nói gì. Chương 26, Liễm Tức Quyết chương 26, Liễm Tức Quyết đợi trở lại chính mình nhà nước bên trong, Hàn Huyền mới chậm rãi thở ra một hơi, phía sau lưng đã thấm ra một lớp mồ hôi mỏng. Cửa ải này, tạm thời xem như là qua. Hàn Huyền cái chiêu này lớn tiếng dọa người đảo khách thành chủ miễn cưỡng thành công, nhưng Tử Thanh Xương thái độ nhưng để cho hắn nhìn không thấu. Nàng rốt cuộc tin lời của hắn, vẫn là có mưu đồ khác. Mà Triệu Nguyên Minh lại có hay không thực sự cùng Ngũ Thạch Tán có quan hệ? Bất quá may mắn mẫu thân và tỷ tỷ đã đi lân quận, mình có thể chậm rãi lượn quanh. Trong lúc đang suy tư, một gã sai dịch đội vã chạy tới, thấp giọng nói: "Hàn đầu, Lục gia nhị tiểu thư phái người truyền tin, nói xin ngài giờ dậu đi Túy Tiên lâu một lần." Hàn Huyền nhíu mày. Lục Minh Hinh lúc này tìm hắn, lại có cái gì tính toán? Hắn nắm chặt chuôi đao, ngón cái vô ý thức vuốt ve đao ngạc, trong mắt lóe lên một tia lanh ý. Giờ dậu canh ba, Túy Tiên lâu lầu 2 gian phòng riêng. Hàn Huyền bước vào sương phòng lúc, Lục Minh Hinh đang dựa cửa sổ mà ngồi, đầu ngón tay nhẹ nhàng đùa bỡn trà tràn bên dưới, ngoài cửa sổ hoàng hôn dần dần chìm, phản chiếu bên nàng khuôn mặt đường nét như tranh vẽ. Nghe được tiếng bước chân, nàng ngước mắt cười, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần lười biếng. "Hàn đại nhân, có thể tính tới." Hàn Huyền tại đối diện nàng ngồi xuống, không có Hàn Huyền, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Lục tiểu thư, ngươi nói lần trước manh mối, ta điều tra." Lục Minh Hinh khẽ môi nhỏ bẻ câu, chậm rãi mà rót cho hắn một chén trà: "A, kết quả như thế nào?" Hàn Huyền nhìn chằm chằm trà tràn bên trong chìm nổi phi lá, thanh âm trầm thấp: "Từ ra đúng là buôn bán ngũ thạch tán. Xem ra Hàn đại nhân thủ đoạn không tầm thường, nhanh như vậy liền tra được." Lục Minh Hinh động tác một trận, ngước mắt cười khẽ, đáy mắt hiện lên một tia nắm chắc phần thắng ung dung, như vậy Hàn đại nhân lần này nhưng là muốn thông. Hàn Huyền nhìn thẳng Lục Minh Hinh cặp kia cười trốn chín con ngươi, đột nhiên cười lạnh một tiếng, thanh âm trầm thấp: "Lục tiểu thư, người khôn không nói chuyện rong dài, Lục gia dựa vào cái gì đối phó Từ gia, coi như thật có thể diệt Từ gia, còn có Mộ Dung gia, Lục gia đều có thể ứng phó được." Lục Minh Hinh cầm bình tay có chút dừng lại. Cháo bột ở trong ly tạo nên thật nhỏ rung động, chiếu nàng chợt lạnh xuống thần sắc. "Hàn đại nhân đây là coi thường Lục gia, ta chỉ tin tưởng thực lực." Hàn Huyền thuộc ra bao cổ tay ở trên bàn dập đầu ra trầm muộn âm thanh, Mộ Dung gia thế lực khổng lồ, nhanh nuốt trải rộng các tư. Các ngươi Lục gia ý hắn bị sâu xa mà đảo qua nàng đắt tiền đan dệt kim bạc quần, bây giờ bị Từ gia ép tới hầu như thở không nổi, cắt nhường rất nhiều quyền lợi mới duy trì cân bằng. Phòng trong yên lặng phải có chút kiềm nén, Lục Minh Hinh bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, đánh vỡ bình tĩnh bầu không khí, từ bên hông túi gấm lấy ra một viên huyền thiết lệnh lá bài, ba mà đặt tại trên bàn. "Nhận thức cái này sao?" Hàn Huyền đồng tử đột nhiên co lại, trên lệnh bài chính diện là phó trấn thủ sứ bốn cái âm khắc chữ triển tại dưới ánh nến hiện lên ánh sáng lạnh, phản diện thì viết Bùi Nguyên, đây là Thương Long Châu trấn phủ ti một trong những cự đầu, phóng nhãn toàn bộ Thương Long Châu đều có thể nói tầng lớp cao nhất nhân vật. Luận thực lực, nửa bước nhất phẩm cảnh giới. Luận địa vị, Thương Long Châu cảnh nội đứng đầu cự đầu, coi như lấy Mộ Dung gia thể lượng cũng chỉ là miễn cưỡng cùng hắn tương đương. Hàn Huyền ánh mắt từ trên lệnh bài giơ lên, ánh nến trong mắt hắn nhảy lên, chiếu ra một mảnh ánh sáng lạnh. "Bùi Nguyên." Hắn chậm rãi đọc lên tên này, đốt ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng một gõ. Thương Long Châu trấn phủ ti phó trấn thủ sứ, Lục gia bối cảnh ngược lại thật để cho Hàn Mỗ dọa cho giật mình. Lục Minh Hinh khẽ môi khẽ nhếch, đầu ngón tay vuốt ve trà tràn bên dưới, 40 năm trước, Bùi đại nhân vẫn chỉ là cái Hàn môn tử đệ lúc, ta Lục gia liền giúp đỡ hắn tu hành võ đạo. Trong mắt nàng hiện lên một tia tinh minh vui vẻ, sự thực chứng minh, Bùi đại nhân như vậy nhân vật thiên kiêu là Lục gia thành công nhất một khoản đầu tư. 10 ngày trước, cái gọi là trấn phủ ti gian dạy bất quá là ngụy trang. Hàn Huyền cười nhạt, cho nên hiện tại, Lục gia phải vận dụng lá bài tẩy này. "Không." Lục Minh Hinh bỗng nhiên hạ giọng, "Bùi đại nhân bây giờ quyền cao chức trọng, sao lại đơn giản kết cục? Hơn nữa chính là Từ gia cái nào phải dùng tới Bùi đại nhân xuất thủ." Nàng từ trong tay áo lấy ra một phong mật thư, "Nhưng hắn cho chúng ta cái này." Giấy viết thư triển khai, phía trên lác đác mấy lời, lại làm cho Hàn Huyền đồng tử đột nhiên co lại, từ thị buôn lậu thuốc phiện một chuyện, Thương Long Châu trấn phủ ti đã có lập hồ sơ, có thể mượn bên trong cha tên, đi quét sạch thật. Ký tên chỗ đang đắp chú ấn, chính là Châu thành trấn phủ ti đặc hữu Long tình ấn. "Thấy rõ." Lục Minh Hinh đem giấy viết thư để sát vào ánh nến, ngọn lửa trong nháy mắt nuốt sống chữ viết, Bùi đại nhân sẽ không trực tiếp xuất thủ, nhưng hắn ngầm đồng ý chúng ta. Dựa thế làm. Hàn Huyền nhìn chằm chằm đoàn kia cho tàn, đột nhiên minh bạch Lục gia sức mạnh đến từ đâu. Đây là một hồi tỉ mỉ bày kế chính trị thanh toán, Bùi Nguyên muốn mượn Lục gia cây đao này, diệt trừ Từ gia cái này tai họa ngầm, rồi lại không muốn ô uế tay của mình. Mà Lục gia cam tâm tình nguyện, bởi vì cái này đối với bọn hắn mà nói cũng là một lần cơ hội ngàn năm một thở, thuận thế còn có thể củng cố cùng Bùi Nguyên quan hệ. Hàn Huyền bỗng nhiên giơ lên sắc bén đôi mắt, tất nhiên Lục gia dựa lưng vào Bùi đại nhân dạng này đại thụ che trời, hà tất hao tâm lôi kéo ta một cái nho nhỏ xoa đầu đâu. Lục Minh Hinh nghe vậy cười khẽ, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trà tràn biên giới, nước trà chiếu nàng ánh mắt ý vị thâm trường. Hàn đại nhân hà tất tự coi nhẹ mình. Nàng thanh âm mềm dịu, nhưng từng chữ như trầm, hắc hổ bang một án kiện, ngươi lấy lực một người chém liên tục hai vị cùng cảnh, Bùi đại nhân năm đó ở ngươi này cái niên kỳ lúc, cũng bất quá là một học sinh nhà nghèo. Hàn Huyền đột nhiên minh bạch Lục gia ý đồ, bọn hắn không phải đang tìm một cái tay chân, mà là tại bồi dưỡng kế tiếp Bùi Nguyên, một cái có thể ở trấn phủ ti cắm rễ chỗ dựa vững chắc. Điểm này ngược lại là trong dự liệu, dù sao một cái Bùi Nguyên để cho Lục gia hầu như nhiều hơn một tờ miễn tử kim bài. Ai lại sẽ ngại chỗ rửa vững chắc nhiều đâu, nhất là loại này không quan trọng thời kỳ đầu tư, càng sâu sắc hơn lòng người. Huống chi ngắn như vậy thời gian, Hàn đại nhân lại đột phá đến thất phẩm nàng đống nhiên quân thân, trầm thủy hương mùi thơm lưu động, bản lãnh như vậy, cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Hàn Huyền đồng tử đột nhiên co lại. Hắn quả thực 3 ngày trước đột phá thất phẩm, việc này ai cũng không biết được, lập tức ngón cái vô ý thức để lại đao ngạc. Hàn đại nhân, chớ khẩn trương. Lục Minh Hinh đầu ngón tay khẽ vuốt trà tràn biên giới, Hàn đại nhân này thần khí huyết, thành thạo nhà trong mắt tựa như trong đêm tối cây đuốc, dù sao Hàn đại nhân thậm chí ngay cả che lấp đều không che lấp một chút. Ngươi còn muốn một chút từ thanh xương đã là lục phẩm. Lục Minh Hinh đột nhiên hạ giọng, nàng xem ánh mắt của ngươi, tựa như đồ tể quan sát đợi làm thịt dê. Hàn Huyền tay cầm đao hơi hơi căng lên. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao luôn cảm giác từ thanh xương luôn là quan tâm hắn, không phải là ảo giác, mà là từ thanh xương nhìn thấu hắn tu vi, toàn bộ thực lực của mình đã bại lộ ở khác mặt người trước. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là đám người kia chỉ có thể biết chính mình đột phá thất phẩm, cũng không biết chính mình căn cơ vượt lên trước thất phẩm đỉnh phong, chiến lực càng là có thể so với lục phẩm. Lục Minh Hinh tay không một phen, từ trong tay áo lấy ra một quyển thanh ngọc giản, đầu ngón tay tại giản đầu khô một liễm tức quyết năm cái chữ truyện bên trên nhẹ nhàng đốt phẳng. Lúc đó Bùi đại nhân mới vào thất phẩm, lúc nàng đem ngọc giản đẩy qua án kỷ, cũng là tu luyện công pháp này. Hàn Huyền liếc một cái Lục Minh Hinh sau cầm ngọc giản lên, một đoạn tâm pháp hiện ra, huyết như cây khô, khí như cho tàn trong cơ thể hắn, khí huyết không tìm lại được mà dựa theo con đường mới tuyến vận chuyển, những cái kia tiết lộ ra ngoài khí tức nhất thời như bách xuyên quy hải. Mặc dù chưa nhập môn, Hàn Huyền cũng có thể cảm thấy cái này liễm tức quyết huyền diệu. Chỉ cần nhập môn, là có thể thu liễm khí tức, cùng cảnh chưa phát giác. Đợi tiểu thành sau, cao nhất cảnh võ giả cũng vô pháp nhìn thấu. Đại thành sau cao hai cảnh võ giả cũng nhìn không thấu. Nếu như viên mãn, lại có thể giấu giếm được cao hơn tự thân tam cảnh võ giả.